Chương 236, Thần Long Trầm Châu chương 236, Thần Long Trầm Châu quay lại đến Lâm Ly bên này. Ai Lâm Ly thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tang thương cùng cảm khái, tuế nguyệt vô tình, thế sự như kỳ cục mới. Trần gia trăm năm cơ nghiệp, lại cũng bù không được một trận hạo kiếp. Trần Hạo đứng ở một bên, ánh mắt kiên nghị, nắm chắc song quyền để lộ ra nội tâm của hắn không cam lòng cùng quyết tâm, sư tôn, ta nhất định phải vì Trần gia lấy lại công đạo, trùng kiến gia viên. Lâm Ly quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, thầm thì nói, có phần này tâm, ngươi Trần gia liệt tổ liệt tông cũng có thể an tâm. Dưới mắt hay là trước tiên tìm liên quan tới Thanh Long manh mối đi. Lâm Ly nhìn qua trước mắt đã thành phế tích Trần gia tổ trạch nói ra, có thể. Trần Mộng Điệp muốn nói lại thôi, muốn nói cứ nói đi. Lâm Ly ra hiệu nàng nói tiếp, tông chủ, Trần gia tổ trạch mặc dù có thể sẽ có manh mối, nhưng hôm nay chúng ta tổ trạch thành bộ dáng như vậy, manh mối này chỉ sợ cũng không tìm được. Trần Mộng Điệp trong thanh âm mang theo vài phần sầu lo, nàng có chút cúi đầu, ánh mắt tại trên phế tích quanh quẩn một chỗ, phản phất ý đồ từ những cái kia vách nát tường siêu bên trong bắt được một kia qua lại vết tích. Ngọc Điệp, ngươi chớ có quá mức bi quan. Lâm Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, thế sự tuy khó liệu, nhưng thường thường tuyệt sự phùng sinh. Trần gia tổ trạch mặc dù hủy, nhưng căn cơ còn tại, Thanh Long chi bí có lẽ liền giấu ở những cái kia nhìn như không đáng chú ý đá vụn gạch ngói vụn phía dưới. Trần Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn phảng phất bị Lâm Ly lời nói đốt lên ngọn lửa hy vọng, kiên định nói, sư tôn nói đúng, chúng ta không có khả năng bị trước mắt khó khăn trô đánh ngã. Cô, chúng ta cùng một chỗ, cho dù là từng khối tảng đá lật, cũng phải đem manh mối tìm ra. Trần Mộng Điệp nhìn xem Trần Hạo ánh mắt kiên nghị kia, trong lòng do dự cùng bất an dần dần tiêu tán, nàng nhẹ gật đầu, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định lạ thường, tốt. Lâm Ly mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ gặp vây đá vụn cùng bụi đất nhẹ nhàng giơ lên, lại chậm rãi rơi xuống, phản phất tại lấy một loại phương thức đặc biệt cảm giác mảnh phế tích này phía dưới ẩn tàng bí mật. Sau một lát, Lâm Ly nhíu mày, lập tức lại giãn ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Quả nhiên, như ta sở liệu, Trần gia tổ trạch phía dưới ẩn giấu đi một cô yêu đất lại dị thường tinh khiết năng lượng ba động. Cỗ năng lượng ba động này, rất có thể cùng Thanh Long chi mê cùng một nhịp thở. Lâm Ly chậm rãi nói ra, ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất tại thấu thị trạm đất biểu phía dưới ẩn tàng cổ lao bí mật. Trần Hạo cùng Trần Mộng Điệp liếc nhau, trong mắt của hai người đều tràn đầy chờ mong cùng kích động. Sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Hạo không kịp chờ đợi hỏi, hai tay của hắn đã dục dịch, khát vọng lập tức triển khai hành động. Lâm Ly không có trả lời, mà là duỗi ra ngón tay một chút, vang một tiếng, mặt đất nổ tung một cái cự đại động. Trong động, u ám thâm thúy, phản phất thông hướng một cái khác thế giới không biết. Sư tôn, ta đi xuống trước nhìn xem một mực không nói gì Lý Dạ, dẫn đầu nhảy xuống. Không bao lâu, trong động truyền đến Lý Dạ thanh âm, sư tôn, phía dưới này tựa như là cái tế đàn. Tế đàn. Lâm Ly nghe vậy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Dạ hành sự cẩn thận, đồng thời quay đầu đối với Huyền Vũ nói, Huyền Vũ, ngươi theo ta xuống dưới, những người còn lại chờ ở tại đây. Huyền Vũ trầm thấp lên tiếng, thân hình khôi ngô, như là một tòa di động sơn nhạc, theo sát phía sau, hai người thân hình thoát một cái, liền đã vững vàng rơi vào trong động bên rìa tế đàn. Trong động tia sáng lờ mờ, nhưng Lâm Ly trong mắt hình như có quang mang lưu chuyển, hết thảy chi tiết tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tế đàn cổ lão mà trang nghiêm, trên vách đá điêu khắc phức tạp đồ đằng, trung ương thì là một cái hình tròn lỗ khảm, tựa hồ chính chờ đợi mấu chốt nào đó đổ vật đến kích hoạt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức cổ lão, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác năng lượng thần bí ba động. Huyền Vũ, ngươi nhìn đồ đằng này, phải chăng cùng Thanh Long đồ đằng có chỗ liên quan? Lâm Ly vừa quan sát, một bên hỏi thăm bên cạnh Huyền Vũ. Huyền Vũ cẩn thận chu đáo một lát, trầm giọng nói, thật có chỗ tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, tựa hồ dung hợp mặt khác tứ tượng nguyên tố. Lâm Ly gật đầu, trong lòng đã có so đo. Ngay tại phía trên chờ lấy đám người chợt nghe Lâm Ly truyền âm, Tiểu Hoa, Ngọc Bội mượn vi sư dùng một lát. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Hoa trên cổ Ngọc Bội liền tự hành bay ra ngoài. Nếu tế đàn này tại Trần gia tổ trạch, cái kia mở ra đồ vật khẳng định là Trần gia tổ truyền đồ vật. Lâm Ly nói đem Ngọc Bội chậm rãi khảm vào chính giữa tế đàn lỗ khảm, chỉ gặp Ngọc Bội hào quang tỏa sáng, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động, bốn phía bích họa phảng phất bị kích hoạt, quang mang lưu chuyển, chiếu rọi ra một vài bức cổ lão hình ảnh. Xem ra, chúng ta đã tìm đúng. Lâm Ly thấp giọng nói ra, trong ánh mắt đã có chờ mong cũng có cảnh giác. Theo tế đàn hoàn toàn kích hoạt, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng đất tuôn ra, không chỉ có chiếu sáng toàn bộ hang động, càng làm cho Lý Dạ cùng Huyền Vũ cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác các bách. Trong không khí tràn ngập năng lượng ba động càng mãnh liệt, tựa hồ có cái gì sắp thức tỉnh. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đột nhiên vỡ ra, chói mắt quang mang phóng lên tận trời, nương theo lấy đinh thái nhức óc tiếng long ngầm, một đầu hư ảo thanh long hư ảnh quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đang xem kỹ lấy mỗi một cái kẻ xung bảo. Thanh Long chi hồn, Huyền Vũ hô lớn. Lâm Ly ngước đầu nhìn lên cái kia xoay quanh ở không trung thanh long hư ảnh, đây chính là Thanh Long chi hồn sao? Thanh Long hư ảnh quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, chậm rãi hạ xuống, nó thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lâm Ly ngọc bội trong tay bên trong. Ngọc bội giờ phút này tản mát ra ôn nhuận quang mang, phản phất cùng Lâm Ly sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Cái này Huyền Vũ bị khiếp sợ nói không nên lời đến, cho dù hắn cũng là thượng cổ thần thú tứ tượng một trong, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thanh Long chi hồn công nhận ta, hoặc là nói, nó công nhận khối ngọc bội này chủ nhân. Trần gia tổ truyền ngọc bội, nên là Trần gia lịch đại bảo vệ chìa khóa, có thể mở ra Thanh Long chi lực. Đang lúc Lâm Ly nói lúc, ngọc bội bỗng nhiên từ Lâm Ly trong tay thoát ra, xoay quanh ở giữa không trung, bắt đầu xoay tròn, sau đó sinh ra một trận năng lượng ba động, bốn chữ lớn chậm rãi xuất hiện, Thần Long Trầm Châu. xem ra đây chính là Thanh Long phong ấn địa phương. Lâm Ly chậm rãi nói ra, như là đã tìm được mục đích, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Lâm Ly nói xong, liền quay người hướng bên ngoài hang động cất bước mà đi. Sư tôn, phải chăng đã có chỗ phát hiện? Ở phía trên lo lắng chờ đợi đám người thấy một lần Lâm Ly đi ra, lập tức xuống lại tiến lên hỏi thăm. Thần Long Trầm Châu. Lâm Ly ngắn gọn hồi đáp, người sư tôn kia, chúng ta là không lập tức khởi hành. Không, vi sư còn có một chuyện chưa xử lý hoàn tất. Lâm Ly khẽ lắc đầu. Còn có chuyện gì? Đám người mặt lộ nghi hoặc. A, ta nhớ ra rồi, là Huyền Tiên Tông. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng lại ngày hôm trước Lâm Ly phân thân phụ xuống thời giờ đề cập, Huyền Tiên Tông sau 3 ngày sẽ không còn tồn tại, tính toán thời gian, chính là ngày mai. Chính là, hôm nay chúng ta ngay tại Tiên Lan Châu làm sơ chỉnh đốn, ngày mai theo vi sư cùng nhau diện trừ Huyền Tiên Tông. Lâm Ly nói ra. Lâm Ly tiếng nói vừa dứt, một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm tràn ngập ra. Tuân mệnh, sư tôn, đám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm kiên định mà hữu lực. Là đêm, Huyền Tiên Tông đại điện đèn đuốc sáng trưng. Tông chủ, ngày mai sẽ là người kia nói thời gian, có thể độc phó tông chủ vẫn chưa về. Huyền Tiên Tông một vị trưởng lao nói ra. Âm Huyền Dục nghe vậy, cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, cùng lao giả mặc hắc bào ước định lửa xém lông mày, mà Độc Hạc Hiên chậm chạp chưa về không thể nghi ngờ là Huyền Tiên Tông tương lai tăng thêm mấy phần sự không chắc chắn. Lại phái ra một đội nhân mã, tiến về thánh vực ven đường tìm kiếm độc phó tông chủ tung tích, bảo đảm hắn không việc gì. Âm Huyền Dục trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Là, tông chủ một tên đệ tử ứng thanh mà ra, cấp tốc an bài nhân thủ tiến về tìm kiếm. Trong đại điện, các trưởng lao khác cũng nhao nhao nghị luận lên, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, Huyền Tiên Tông giờ phút này đang đứng ở bấp bênh bên trong, lão giả mặc hắc bào không thể nghi ngờ vì bọn họ mang đến một chút hy vọng sống, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết rõ lão giả mặc hắc bào cũng không phải là loại lương thiện, nó nói lên điều kiện khả năng để bọn hắn lâm vào càng thêm phức tạp cục diện. Tông chủ, như tiền bối kia thật đưa ra muốn chúng ta khó mà tiếp nhận điều kiện, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một tên trưởng lão lo lắng mà hỏi thăm. Âm Huyền Dục hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn trước vượt qua nguy cơ trước mắt. Tiền bối yêu cầu, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng, nhưng cụ thể như thế nào chấp hành, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần chúng ta có thể tại lần này trong nguy cấp còn sống sót, tương lai luôn có cơ hội xoay người. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, thời khắc này Huyền Tiên Tông đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì vượt khó tiến lên. Chương 237, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Chương 237, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Bóng đêm dần dần sâu, trong đại điện dưới ánh nến chiếu rọi tại mọi người trên mặt quang ảnh lúc sáng lúc tối, phảng phất biểu thị sắp đến không biết cùng biến cố. Tông chủ, còn có một chuyện. Một vị trưởng lão khác do dự một chút, cuối cùng là mở miệng, liên quan tới vị kia áo bào đen tiền bối tại sao lại bị cầm tù tại chúng ta tông môn trong cấm địa, chúng ta đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là sau lưng của hắn có càng lớn như đồ, chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Âm Huyền Dục nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn tự nhiên rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, nhưng dưới mắt thế cục, không cho phép hắn có nửa điểm lùi bước. Liên quan tới áo bào đen tiền bối thân phận, ta đã từng âm thầm điều tra, lại không thu hoạch được gì. Người này thần bí khó lường, thực lực càng là sâu không lường được, chúng ta tới giao dịch, không khác bảo hộ lộ ra. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, nếu là không có hắn, Huyền Tiên Tông có thể hay không gắng gượng qua cửa này, vẫn là ẩn số. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn một lần, nhưng cùng lúc, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Tông chủ nói cực phải. Một tên trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta có thể âm thầm bố trí, một khi tình huống không ổn, cũng có thể có cái cách đối phó. Ân, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Âm Huyền Dục gật đầu đáp ứng, lập tức lại bổ sung, nhớ kỹ, hết thảy làm việc cần cẩn thận, quyết không thể đánh cỏ động rắn. Trong đại điện thảo luận còn đang tiếp tục, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn biết rõ, một đêm này quyết định sẽ trực tiếp quan hệ đến Huyền Tiên Tông tương lai vận mệnh. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó, một tên đệ tử vội vàng xâm nhập, thần sắc khẩn trương. Tông chủ, có tin tức. Độc phó tông chủ. Độc phó tông chủ hắn trở về. Lời vừa nói ra, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tên đệ tử kia trên thân, chờ đợi câu sau của hắn. Tông chủ, Ma Ảnh Môn nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tên đệ tử kia đang muốn mở miệng lúc, Độc Hạc Hiên thanh âm truyền vào trong đại điện. Hắn chậm rãi bước vào đại điện, thân ảnh tại chập chờn ánh nến kéo xuống dài, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, tựa hồ mang theo một loại nào đó nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Ma Ảnh Môn nguyện ý thân xuất biệt thủ. Âm Huyền Dục lông mày giãn ra, trong lòng đã có kinh ngạc cũng có cảnh giác. Không sai. Độc Hạc Hiên nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Ta đem tông chủ tự tay viết thư giao cho Ma Ảnh Môn đại tế thi, bằng vào chúng ta ở giữa tình bạn cũ, thuyết phục bọn hắn đại tế thi. Bọn hắn nguyện ý điều động cao thủ hiệp trợ chúng ta đối kháng tồn tại cường đại kia. Tông chủ, ta còn tra được vị kia áo bào đen tiền bối tin tức. Nói, Độc Hạc Hiên từ trong tay áo lấy ra một phong bịt kín thư tín, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là ta tại Ma Ảnh Môn một vị bằng hữu cũ cung cấp tình báo. Nghe nói vị này áo bào đen tiền bối cùng Ma Ảnh Môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có thể là Ma Ảnh Môn đã từng một vị nào đó cao tầng. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lá thư này, phảng phất nó có thể để lộ tất cả bí ẩn mấu chốt. Âm Huyền Dục chậm rãi vươn tay, cầm lấy thư tín, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phong thư, trong lòng ngũ vị tạp trần. Như tình báo này là thật, như vậy bọn hắn cùng áo bào đen tiền bối giao dịch liền càng thêm phức tạp nhiều biến, mà Ma Ảnh Môn tham gia càng làm cho thế cục khó bề phân biệt. Tông chủ, chúng ta là không nên một tên trưởng lão muốn nói lại thôi, hiển nhiên đối với ma ảnh môn trợ giúp trong lòng còn có lo lắng. Âm Huyền Dục nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gậy đối phương, chứ không nóng lòng có kết luận. Ma ảnh môn mặc dù nguyện ý xuất thủ, nhưng bọn hắn mục đích từ trước đến nay khó mà nắm lấy. Lần này bọn hắn chắc là không muốn bị chúng ta khai ra đi, cho nên chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, đã muốn lợi dụng lực lượng của bọn hắn, cũng muốn phòng ngừa bọn hắn thừa cơ khống chế ta Huyền Tiên Tông. Hắn mở ra phong thư, nhanh chóng xem một lần nội dung, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong tình báo liên quan tới áo bào đen tiền bối miêu tả mập mờ suy đoán, nhưng xác thực chỉ hướng ma ảnh môn nội bộ cao tầng thân phận. Cái này đã là một cái tiềm ẩn uy hiếp, cũng có thể là bọn hắn hiểu rõ áo bào đen tiền bối chân thực ý đồ manh mối. Thôi, những này đều mặc kệ, ngày mai chính là người kia nói 3 ngày kỳ hạn, đợi qua ngày mai, chúng ta lại tính toán sau. Mọi người đi xuống trước chuẩn bị đi. Âm Huyền Dục chậm rãi nói ra. Theo Âm Huyền Dục lời nói rơi xuống, trong đại điện đám người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Bóng đêm càng thâm trầm, ánh đến quang ảnh tại trống trải trong đại điện chập chờn, tựa hồ cũng tại vì sắp đến phong bạo mà run rẩy. Âm Huyền Dục một mình lưu tại trong đại điện, nhìn chăm chú trong tay cái kia phong đến từ ma ảnh môn thư tín, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, cùng ma ảnh môn giao dịch như là bảo hộ lộ ra, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng dưới mắt thế cục, đã không cho phép hắn có quá nhiều do dự cùng chần chờ. Áo bào đen tiền bối, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Âm Huyền Dục thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hắn đã chờ mong áo bào đen tiền bối có thể trở thành Huyền Tiên Tông cứu tinh, lại đối sau lưng nó mưu đồ tràn ngập cảnh giác. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Âm Huyền Dục bên người. Đó là một tên thân mang hắc bảo nhân vật thần bí, khuôn mặt bị mũ trùm bóng ma chỗ che lậy, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Ngươi tựa hồ đối với ta có rất nhiều lo nghĩ. Áo bào đen tiền bối thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất ẩn chứa một loại nào đó không thể giải thích lực lượng. Âm Huyền Dục đột nhiên quay người, mắt sáng như nước mà nhìn chằm chằm vào trước mặt áo bào đen tiền bối, trong lòng âm thầm cảnh giới. Tiền bối tới đây, có gì muốn làm? Hắn trầm giọng hỏi. Áo bào đen tiền bối mỉm cười, phản phất cũng không phát giác được Âm Huyền Dục địch ý ta tới đây, là vì nói cho ngươi một tin tức. Ma ảnh môn tham gia, cũng không phải là ngẫu nhiên. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ, là bởi vì bọn hắn biết ta tại cái này. Âm Huyền Dục chau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tiền bối, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Âm Huyền Dục hít sâu một hơi, ý đồ ổn định tâm thần của mình. Áo bào đen tiền bối trầm mặc một lát, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, "Thứ ta muốn, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không trọng yếu, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Huyền Tiên Tông có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta chắc chắn toàn lực bảo hộ Huyền Tiên Tông an toàn." Âm Huyền Dục nghe vậy, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng minh bạch lúc này đã không cho phép hắn có quá nhiều do dự. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng tiền bối cũng cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta Huyền Tiên Tông vượt qua lần này nan quan." Áo bào đen tiền bối mỉm cười, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đó là tự nhiên hắn nhẹ nhàng nói ra, lập tức quay người biến mất ở trong màn đêm. Ngày kế tiếp, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ôn nhu bao trùm đại địa thời điểm, Lâm Ly một nhóm đi ra khỏi khách sạn bậc cửa. "Sư phụ, chúng ta lập tức khởi hành sao?" Lý Dạ lấy một loại gần như thành tín tư thái dò hỏi. Lâm Ly chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói không mang theo một tia gợn sóng, ân so sánh dưới, Trần gia ba người cảm xúc lộ ra càng nội bằng, nếu không có Huyền Tiên Tông tham gia tộc bọn họ vận mệnh có lẽ sẽ không nhiều như vậy xuyễn. Tiểu Hoa cũng không cần ở bên ngoài phiêu bạt như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Huyền Tiên Tông làm Tiên Lan Châu một phương cự phách tồn tại, không cần bốn chỗ tìm hiểu, liền có thể biết tông môn đó vị trí. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến Huyền Tiên Tông trước sơn môn. Dừng lại. Sương Tiên gia. Sơn môn cơ quan hai tên Huyền Tiên Tông đệ tử nghiêm nghị quát, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra thân là đại tông môn đệ tử kiêu ngạo cùng cảnh giác. Giết. Lâm Ly nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lý Dạ liền một kiếm chém ra, cửa ra vào hai tên đệ tử còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đổ một nơi thân một nẻo. Xâm lấn cảnh báo. Xâm lấn cảnh báo. Nhanh mở ra hộ tông đại trận, khoảng cách không xa Huyền Tiên Tông đệ tử, mắt thấy sơn môn lối vào đột phát tình huống, khẩn cấp la lên đứng lên. Theo khẩn cấp tiếng gọi ầm ĩ quấn quẩn, Huyền Tiên Tông bên trong cấp tốc lâm vào hỗn loạn cùng cảnh giới bên trong. Hộ tông đại trận quang mang trong nháy mắt sáng lên, giống như một đạo sáng chói bình chướng, đem toàn bộ tông môn bao phủ trong đó, phòng ngự cơ chế bị toàn diện kích hoạt. A Lâm Ly khép cười một tiếng, một chỉ điểm ra, chỉ gặp cái kia sáng chói bình chướng bắt đầu từng khúc dạn nứt đứng lên, Lâm Ly phảng phất nắm giữ quy tắc giữa thiên địa, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Cái kia vốn nên không thể phá vỡ hộ tông đại trận lại như cùng yếu ớt pha lê giống như ở bang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở không trung. Làm sao có thể? Giờ phút này tụ tập ở trước sơn môn đệ tử, nhìn qua một màn này khiếp sợ tột đỉnh. Nợ máu trả bằng máu. Lâm Ly nhẹ nhàng một câu, đã vì những người này định ra sinh tử. Lý Dạ dẫn đầu, mấy vị đệ tử thân truyền, riêng phần mình tế ra vũ khí của mình, trực tiếp giết tới. Binh khí giao tiếp tiếng leng keng, pháp thuật va chạm tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng một điều. Huyền Tiên Tông trước sơn môn, một trận huyết tinh đổ sát kéo lên màn mở đầu. Máu tươi nhuộm đỏ bậc thang đá xanh. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất, đã từng uy nghiêm trang trọng sơn môn, giờ phút này biến thành nhân gian luyện ngục. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu rên đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt hình ảnh. Trốn a, mau trốn, một chút kịp phản ứng đệ tử, bắt đầu ý đồ thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Dừng tay. Huyền Tiên Tông các trưởng lão nghe hỏi chạy đến, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra tức giận cùng sợ hãi. Bọn hắn xuất ra riêng phần mình pháp bảo, cấp tốc bố trí xuống tầng tầng kết giới, ý đồ ngăn cản trận này đơn phương đổ sát. Ba ngày kỳ hạn đã đến, Huyền Tiên Tông nên bị diệt. Lâm Ly nhìn trước mắt bọn này trưởng lão, ánh mắt ra hiệu, Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ lần trực tiếp biến thân bản thể, mang theo uy áp ngập trời hướng các trưởng lão tới gần, bọn chúng mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể lay động đất trời, làm cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Một chảo cầm ra, những kết giới kia trực tiếp vỡ vụn. Cái này
đúng là Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ lần, một vị trưởng lão kinh ngạc nhận ra trước mắt hai đầu quái vật khổng lồ. Giờ phút này, bọn hắn vừa rồi lĩnh ngộ được Lâm Ly thực lực sâu không lường được, có thể có được như vậy hai vị thượng cổ thần thú làm sủng vật người, tuyệt không phải Độc Hạc Hiên chỗ hời hợt đơn giản như vậy. Cho dù bọn hắn ỷ vào áo bào đen tiền bối cùng ma ảnh môn che chở, cũng quả quyết không cách nào bảo đảm an toàn của mình không ngại. Chương 238, Huyền Tiên Tông diệt chương 238, Huyền Tiên Tông diệt đối mặt đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ lần, Huyền Tiên Tông các trưởng lão trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, cái này hai đầu thượng cổ thần thú thực lực, đủ để phá vỡ toàn bộ tông môn, huống chi bọn chúng phía sau còn đứng lấy một vị sâu không lường được Lâm Ly. Tông chủ, chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, một vị trưởng lão cái khó lo cái khôn, hướng Âm Huyền Dục phát ra tín hiệu cầu cứu. Các hạ, còn xin hạ thủ lưu tình, một thanh âm từ Huyền Tiên Tông chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó Âm Huyền Dục thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn thẳng trước mắt khổng lồ Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân, cùng cái kia đứng tại hai thú trước đó, thần sắc đạm mạc Lâm Ly. Các hạ, Huyền Tiên Tông nguyện vì Trần gia diệt môn một chuyện trả giá đắt, còn xin các hạ thả ta Huyền Tiên Tông một con đường sống. Âm Huyền Dục giờ phút này còn muốn lấy cùng Lâm Ly hòa đàm, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ hắn không muốn vận dụng lão giả mặc hắc bào cùng ma ảnh môn lá bài tẩy này. Lâm Ly có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, phản phất tại nhìn một trận dâu ria nháo kịch. Ngươi cho là chỉ là ngôn ngữ, liền có thể lắng lại đệ tử ta Trần gia trên dưới mấy trăm miệng oan hồn chi nộ? Hay là ngươi cảm thấy Huyền Tiên Tông địa vị đủ để cho các ngươi trốn tránh bốn có trừng phạt? Âm Huyền Dục sầm mặt lại, hắn biết người tuổi trẻ trước mắt tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, nhưng thân là Huyền Tiên Tông chi chủ, hắn không có khả năng xem thường từ bỏ. Việc này thật có hiểu lầm, ta Huyền Tiên Tông nguyện lấy các loại giá trị đồ vật làm bồi thường, cũng trợ trùng kiến Trần gia, như thế nào? Lâm Ly cười lạnh một tiếng, khí tức quanh người đột biến, một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập ra, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Trùng kiến, ngươi cảm thấy dùng tiền tài cùng vật chất có thể bù đắp được mất đi thân nhân thống khổ sao? Hôm nay ta muốn là Huyền Tiên Tông nợ máu trả bằng máu. Đúng lúc này, Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đồng thời phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thân thể khổng lồ chấn động, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều rung chuyển. Hai thú trên người tiên lực ba động càng mãnh liệt, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Âm Huyền Dục thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Hắn biết, hòa đàm đã mất bất luận cái gì khả năng, chỉ có một trận chiến. Nếu các hạ khăng khăng như vậy cũng đừng trách ta Huyền Tiên Tông không khách khí. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân hắc quang lấp lóe, hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó cường đại bí thuật. Ngươi không xứng cùng chủ ta độc thủ. Nói xong, Huyền Vũ trực tiếp một trường bố ra, mang theo ngập trời thủy hệ tiết lực, tựa như lũ quét, bay thẳng Âm Huyền Dục mà đi. Cùng lúc đó, Mặc Ngọc Kỳ Lân há mồm phun một cái, một vệt chớp tím vạch phá bầu trời, từ điện bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực chỉ Âm Huyền Dục. Âm Huyền Dục sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai đầu thượng cổ thần thú sẽ như thế không nể mặt mũi, trực tiếp động thủ. Hắn vội vàng thôi động thể nội tiên nguyên, ý đồ ngăn cản bất thình lình một kích chí mạng. Nhưng mà, cho dù là hắn dốc hết toàn lực, tại cái kia hai cố bảng bạc lực lượng trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Bang, nổ thật to tiếng vang triệt vân tiêu, Âm Huyền Dục hộ thể bình chướng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, quang mang ảm đạm. Lâm Ly thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tông chủ, mấy vị trưởng lao thấy thế, nhao nhao nhào về phía Âm Huyền Dục, nhưng mà, Âm Huyền Dục giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt. Trước tiền bối Âm Huyền Dục khó khăn gạt ra mấy chữ, hắn biết rõ, hôm nay dựa vào Huyền Tiên Tông lực lượng của mình đã vô lực hồi tiên, duy nhất có thể làm chính là tế ra át chủ bài. Nhưng mà, Âm Huyền Dục lại không được đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Xem ra, hậu thuẫn của ngươi đã chuẩn mất. Lâm Ly trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt chuyển hướng xa xôi chân trời. Ở chân trời cuối cùng, một đạo hắc ảnh chính bằng tốc độ kinh người thoát đi nơi đây. Cái kia không phải là Huyền Tiên Tông trong cấm địa vị lão giả mặc hắc bào kia sao? Ngươi lai, từ Lâm Ly một đoàn người bước vào sơn môn một khắc kia trở đi, lão giả mặc hắc bào liền đã có phát giác. Mới đầu, hắn tràn đầy tự tin cho là có thể thay Huyền Tiên Tông bãi bình cái phiền toái này, nhưng khi Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân thể hiện ra chân thân lúc, hắn mới ý thức tới vũng nước này sâu không lường được. Ngốc Huyền Tiên Tông, ngoa tào dám trêu chọc tồn tại cường đại như thế, còn ý đồ kéo ta xuống nước, lão giả mặc hắc bào tại vội vàng thoát đi đồng thời, vẫn không quên thoá mạ một câu. Huyền Tiên Tông đám người theo Lâm Ly ánh mắt nhìn lại, mới nhìn rõ không trung bóng người. Tông chủ cái này bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, nguyên bản lời thề son sắt sẽ bảo đảm Huyền Tiên Tông bình yên vô sự tiền bối cứ như vậy trốn. Một màn này, để Huyền Tiên Tông các trưởng lão cùng các đệ tử trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phản phất đoán được tông môn sắp nên đón hủy diệt vận mệnh. Âm Huyền Dục nằm tại mấy vị trưởng lão nâng bên trong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nhếch lên một tia đắng chát cười. Thôi, Âm Huyền Dục chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm yếu ớt mà vô lực. Là ta Huyền Tiên Tông gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Các ngươi có thể trốn liền trốn đi, không cần quản ta. Nhưng mà các trưởng lão cùng các đệ tử nhưng không có một cái nhân tuyển chọn thoát đi. Bọn hắn biết rõ, Huyền Tiên Tông không chỉ có là bọn hắn tông môn, càng là nhà của bọn hắn. Dù cho đứng trước tai họa ngập đầu, bọn hắn cũng muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Lâm Ly nhìn xem một màn này, chậm rãi mở miệng, Huyền Tiên Tông vốn không ứng đi đến một bước này, nhưng các ngươi lựa chọn, quyết định vận mệnh của các ngươi. Lâm Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lên đường đi. Lời còn chưa dứt, một tay vung ra, cường đại tiên lực trực tiếp đem Âm Huyền Dục đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng phát động công kích mãnh liệt. Bọn chúng thân hình khổng lồ, lại linh hoạt dị thường, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Huyền Tiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở cái này hai đầu thượng cổ thần thú trước mặt, lại như là sâu kiến giống nhau yếu đất. Toàn bộ Huyền Tiên Tông lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Khắp nơi đều là tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Lâm Ly đứng ở giữa không trung, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình hí kịch. Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, dừng tay. Có thể hay không thay cái lời kia? Lâm Ly không khỏi sửng sở, thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Độc Hạc Hiên dẫn một chi do hơn 10 tên thân hình dị dạng tu sĩ tạo thành đội ngũ vội vàng mà đến, trên người bọn họ tràn ngập một cỗ nồng đậm ma khí. Khi những người này đến gần lúc, Lâm Ly mới giật mình những này thân hình dị dạng tu sĩ đúng là ma tộc bên trong người. Lâm Ly hơi sửng sốt, hắn chưa bao giờ ngờ tới Huyền Tiên Tông lại cùng ma tộc có chỗ liên lụy, càng không có nghĩ tới những cái kia bị khu trục ma tộc lại còn có thế lực còn sót lại tiềm ẩn tại Mênh Mông Chư Thiên trong bản giới. Ánh mắt của hắn sắc bén xem kỹ lấy Độc Hạc Hiên mang tới những cái kia ma tộc tu sĩ. Bọn hắn trên áo bào thêu lên phức tạp ma văn, quanh thân bao quanh quỷ bí hắc vụ, trong mắt lộ ra đối với chiến đấu cùng giết chóc của nhiệt. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi Huyền Tiên Tông lại cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy các ngươi thì càng giữ lại không được. Lâm Ly thanh sắc câu lại nói, "Hừ, có chúng ta tại, ngươi mơ tưởng dung chuyển Huyền Tiên Tông nửa phần." Thức thời liền mau thối lui, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, uống cạn máu tươi của ngươi. Cho cười. Huyền Vũ giận không kềm được, vốn là vì đối kháng ma tộc mà được sáng tạo đó, giờ phút này chiến ý dạt dào. Quanh thân Huyền Vũ chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều thôn vệ đi vào. Chỉ là ma tộc Dương Nghiệt cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, liền để các ngươi biết cái gì là chân chính tiên đạo uy nghiêm. Huyền Vũ thanh âm như sấm rền nổ vang, thân thể của nó bỗng nhiên bành trướng, vô số Huyền Vũ phù văn ở tại bên ngoài thân lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hừ, Huyền Vũ, 300 năm trước để cho ngươi từ đại tế ti trong tay đào tẩu, hôm nay Huyền Tiên Tông liền là nơi táng thân của ngươi. Nguyên lai 300 năm trước trọng thương Huyền Vũ người là ma tộc thế lực còn sót lại đại tế ti. Lâm Ly nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Vũ, để lại người sống, bọn hắn khẳng định biết Thanh Long cụ thể chỗ, đang lúc Huyền Vũ lúc độc thủ, Lâm Ly hô lớn. Huyền Vũ động tác có chút dừng lại, cặp kia to lớn trong đôi mắt hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo, nhưng nó hay là cấp tốc điều chỉnh thế công của mình, từ toàn diện nghiền ép chuyển thành tinh chuẩn bát, gắng đạt tới tại chế ngự những này ma tộc tu sĩ đồng thời, không thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn. Là, chủ thượng nó quanh thân lưu chuyển phù văn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, hóa thành từng đạo xiển xích, tinh chuẩn không sai lầm quấn quanh ở những cái kia ma tộc tu sĩ trên thân, trong nháy mắt hạn chế lại bọn hắn năng lực hành động. Những này ma tộc tu sĩ hiển nhiên không ngờ rằng Huyền Vũ sẽ có như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong mắt bọn họ cùng nhiệt trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, liều mạng dây rủa lại không làm nên chuyện gì, những cái kia do Huyền Vũ phù văn ngưng tụ mà thành xiển xích kiên cố không gì sánh được, phản phất có thể giam cầm hết thảy phản kháng lực lượng. Ngươi làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Trong đó một tên nhìn như dẫn đầu ma tộc tu sĩ, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà trở nên bặm mẻo. Phải biết, lúc trước ma tộc đại tế ti đem Huyền Vũ trọng thương, chỉ còn lại có một hơi, không có cái ngàn vạn năm tuyệt không có khả năng khôi phục lại thực lực hôm nay. Hừ, các ngươi ma tộc, thế nào biết chủ thượng ta to lớn có thể? Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lâm Ly giơ ra một bàn tay, hướng phía bị giam cầm ma tộc đám người tìm kiếm. Không tốt, hắn muốn siêu hồn, tuyệt không thể cho hắn biết bí mật của chúng ta. Vừa dứt lời, cái kia ma tộc người đầu lĩnh trực tiếp tự bạo, mà còn sót lại hơn 10 người cũng không do dự chút nào, nhao nhao lựa chọn tự bạo. Lâm Ly thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới những này ma tộc tu sĩ lại sẽ như thế quyết tuyệt, tình nguyện bản thân hủy diệt cũng không muốn lộ ra mảy may tin tức. Năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt bộc phát, khí lãng quét sạch bốn phía, cho dù là Huyền Vũ cũng không thể không thôi động hộ thể chi lực, lấy chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện trùng kích. Mắt thấy ma tộc thành viên dứt khoát lựa chọn tự bạo, Huyền Tiên Tông cái kia xa vời cuối cùng một chút hy vọng sống cũng theo đó tan thành mây khói. Độc Hạc Hiên, nó thể nội vốn là chưa lành nội thương, tại cỗ này tính hủy diệt năng lượng trong dòng lũ, cuối cùng đến không thể thừa nhận, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hồn phi phách tán. Còn lại Huyền Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử, đối mặt bất thình lình tuyệt cảnh, trong lòng ý chí chống cự trong nháy mắt sụp đổ, bọn hắn như cha mẹ chết, tuyệt vọng ngồi liệt tại đất, chờ đợi tử vong thẩm phán. Chương 239, sau 3 ngày làm việc chương 239, sau 3 ngày làm việc sư tôn, những người này đều muốn giết chết sao? Tiểu Hoa nhìn xem cái kia từng cái ngồi liệt trên mặt đất Huyền Tiên Tông đệ tử, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hoa, ngươi muốn nói cái gì?" Lâm Ly quay đầu hỏi: "Sư tôn, những người này mặc dù cũng tham dự chúng ta Trần gia sự tình, thế nhưng là bọn hắn chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng là bất đắc dĩ, có thể hay không liền tính như vậy?" Lâm Ly ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía những cái kia run lẩy bẩy Huyền Tiên Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực: "Tiểu Hoa, chuyện thế gian thường thường không phải đèn tức trắng quá mức đơn giản. Những người này đích thật là tới một mức độ nào đó bị lợi dụng, trở thành trong tay người khác quân cờ. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có trách nhiệm." "Trách nhiệm?" Tiểu Hoa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. "Đúng vậy, trách nhiệm." Lâm Ly tiếp tục nói, mỗi người đang làm ra lựa chọn lúc đều ứng sáng tỏ nó hậu quả. Bọn hắn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong, liền cũng muốn gánh chịu khả năng gặp phải hậu quả. Tiểu Hoa nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng lại nhịn không được hỏi, người sư tôn kia có ý tứ là? Lâm Ly nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng từ bi sen lẫn hào quang, nói khẽ, tội chết mặc dù có thể đặc xá, nhưng tội sống lại khó mà đào thoát. Nói xong, Lâm Ly nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. A! Huyền Tiên Tông đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ một thoáng, trong cơ thể của bọn hắn tất cả kinh mạch tất cả đều bị phá hủy, triệt để biến thành phàm nhân, từ đây cùng con đường tu luyện cách biệt. Tại cái này chư thiên vạn giới, ngay cả hài đồng 3 tuổi đều đang tu luyện hoàn cảnh bên dưới, đã mất đi tu vi bọn hắn, không thể nghi ngờ gặp tàn khốc nhất trừng phạt. Lâm Ly ánh mắt đảo qua những cái kia đã mất đi tu vi, ánh mắt trống rỗng Huyền Tiên Tông đệ tử, trong giọng nói để lộ ra một loại khó nói nên lời nặng nề, để bọn hắn thể hội một chút, từ đám mây rơi xuống bụi bặm tư vị. Cái này so trực tiếp cướp đi tính mạng của bọn hắn, càng thêm có thể làm cho bọn hắn khắc sâu nghĩ lại hành vi của mình. Thế nhưng là, sư tôn, làm như vậy, bọn hắn về sau nên làm cái gì? Tiểu Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, đã vì gia tộc báo thù cảm thấy một tia khoái ý, lại là những người trước mắt này tương lai lo lắng. Đây cũng là chính bọn hắn lựa chọn mang đến hậu quả. Nhân sinh chi lộ, mỗi một bước đều chắc chắn. Về phần bọn hắn tương lai, liền không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Hoa trầm mặc, nàng minh bạch sư tôn cách làm mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Trên thế giới này, lực lượng thường thường quyết định hết thảy, mà mất đi lực lượng bọn hắn, không thể nghi ngờ đem đối mặt vô tận cực khổ cùng tiêu chiến. Kỳ thật Tiểu Hoa không biết là, đó cũng không phải Lâm Ly nhất quán tác phong làm việc, dựa theo di vãng, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ, Tiểu Hoa vẫn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, cho nên Lâm Ly không muốn triển lộ một mặt này. Nhưng Lâm Ly nội tâm, lại so nhìn từ bề ngoài phức tạp hơn. Hắn nhìn qua Tiểu Hoa, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng ý thức trách nhiệm. Hắn biết rõ, làm sư tôn, không chỉ có muốn truyền thụ đệ tử võ nghệ, càng phải dẫn đạo bọn hắn làm rõ sai trái, lý giải thế gian thiện ác cùng nhân quả. Tiểu Hoa, nhớ kỹ, cường giả chân chính, không chỉ có nếu có thể bảo vệ mình cùng chỗ yêu người, càng phải có trách trời thương dân chi tâm. Lâm Ly thấm thía nói ra, nhưng thương xót không có nghĩa là phong túng, có đôi khi, nghiêm khắc trừng phạt mới có thể để cho người chân chính thức tỉnh. Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, mặc dù còn không thể hoàn toàn lý giải sư tôn trong lời nói thâm ý, nhưng nàng có thể cảm nhận được Lâm Ly dụng tâm lương khổ. Nàng âm thầm thề, muốn trở thành giống sư tôn một dạng, đã cường đại lại người từ bi. Sư tôn, vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Ở một bên chờ lấy chúng đệ tử hỏi. Huyền Tiên Tông đã đền tội, nhưng hấp thủ phía sau màn chưa tiêu diệt. Lâm Ly ánh mắt trở nên sắc bén, để lộ ra không thể nghi ngờ quyết ý tại những này ma tộc người thời điểm xuất hiện, hắn liền đã minh bạch tại Trần gia một chuyện bên trên, Huyền Tiên Tông bất quá là một con cờ thôi. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đuổi tra hấp thủ phía sau màn. Lý Dạ hỏi. Ân về trước tông môn, ma ảnh môn sự tình tạm thời gác lại. Lâm Ly nghĩ nói ra. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Trần gia trùng kiến, sau khi hoàn thành thu hoạch được tương ứng ban thưởng đúng lúc này, Lâm Ly trong đầu hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xem ra, liên hệ thống đều đang nhắc nhở ta, muốn trách trời thương dân đâu. Lâm Ly nhẹ giọng tự nói, sau đó quay đầu đối với chúng đệ tử nói ra, Tiểu Hoa, Trần Hạo còn có một điểm, các ngươi theo ta về tông môn làm sơ chỉnh đốn. Về phần những người khác, trước lưu tại nơi này xử lý một chút hiện trường, bảo đảm không có bỏ sót. Là, sư tôn, các đệ tử cùng kêu lên trả lời. Tại an bài tốt hết thảy sau, Lâm Ly mang theo 3 người, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại những cái kia mất đi tu vi Huyền Tiên Tông đệ tử, cùng đầy đất bừa bộn chiến trường. Lưu Thương, ngươi cùng Mộng Điệp kết nối một chút, coi trọng xây Trần gia cần bao nhiêu tài nguyên. Là, tông chủ. Mộng Điệp, ta tự làm quyết định các ngươi Trần gia liền trùng kiến tại tông môn phụ cận, ngươi có thể có ý kiến. Lâm Ly quay đầu hỏi hướng Trần Mộng Điệp. Trần Mộng Điệp trong mắt lóe lên một tia cảm kích, liền vội vàng hành lễ hồi đáp, toàn bằng tông chủ an bài, Trần gia có thể đến này phù hộ, đã là vận hạnh, nào dám có chút ý kiến. Lâm Ly khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm khen ngợi Mộng Điệp hiểu chuyện cùng biết đại thể. Hắn biết rõ, đem Trần gia trùng kiến tại tông môn phụ cận, không chỉ có thể cho Trần gia trực tiếp nhất bảo hộ, còn có thể thuận tiện tông môn tùy thời nắm giữ Trần gia tình huống, đối với vững chắc tông môn thế lực cũng là rất có ích lợi. Về phần Tiểu Hoa cùng Trần Hạo, Lâm Ly ánh mắt chuyển hướng 2 người, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, hai người các ngươi cần tu luyện nhanh hơn, sớm ngày đột phá tới cảnh giới cao hơn. Tiếp xuống thời gian nếu không có đặc thù sự vụ cũng đừng có lại ra ngoài rồi, ta sẽ để cho các ngươi xử đường, nhìn chằm chằm các ngươi tu luyện. Tiểu Hoa cùng Trần Hạo nghe vậy, đều là biến sắc, cùng kêu lên xác nhận. Bọn hắn biết rõ, thực lực của mình tăng lên, đối với tông môn tới nói ý vị như thế nào, bởi vậy trong lòng đều dấy lên trước nay chưa có tu luyện nhiệt tình. Không lâu sau đó, Lý Dạ một đoàn người về tới Côn Luân Tông. Sư tôn, Lý Dạ cung kính hô. Ân, đều xử lý thỏa đáng sao? Lâm Ly hỏi thăm. Đúng vậy, sư tôn, Huyền Vũ trưởng lão thậm chí đem Huyền Tiên Tông địa chỉ ban đầu đều san bằng thành đất bằng. Lý Dạ trả lời, cũng nói tiếp đi. Đúng rồi, sư tôn, chúng ta tại Huyền Tiên Tông một chỗ trong di chỉ phát hiện cái này nói. Hắn đưa lên một bản trang bìa viết tông môn ký 3 chữ cổ tịch. Lâm Ly tiếp nhận cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí lật ra, ánh mắt tại ố vàng trên trang sách nhanh chóng đảo qua. Quyển cổ tịch này tựa hồ ghi chép cặn kẽ Huyền Tiên Tông lịch sử cùng bí mật không muốn người biết, trong câu chữ tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí. Trong sách ghi chép, ngày nào Trần gia chủ mẫu Trần Mộng Y đi đến đây Huyền Tiên Tông xin giúp đỡ, tông chủ Triệu Huyền Tuệ khẳng khái đáp ứng. Nhưng mà ngày kế tiếp, Ma Ảnh môn trưởng lão liền tới cửa yêu cầu Trần gia dòng dõi, Triệu tông chủ cự tuyệt cũng tới phát sinh xung đột. Vì bảo vệ Huyền Tiên Tông, Triệu tông chủ quyết định cuối cùng từ nhiệm vị trí tông chủ, từ đây mai danh nhận tích, không biết kết cục ra sao. Mà Huyền Tiên tông vị trí tông chủ thì do Á Nguyệt Phong phong chủ Âm Huyền Dục kế nhiệm. Xem ra cái này ma ảnh môn chính là Trần gia sự tình hắc thủ phía sau màn. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới, Huyền Tiên tông trước đó còn có chuyện như thế tiếp lấy hắn tiếp tục đọc qua. Ma ảnh môn đại tế ti lại lần nữa tới cửa, không biết thông qua loại thủ đoạn nào, để tông chủ Âm Huyền Dục đáp ứng ma ảnh môn yêu cầu, đồng thời phái ra đại lượng đệ tử cùng trưởng lão tiến về Trần gia, đem Trần gia trên dưới mấy trăm nhân khẩu tàn sát hầu như không còn. Lâm Ly nhìn xem những tin tức này, không tự chủ lấy ra trên người hai khối Hòa Minh Ngọc, ma ảnh môn chính là vì cái này mà tới sao? Sự tình cũng là càng ngày càng thú vị đâu. Gia chủ, Thiết Huyết Minh đã điều động sứ giả đến đây lúc này, tại Mục gia trong phủ đệ, một tên Mục gia người hầu chính hướng Mục Vân Tà bẩm báo. "Ân, Thiết Huyết Minh phái sứ giả tới. Mau mau cho mời cứ việc Mục Vân Tà dưới đáy lòng một mực xem Thiết Huyết Minh làm quân cờ, nhưng mặt ngoài công phu vẫn cần làm đủ." Mục gia chủ tại Mục gia người hầu dẫn dắt bên dưới, một vị Thiết Huyết Minh cao tầng đi vào đại sảnh. "Ưng Dương trưởng lão, Quang Lâm che bỏ, chưa từng biết nên, mong rằng hài hàm." Mục Vân Tà đứng dậy, lễ phép lên đón. "Xin mời ngồi." Mục Vân Tà dẫn dắt hắn tọa hạ, cũng ra hiệu người hầu dâng lên trà thơm. Ưng Dương trưởng lão lần này đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Mục Vân Tà hỏi thăm. Minh chủ đặc mệnh ta đến đây, muốn hỏi thăm Mục gia chủ khi nào khai thác hành động. A, Thiết Minh chủ như vậy nóng nội, hẳn là có gì biến cố. Mục Vân Tà cũng không trực tiếp đáp lại. Mục gia chủ có chỗ không biết, gần đây ta Đông Bộ Thảo Nguyên bên trên, thám tử hoạt động tấp nập, chắc hẳn Côn Luân Tông đã có chỗ phát giác. Lại có việc này. Mục Vân Tà cũng là cả kinh, chẳng lẽ hắn bại lộ? Không đúng, chính mình mỗi lần xuất hành đều là che mặt thay đổi trang phục, Côn Luân Tông chỉ cùng hắn đánh qua một lần quan hệ, hẳn là nhận không ra. A Mục Vân Tà trong lòng tính toán rất nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, chậm rãi nói, "Ưng Dương trưởng lão, việc này xác thực không thể coi thường. Bất quá, ta Mục gia làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, Côn Luân Tông mặc dù có phát giác, cũng chưa chắc có thể khóa chặt đến trên đầu chúng ta." Lời tuy như vậy, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn tốt. Minh chủ có ý tứ là, chúng ta kế hoạch đã định phải chăng cần sớm tiến hành, để tránh đêm dài lắm mộng. Ưng Dương trưởng lão trong ánh mắt mang theo vài phần gấp gáp. Mục Vân Tà khẽ nhấp một miếng trà, ánh mắt thâm thúy, sớm hành động cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất hết. Thiết Huyết Minh bên kia, nhân thủ cùng vật tư đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Hết thảy đồng đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Mục gia chủ ra lệnh một tiếng. Ưng Dương trưởng lão trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Mục Vân Tà trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, nếu Thiết Minh chủ đội vàng như vậy, vậy ta Mục gia cũng không còn kéo dài. Sau 3 ngày, chúng ta theo kế hoạch làm việc, cần phải một kích phải trúng, để Côn Luân Tông trở tay không kịp." Mục gia chủ anh minh. Ưng Dương trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tựa hồ đối với lần này hợp tác tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Bất quá Mục Vân Tà lời nói xoay chuyển, "Trước đó, ta còn cần Ưng Dương trưởng lão giúp ta làm một chuyện." Mục gia chủ mời nói, "Ưng Dương ổn thỏa kiệt lực mà vì, ta muốn ngươi tự mình đi một chuyến biên cảnh, xác nhận bên kia nhãn tuyến phải chăng an toàn, đồng thời, tham tính một chút Côn Luân Tông gần nhất động tĩnh, nhất là bọn hắn phải chăng có cường giả dị động." Mục Vân Tà thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Ưng Dương trưởng lão hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp ứng, "Là, Mục gia chủ, ta cái này đi an bài, định không phụ nhờ bà." Đại Ưng Dương trưởng lão sau khi rời đi, Mục Vân Tà ngồi một mình ở trong đại sảnh, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Chương 240, khai chiến chương 240, khai chiến trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có đối với sắp đến hành động chờ mong, cũng có đối với không biết nguy hiểm sầu lo. Mục Vân Tà biết rõ, một bước này bước ra, liền lại không quay đầu chi lộ. Nhất định cùng Côn Luân Tông người chết ta vong. Côn Luân Tông. Mục Vân Tà tự nhủ, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng bá khí. Mặc Trần, phái đi ra thám tử đã trở về. An Nhược Tố cầm trong tay một phong mật hàm, đi vào phó Mặc Trần thư phòng. Có thể có tình báo mới nhất. Phó Mặc Trần lập tức đứng lên, đội vàng hỏi: "Ngươi tự mình xem qua đi." Nói xong, An Nhược Tố đem mật hàm đưa cho hắn. Phó Mặc Trần nhanh nhẹn tiếp nhận, xé mở đóng kín, ánh mắt cấp tốc lướt qua trong thư từng chữ, lông mày dần dần vận thành một đoạn. Trong thư vẹn vẹn giải rác số lượng, nói rõ sau 3 ngày hành động. Xem ra Mục Vân Tà đã kìm nén không được. Phó Mặc Trần thu hồi mật hàm, lòng bàn tay dâng lên một sợi hỏa diễm, trong nháy mắt đem nó hóa thành cho tàn. "Mặc Trần, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối?" An Nhược Tố truy vấn. "Gia chủ, đêm trang chủ giờ phút này tới chơi lúc này có thông báo âm thanh truyền đến." Phó Mặc Trần ánh mắt run lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đối với người thông báo nói mời bọn họ tiến đến. Lời còn chưa dứt, Vân ẩn sơn trang trang chủ Dạ Phong Vân mang theo con hắn Dạ Lam Phong đi vào thư phòng. Dạ Phong Vân một thân kinh trang, hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy khí thế, mà Dạ Lam Phong thì theo sát phía sau, trong ánh mắt đã có thanh niên nguyệt khí, cũng không thiếu trầm ổn. "Phó huynh, đêm khuya tới chơi, có nhiều cái dậy." Dạ Phong Vân chắp tay nói, thanh âm hùng hậu hữu lực. "Phó huynh phải chăng cũng nhận được tin tức?" Dạ Phong Vân ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ cho tàn hương vị. "Không sai, xem ra Mục Vân Tà là chờ đã không kịp, 3 ngày sau liền muốn động thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thừa dịp bất ngờ, đêm mai liền đem Mục Vân Tà cùng Thiết Huyết Minh diệt trừ." Dạ Phong Vân ngữ khí hơi mang theo điểm hưng phấn, đây là hắn thực sự lần thứ nhất thay Côn Luân Tông giải quyết vấn đề, đem việc này giải quyết không thể nghi ngờ là cùng Côn Luân Tông giao hảo nhập đội. "Dạ huynh, các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào?" Phó Mặc Trần hỏi. "Phó huynh không cần lo lắng, ta nhận được tin tức một khắc này, đã đem dưới trướng tinh nhuệ đều phái ra, giờ phút này đang theo dõi Thiết Huyết Minh nhất cử nhất động." "Tốt, cái kia Mục gia bên này liền do chúng ta phó ra đến giải quyết. Bất quá, Phó Minh, có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Dạ Phong Vân thần sắc trở nên nghiêm túc, Mục Vân Tà người này giàu hoạt đa dạng, hắn nếu dám định ra 3 ngày kỳ hạn, chỉ sợ sớm đã bố trí xuống trùng điệp bấy giờ, chờ đợi chúng ta đi nhảy. Phó Mặc Trần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Dạ Minh nói cực phải, Mục Vân Tà cử động lần này tất có chuẩn bị ở sau. Dạ Lam Phong lúc này mở miệng, phụ thân, phó ba phụ, ta nguyện ý xuất lĩnh một chi đội ngũ, làm tiên phong, trực đảo Mục Vân Tà hang ổ. Phó Mặc Trần nhìn về phía Dạ Lam Phong, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Lam Phong, ngươi can đảm lắm, nhưng trận chiến này không thể coi thường, ngươi cần nghe theo chỉ huy, không thể tùy tiện làm việc. Là, phó bá phụ, ta minh bạch. Dạ Lam Phong cung kính trả lời, trong mắt lóe ra chiến ý như vậy, chúng ta cứ như vậy quyết định. Phó Mặc Trần đứng người lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ngày mai đang lúc hoàng hôn, chúng ta đồng thời phát động công kích, cần phải làm đến tốc chiến tốc thắng, không cho Mục Vân Tà bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tốt, liền theo phó huynh kế sách. Dạ Phong Vân gật đầu đồng ý, lập tức cùng Phó Mặc Trần thương định kế hoạch hành động cụ thể. Theo bóng đêm càng thâm trầm, tại Dạ Phong Vân phụ tử rời đi đằng sau, Phó Mặc Trần đi ra khỏi thư phòng, lẻ loi một mình bước về phía phó gia chủ trạch. Gia chủ, sự tình trước mắt đã là như thế. Phó Mặc Trần cung kính báo cáo. Phó Cương nghe nói Phó Mặc Trần thuật lại tình hình, không khỏi nghiêm khắc trách cứ, trọng đại như thế sự kiện, ngươi vì sao cho tới bây giờ mới hướng ta bẩm báo? Ta vốn cho là chỉ có Mục Vân Tà cùng những cái kia mục gia thế lực còn sót lại, chưa từng ngờ tới bọn hắn sẽ cùng Thiết Huyết Minh liên thủ, xin mời gia chủ khoan dung ta sơ sẩy. Phó Mặc Trần vội vàng thỉnh tội. Phó Cương thở dài, bất đắc dĩ nói ra, thôi, ta hiểu được, ta sẽ điều động trong gia tộc cường giả, hiệp trợ các ngươi chi nhánh cùng nhau xử lý việc này. Nhưng Mặc Trần, ngươi phải nhớ kỹ, sau này như gặp lại loại sự kiện này, cần phải trước tiên hướng ta báo cáo. Phó Cương lần nữa dặn dò. Đa tạ gia chủ. Khi lấy được Phó Cương hứa hẹn sau, Phó Mặc Trần trong lòng lực lượng lại nhiều mấy phần. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát đã tới ngày kế tiếp ánh chiều tà le lói thời điểm. Phó Mặc Trần cùng Dạ Phong Vân phân biệt dẫn linh riêng phần mình đội ngũ, theo cố định sách lược, hướng về Mục gia cùng Thiết Huyết Minh lãnh địa thẳng tiến. Trang chủ, canh giờ đến. Dạ Phong Vân đưa mắt nhìn về phía lặn về tây lạc nhật, thế gia pháp bảo của hắn, vung tay hô to, chư vị, Vân ẩn sơn trang đinh nhục hương suy, đều là hệ nơi này khác, theo ta xông pha chiến đấu. Nói xong, Dạ Phong Vân một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo hào quang óng ánh, trực chỉ Thiết Huyết Minh chỗ ở bộ nhào mà đi. Minh chủ, có đi tập, tại Thiết Huyết Minh trong doanh trướng, Thiết Mộc Chân đang cùng bên cạnh đám người chuyện trò vui vẻ, đột nhiên một tên thủ hạ thất kinh xâm nhập. Cái gì? Thiết Mộc Chân kinh ngạc và phần, hắn căn bản không ngờ tới Côn Luân Tông sẽ như thế đột nhiên phát động công kích. Côn Luân Tông tới bao nhiêu người? Không, không phải Côn Luân Tông, là Vân ẩn sơn trang. Làm sao lại thành như vậy? Ta Thiết Huyết Minh cùng Vân ẩn sơn trang làm không thủ án, bọn hắn tại sao đến đây khiêu khích? Minh chủ, Thiên Chân vạn sắc, bọn hắn thân mang hoàn toàn chính xác thực là Vân ẩn sơn trang mang tính tiêu chí phục sức. Thiết Mộc Chân cao mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc, hắn cấp tốc phân tích thế cục, trong lòng minh bạch giờ phút này tuyệt không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm, việc cấp bách là ứng đối biến cố bất tình lình. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức theo ta lên chiến. Thiết Mộc Chân trầm giọng hạ lệnh, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiết Huyết Minh các chiến sĩ cấp tốc tập kết, tại Thiết Mộc Chân dẫn đầu xuống, như là một cỗ không thể ngăn cản thiết lưu, đón lấy Dạ Phong Vân xuất lĩnh Vân ẩn sơn trang đại quân. Chân trời cuối cùng một vòng ánh nắng chiều tiêu tán, bóng đêm lặng yên giáng lâm, là trận này sắp đến đại chiến phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hai quân giằng co, chiến ý ngập trời, trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Dạ Phong Vân, ngươi dám tiến đánh ta Thiết Huyết Minh, hôm nay ta Thiết Mộc Chân nhất định phải để cho ngươi biết như thế nào Thiết Huyết vô tình. Thiết Mộc sắc lập tại trước trận, quanh thân bao quanh nồng đậm tiên khí ba động, địa tiên cảnh thực lực đại viên mãn triển lộ không bỏ sót. Dạ Phong Vân cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, Thiết Mộc Chân, ngươi cùng Mục Vân Tà liên thủ này liền đã vì chính mình trôn xuống ác chủng, hiện tại bất quá là trước thời hạn thôi, nhớ kỹ, Côn Luân Tông không phải các ngươi có khả năng trêu chọc. Nói xong, Dạ Phong Vân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thiết Mộc Chân thủ cấp. Thiết Mộc Chân cũng không cam yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo tăng mấy lần, giống như một tôn như ma thần nên đón tiếp lấy. Hai đại cường giả va chạm, lập tức giữa thiên địa phong vân biến sắc, tiên khí khuấy động, tạo thành từng mảnh hoa mỹ linh khí phong bạo. Bọn hắn ngươi tới ta đi, quyền phong cước ảnh sẽ lẫn, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Vân ẩn sơn trang cùng Thiết Huyết Minh các chiến sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao gia nhập chiến cuộc, từng người tự chiến. Đao quang kiếm ảnh, pháp thuật anh minh, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, Dạ Phong Vân cùng Thiết Mộc Chân quyết đấu lại là làm người khác chú ý nhất. Hai người bọn họ thực lực tương đương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Dạ Phong Vân tế ra hắn bản mệnh pháp bảo, Phong Vân kiếm, kiếm quang như rồng, lăng lệ vô địch, Thiết Mộc Chân thì là thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Thiết Huyết thần quyền, quyền phong như nước thủy triều, thế không thể đỡ. Theo chiến đấu xâm nhập, hai người thể lực cùng tiên lực đều đang không ngừng tiêu hao, nhưng bọn hắn chiến ý lại càng cao. Dạ Phong Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ trận đại chiến này sẽ lâm vào giằng co trạng thái, đối với Vân ẩn sơn trang cực kỳ bất lợi. Thế là, hắn bỗng nhiên hét dài một tiếng, thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, Phong Vân kiếm bên trên hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, thẳng đến Thiết Mộc Chân tâm mạch. Thiết Mộc Chân thấy thế, cũng là dốc hết toàn lực, Thiết Huyết thần quyền ầm vang đánh ra, cùng cái kia đạo kiếm mang đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc. Hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra, riêng phần mình trên không trung bay cuồng mấy vòng mới đứng vững thân hình. Dạ Phong Vân cùng Thiết Mộc Chân liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được nồng đậm kiên kỵ cùng không cam lòng. mà trận đại chiến này tựa hồ vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, một bên khác, tại Mục Quang Trấn bên ngoài, Phó Mặc Trần xuất lĩnh phó gia người đã đem Mục Quang Trấn bao bọc vây quanh. Mặc Trần gia chủ, bốn phía trạm gác ngầm đã toàn bộ được giải quyết, một tên chủ gia phái tới cường giả cung kính nói ra. Gia chủ, đêm trang chủ bên kia đã đánh nhau, một tên thám tử vội vàng chạy đến, hướng Phó Mặc Trần báo cáo. Động thủ, tuyệt không thể để Mục gia đi trợ giúp Thiết Liên Minh. Giết. Phó Mặc Trần ánh mắt run lên, phất tay đạt tiến công mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, phó gia đại quân giống như thủy triều tuôn hướng Mục Quang Trấn, tiếng la giết đinh tai nhức óc, bay thẳng vân tiêu. Mục Quang Trấn bên trong, Mục gia tộc trưởng Mục Vân Tà chính mật thiết chú ý Thiết Huyết Minh phương hướng động tĩnh. Khi hắn biết được Vân ẩn sơn trang đột nhiên đối với Thiết Huyết Minh phát động công kích lúc, trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét. Nhưng mà hắn càng không có nghĩ tới chính là phó gia lại cũng ở thời điểm này đối với Mục gia phát khởi tập kích. Mục Vân Tà, ngay tận thế của ngươi đến. Phó Mặc Trần thanh âm tại Mục Quang Trấn trên không quanh quẩn, hắn tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ, bay thẳng Mục gia phủ đệ mà đi. Mục Vân Tà kinh ngạc phía dưới, cấp tốc tổ chức lên Mục gia chiến sĩ tiến hành chống cự. Nhưng mà bởi vì trước đó không có chút nào phòng bị, Mục gia tại vội vàng ứng chiến phía dưới, rất nhanh liền lâm vào bị động cục diện. Phó Mặc Trần, Côn Luân Tông cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi muốn cho bọn hắn làm chó? Mục Vân Tà gầm thét một tiếng, bay tới giữa không trung, ngăn trở Phó Mặc Trần một kích. Ha ha, Mục Vân Tà, ta Phó gia cho tới bây giờ liền cùng các ngươi Mục gia không phải người một đường. Huống hồ, Côn Luân Tông tại ta Phó gia có ân, hôm nay ta liền thay tông chủ ngoại trừ ngươi tai họa này. Phó Mặc Trần lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên gia tốc, như là một vòng trong đêm tối u linh, thẳng đến Mục Vân Tà yếu hại. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, mũi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị một phân thành hai, lưu lại đạo đạo vết rách. Mục Vân Tà hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong tay một thanh khoan hậu đại đao cơ múa, mang theo trận trận cuồng phong, đem không khí chung quanh đều chấn động đến ông ông tác hưởng. Hai cố cường đại lực lượng trên không trung va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía quyết tán ra đến. Keng, kiếm cùng đao tấn công, phát ra đinh thái nhức góc kim loại giao kích âm thanh, tia lửa tung tóe. Phó Mặc Trần cùng Mục Vân Tà đều thối lui mấy bước, trong ánh mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Phó Mặc Trần, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi chút nhân thủ này liền có thể hủy diệt ta Mục gia? Để cho ngươi biết ta đoạn hồn đao lợi hại. Mục Vân Tà trợn mắt tròn xoe, khí thế trên người lần nữa kéo lên, phản phất một đầu sắc bạo tẩu manh thú. Đại đao trong tay cũng bắt đầu biến hóa ngoại hình, mỗi một đao vung ra đều mang nhàn nhạt hắc khí, phản phất có thể dẫn ra trong lòng người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hừ, Mục Vân Tà, ngươi cái này đoạn hồn đao pháp tuy mạnh, nhưng hôm nay cũng khó thoát bại một lần. Phó Mặc Trần hừ lạnh một tiếng, đồng dạng triển khai tuyệt kỹ của mình. Chỉ gặp hắn quanh thân bóng kiếm quấn, mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều như là thực chất, sắc bén vô địch, phảng phất có thể cắt chém không gian. Chương 241, Thiên địa vô cực, Càn Khôn Tà Pháp. Chương 241, Thiên địa vô cực, Càn Khôn Tà Pháp. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại, toàn bộ Mục Quang Trấn bầu trời đều bị bọn hắn dư âm chiến đấu bao phủ, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, phảng phất ngày tận thế tới. Mục gia người mặc dù liều chết chống cự phó gia tiến công, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Một chút đệ tử trẻ tuổi càng là tại trận này tàn khốc trong chiến đấu đã mất đi sinh mệnh, máu tươi nhuộm đỏ Mục gia thổ địa, bi tráng cùng tâm tình tuyệt vọng ở trong đám người lan tràn. Đúng lúc này, Mục Vân Tà đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc từ Thiết Huyết Minh phương hướng cấp tốc tới gần. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ là Thiết Huyết Minh viện quân? Nhưng nghĩ lại, Thiết Huyết Minh giờ phút này cũng chính gặp Vân Ẩn Sơn trang công kích, làm sao có thể có dư lực đến trợ giúp Mục gia? Mục Vân Tà nghi hoặc thoáng qua tức thì, cỗ khí tức kia càng mãnh liệt, xen lẫn không thể khinh thường uy áp, để ở đây mỗi người cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngay tại Mục Vân Tà chuẩn bị phân thần dò xét thời khắc, Phó Mặc Trần bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trường kiếm như rồng, vạch phá bầu trời, đâm thẳng Mục Vân Tà tâm mạch. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Mục Vân Tà hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh đi, nhưng vạt áo đã bị kiếm khí xé rách, lộ ra bên trong một đạo hộ thân phù. Phù kia chú tại tiếp xúc đến kiếm khí một sát na, hào quang tỏa sáng, hóa thành một tầng thật mỏng hộ thuẫn, ngăn trở đến tiếp sau thế công. Mục Vân Tà, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phó Mặc Trần thừa cơ truy kích, kiếm thế càng lăng lệ, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, không cho Mục Vân Tà mảy may cơ hội thở dốc. Đang lúc chiến đấu tiến vào gay cấn, Mục Vân Tà cơ hồ muốn bị áp chế đến không cách nào hoàn thủ thời điểm, cái kia cỗ thần bí khí tức rốt cục đến chiến trường. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Vân Tà cùng Phó Mặc Trần ở giữa, một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi như là hà tinh, nhìn thẳng song phương. Muốn chết, người tới thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa không dung kháng cự uy nghiêm. Lao tổ, ngài rốt cục xuất quan. Mục Vân Tà trông thấy người này, trong lòng bối rối thoáng yên ổn. Nguyên lai tại hôm qua Mục Vân Tà cùng Thiết Huyết Minh định ra khởi sự ngày sau, Mục gia lão tổ Mục Tiên Sinh liền bế quan chỉnh đốn, chuẩn bị đến lúc đó đem Côn Luân Tông nhất cử cầm xuống. Mà giờ khắc này Mục gia gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn không thể không xuất quan tương trợ. Mục Tiên Sinh vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phó Mặc Trần mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn biết rõ vị này Mục gia lão tổ thực lực sâu không lường được, hôm nay như muốn thủ thắng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mục Tiên Sinh, rốt cục bỏ được đi ra sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi muốn co lại cả một đời. Phó Mặc Trần cưỡng chế trong lòng rung động, lạnh lùng nói ra, ý đồ dùng ngôn ngữ chọc giận Mục Tiên Sinh, nhiễu loạn nó tâm cảnh. Mục Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Phó Mặc Trần trên thân. Phó gia tiểu nhi, ngươi lấn ta Mục gia không ngời, hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì là cường giả chân chính. ta Mục ra địa giới, khởi dung nhĩ các loại hạng giá áo túi cơm làm càn. Nói xong, Mục Thiên Sinh quanh thân khí thế kéo lên, một cô áp lực vô hình bao phủ toàn trường, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Mục gia đệ tử cảm nhận được cỗ khí thế này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm giác an toàn. Lao tặc này tu vi tựa hồ lại tinh tiến. Phó Mặc Trần thấy thế, biết hôm nay khó mà tốt, ngay sau đó cũng không nói nữa, trường kiếm vung lên, quanh thân linh lực phun trào, chuẩn bị nên đón Mục Thiên Sinh lôi đỉnh một kích. Hai cỗ cường đại linh lực trên không trung va chạm, giống như lũ quét, khuấy động lên tầng tầng khí lãng, khiến cho toàn bộ mục quang chấn bầu trời cũng vì đó run rẩy. Mục Thiên Sinh thân hình phát một cái, đã xuất hiện tại Phó Mặc Trần đỉnh đầu, tay phải giương lên, một đạo sáng chói linh lực chùm sáng như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng đến Phó Mặc Trần mà đi. Phó Mặc Trần sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ một kích này uy lực, không dám có chút chủ quan. Trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo không thể phá vỡ linh lực bình chướng, ý đồ ngăn cản Mục Thiên Sinh một kích chí mạng. Oeng! Tiếng vang bên trong, tiên lực chùm sáng cùng bình chướng chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ mục quang chấn phảng phất đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Mục gia đệ tử cùng Phó gia người nhao nhao lui lại, sợ bị cô dư ba này tác động đến. Mục Thiên Sinh một kích chưa trúng, lại chưa dừng tay, thân hình lần nữa lấp lóe, giống như quỷ mị xuất hiện tại Phó Mặc Trần như người, tay trái thành quyền, mang theo bàng bạc tiên lực, thẳng đánh Phó Mặc Trần thắt lưng. Phó Mặc Trần phản ứng cấp tốc, trường kiếm xoay tròn, hóa thành một đạo kiếm ánh sáng, ngăn tại bên hông. Nhưng mà Mục Thiên Sinh nắm đấm lại như là thiên thạch giống như nặng nghề, mặc dù có trường kiếm ngăn cản, Phó Mặc Trần nhưng vẫn bị chấn động đến lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo càng thêm thâm trầm khí tức đột nhiên từ Phó gia phương hướng bộc phát, như sấm nổ ầm vang vang lên, trong nháy mắt phá vỡ Mục Thiên Sinh cùng Phó Mặc Trần ở giữa khẩn trương giằng co. Đạo khí tức này bên trong ẩn chứa không thể khinh thường uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho toàn bộ chiến trường không khí lần nữa biến đổi. Mục Thiên Sinh, đối thủ của ngươi là ta, nương theo lấy một tiếng hùng hậu hữu lực quát tháo, một đạo thân ảnh khôi ngô như núi lớn bước ra, chính là Phó gia gia chủ Phó Cương. Hắn mặc áo gấm hoa phục, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang, hiển nhiên đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Phó Cương xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Phó gia đám người cực lớn ủng hộ, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, trong ánh mắt để lộ ra kiên định tín nhiệm. Mà Mục gia đệ tử thì trong lòng siết chặt, bọn hắn biết do Phó Cương thực lực đồng dạng không thể khinh thường, cuộc chiến hôm nay sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Phó Cương, ngươi rốt cục chịu hiện thân sao? Mục Thiên Sinh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại bị càng thêm nồng đậm chiến ý thay thế. Hắn biết rõ, đối thủ chân chính rốt cuộc đã đến. Phó Cương cũng không nhiều lời, chỉ là thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Mục Thiên Sinh đối diện, hai tay nắm chặt, chu thân tiên lực sôi trào, phảng phất tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn biết rõ, cùng Mục Thiên Sinh trận chiến này, không chỉ có liên quan đến hai nhà sinh tử tồn vong, càng liên quan đến hắn thân là gia chủ tôn nghiêm cùng bình quang. Mục Thiên Sinh, hôm nay liền để chúng ta tới làm kết thúc. Phó Cương gầm nhẹ một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Mục Thiên Sinh mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, lực lượng to lớn, làm cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Mục Thiên Sinh thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đồng dạng triển khai lăng lệ công kích. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, toàn bộ mục quang chấn phảng phất đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi, quyền phong kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, làm cho chung quanh quan chiến đám người hoa mắt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Mục Thiên Sinh thế công dần dần trở nên lộn xộn, hiển nhiên đã ở vào hạ phong. "Hừ, Mục Thiên Sinh, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Phó Cương nắm lấy cơ hội, một tiếng gầm thét, thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên hướng Mục Thiên Sinh vỗ tới. Mục Thiên Sinh sắc mặt đại biến, hắn biết rõ một kích này uy lực, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mục Thiên Sinh bị tiên lực bàn tay nặng nề mà đập vào trên mặt đất, cả người đều bị thật sâu khảm vào đến trong bùn đất, máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Mục gia lão tổ đã bại, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Phó Cương đứng ở trên chiến trường, tiếng như hồng trùng, vang vọng bất tiêu. Sự xuất hiện của hắn không chỉ có thay đổi chiến cuộc, càng cho Phó gia đám người cực lớn lòng tin. Không. Mục Vân Tà một tiếng kêu rên, vang vọng chân trời, hắn không thể nào tiếp thu được thực tế này, chính mình chủ bị lâu như vậy, vì chính là để Mục gia Đông Sơn tái khởi, mà bây giờ còn không có chưa bắt đầu liền nửa đường chết yểu. Trong tuyệt vọng, Mục Vân Tà hai mắt trở nên xích hồng, phản phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hắn quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ quỷ dị mà khí tức cường đại, đó là sức mạnh cấm kỵ ba độ. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, biểu thị một trận trước nay chưa có phong bạo sắp xảy ra. Phó Cương, Phó Mặc Trần, các ngươi bước ta đến tận đây, hôm nay chính là đồng quy vu tận, ta cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Mục Vân Tà thanh âm khàn khàn mà tràn ngập hận ý, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, dưới làn da ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, đó là cấm thuật ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi tiêu chí. Cảm nhận được Mục Vân Tà trên người tán phát ra khí tức khủng bố, Phó Cương cùng Phó Mặc Trần đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết rõ, một khi Mục Vân Tà hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, vận dụng cái kia cấm kỵ chi thuật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn hoàn thành cấm thuật. Phó Cương hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi, bay thẳng Mục Vân Tà mà đi. Phó Mặc Trần theo sát phía sau, hai người đều lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, thề phải ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Nhưng mà, Mục Vân Tà giờ phút này đã gần đến hồ điên cuồng, quanh người hắn quang mang càng lóa mắt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Theo hắn gầm lên giận dữ, cấm kỵ chi thuật rốt cục phát động, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, bay thẳng Vân Tiêu, đem toàn bộ mục quang chấn bao phủ tại một mảnh quang mang kinh khủng bên trong.
Không!
Phó Cương cùng Phó Mặc Trần đồng thời phát ra tuyệt vọng la lên, bọn hắn dốc hết toàn lực, ý đồ ngăn cản cỗ này sức mạnh cấm kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Nguồn lực lượng kia quá mức cường đại, trực tiếp đem bọn hắn hai người đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Ma Mục Vân Tà, tại cỗ này sức mạnh cấm kỵ thôi thúc dưới, tu vi lại như kỳ tích đột phá đến chân tiên cảnh, nhưng hắn hai mắt cũng đã mất đi hào quang, chỉ còn lại có vô tận điên cuồng cùng sát lục chi ý, hắn như là một cái cô máy giết chóc, bắt đầu không khác biệt công kích hết thảy xung quanh, vô luận là Mục gia đệ tử hay là Phó gia người, đều trở thành mục tiêu của hắn. Đối mặt khủng bố như thế Mục Vân Tà, Phó Cương cùng Phó Mặc Trần cố nén đau xót, lần nữa liên thủ, bọn hắn biết, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hai người tâm ý tương thông, tiên lực giao hòa, tạo thành một đạo màn sáng long ánh, ý đồ đem Mục Vân Tà phong ấn. Màn sáng tại Mục Vân Tà cuồng bạo công kích đến lung lay sắp đổ, mỗi một lần trùng kích đều để không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất ngay cả hư không đều muốn bị nguồn lực lượng này xé rách. Mục Vân Tà công kích như là mưa to gió lớn, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa uy năng, thân ảnh của hắn tại quang mang cùng trong bóng tối nhanh chóng giao thoa, để cho người ta khó mà bắt. Nhất định phải chịu đựng. Phó Cương cắn chặt răng, mồ hôi cùng huyết thủy đan vào một chỗ, theo gương mặt trở xuống. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia sắp sụp đổ màn ánh sáng, trong lòng mặc niệm lấy các loại vững chắc pháp quyết, ý đồ kéo dài đạo này bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Phó Mặc Trần thì là điều động toàn thân tiên nguyên, hai tay không ngừng kết ấn, mỗi một cái thủ ấn hoàn thành đều nương theo lấy một trận không gian ba động, hắn là tại điều động thiên địa chi lực, hy vọng có thể là phong ấn tăng thêm một phần lực lượng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra bất khuất quan mang, đó là đối với thắng lợi khát vọng, cũng là đối với gia tộc trách nhiệm. Thiên Cương địa sát, phong ma chân tà. Phó Cương cùng Phó Mặc Trần trăm miệng một lời, nương theo lấy bọn hắn hò hét, trên màn sáng đột nhiên hiện ra phù văn cổ xưa, những phù văn này tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đang cùng Mục Vân Tà thể nội sức mạnh cấm kỵ tiến hành đối kháng. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng tuyệt vọng khí tức, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra nặng dị thường. Ngay tại màn sáng sắp sụp đổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phong cấm chi chú, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp chói mắt quang cầu chậm rãi bay về phía Mục Vân Tà, tới tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem Mục Vân Tà toàn bộ bao khỏa trong đó. Quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng tạo thành một cái trong suốt dạng kén phong ấn, đem Mục Vân Tà điên cuồng cùng giết chóc triệt để ngăn cách. Chương 242, chân tướng chương 242. Chân tướng Đông Bộ Thảo Nguyên bên trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Dạ Phong Vân ổn định thân hình sau, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn biết rõ, lần giao phong vừa rồi chỉ là thăm dò, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Trong cơ thể hắn tiên lực như là giang hà lao nhanh, không ngừng tràn vào Phong Vân kiếm bên trong, khiến cho thanh tiên kiếm kia tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất muốn bạch phá cái này vô tận bầu trời đêm. Thiết Mộc Chân cũng là như vậy, hắn hít sâu một hơi, quanh thân tiên khí ba động càng nồng đậm, phản phất cùng thiên địa ở giữa tiên linh khí hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn trở nên càng kiên định, Thiết Huyết Thần Quyền lần nữa ngưng tụ, quyền phong gào thét, như cuồng phong mưa rào, chuẩn bị nên đón Dạ Phong Vân vòng tiếp theo thế công. Dạ Phong Vân, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Thiết Mộc Chân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lần nữa bạo tăng, như là ma thần giáng lâm, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng Dạ Phong Vân phóng đi. Dạ Phong Vân hừ lạnh một tiếng, Phong Vân kiếm bung lên, kiếm quang như rồng, cùng Thiết Mộc Chân quyền phong va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, lực lượng của hai người đều đạt đến cực hạn, toàn bộ chiến trường cũng vì đó run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi lực lượng đáng sợ này mà sụp đổ. Phanh phanh phanh, quyền kiếm giao kích thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy mãnh liệt tiên khí ba động, để chung quanh các chiến sĩ nhao nhao nhượng bộ lui mình. Bọn hắn biết, hai vị này địa tiên cảnh cường giả quyết đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Nhưng mà, Dạ Phong Vân nhưng lại chưa như vậy thỏa mãn. Trong lòng của hắn minh bạch, muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, nhất định phải tìm tới Thiết Mộc Chân sơ hở. Thế là, hắn cố ý bán cái sơ hở, thân hình một bên, nhìn như muốn tránh né Thiết Mộc Chân công kích, kỳ thực lại là vì dẫn dụ Thiết Mộc Chân lộ ra đứng không. Thiết Mộc Chân quả nhiên trúng kế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền phong càng thêm mãnh liệt hướng Dạ Phong Vân đập tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Dạ Phong Vân lại đột nhiên thân hình nhất chuyển, Phong Vân kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ sẽ qua, thẳng đến Thiết Mộc Chân cái cổ. A! Thiết Mộc Chân kinh hô một tiếng, muốn tránh né cũng đã không kịp. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, Phong Vân kiếm kiếm tiêm đã phá vỡ da của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà, Thiết Mộc Chân dù sao cũng là địa tiên cảnh cường giả, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thân hình bỗng nhiên một bên, tránh thoát Dạ Phong Vân một kích chí mạng. Đồng thời, hắn trở tay một quyền, đánh vào Dạ Phong Vân ngực. Phanh! Dạ Phong Vân chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người như là diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Hắn trên không trung lộn vài vòng mới đứng vững thân hình, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. "Hảo tiểu tử, có chút bản sự." Dạ Phong Vân lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Thiết Mộc Chân cũng là như vậy, hắn mặc dù bị thương, nhưng chiến ý lại càng kiêu ngạo hơn. Hắn biết, mình đã không có đường lui có thể nói, chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Thế là, hai người lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Lần này, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục giữ lại thực lực. Riêng phần mình thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Dạ Phong Vân kiếm giống như long đằng cửu thiên, kiếm quang lấp lóe, đánh đâu thắng đó. Thiết Mộc Chân Thiết Huyết Thần Quyền thì như là mãnh hổ hạ sơn, quyền phong gào thét, thế không thể đỡ. Chiến đấu kéo dài dòng dã một canh giờ, hai người thể lực cùng tiên lực đều đã sắp khô kiệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Dạ Phong Vân lại đột nhiên tìm được Thiết Mộc Chân sơ hở. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, thể nội còn lại tiên lực toàn bộ tràn vào Phong Vân kiếm bên trong, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng đến Thiết Mộc Chân yếu hại. Chết cho ta. Dạ Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm mang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền đến Thiết Mộc Chân trước mặt. Thiết Mộc Chân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không cách nào tránh né một kích này. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Thiết Mộc Chân trước người. Đó là một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, nàng quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên khí ba động, phản phất tiên nữ hạ phàm bình thường. Dừng tay. Đạo thân ảnh kia khẽ kêu một tiếng, hai tay vung lên, liền có một đạo nhu hòa tiên lực ba động dập dờn mà ra, đem Dạ Phong Vân kiếm mang ngạnh sinh sinh cản lại. Dạ Phong Vân thấy thế, không khỏi sửng sở. Hắn nhìn xem thân ảnh tuyệt mỹ kia, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. "Vân Mộng ngươi, đây là ý gì?" Vân Mộng nhìn xem Dạ Phong Vân, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, "Phong Vân, ta biết ngươi muốn vì Côn Luân Tông làm việc, nhưng xin ngươi nể tình ta, tha hắn một lần đi." Dạ Phong Vân nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Trong lòng của hắn minh bạch, Vân Mộng nếu mở miệng cầu tình, như vậy hắn liền không khả năng lại đối với Thiết Mộc Chân hạ thủ. Nhưng mà, hắn thì như thế nào có thể cam tâm đâu? Đúng lúc này, Thiết Mộc Chân lại là mở miệng. "Ta Thiết Mộc Chân chinh chiến nửa năm, từ trước tới giờ không e ngại sinh tử, Dạ Phong Vân, động thủ đi." Thiết Mộc Chân trong giọng nói mang theo một cỗ bất khuất ngạo khí, hắn thẳng sống lưng, cho dù là đối mặt sinh tử, cũng chưa từng có nửa phần lùi bước. Vân Mộng đứng tại trước người hắn, ánh mắt tại Dạ Phong Vân cùng Thiết Mộc Chân ở giữa vừa đi vừa về dao động, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường vi diệu. Dạ Phong Vân nhìn chăm chú Vân Mộng, trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi thu hồi Phong Vân kiếm, kiếm tiêm điểm nhẹ mặt đất, phát ra rất nhỏ đốt vàng, phảng phất là nội tâm của hắn dãy rủa tiếng vọng. "Vân Mộng, ngươi đã mở miệng, ta Dạ Phong Vân tự nhiên tuân theo. Nhưng Thiết Mộc Chân, chuyện hôm nay nhất định phải có cái chấm dứt." Thiết Mộc Chân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười khổ, hắn biết rõ hôm nay có thể còn sống sót, toàn bằng Vân Mộng một ý nghĩ sai lầm. "Dạ Phong Vân, ta Thiết Mộc Chân cũng không phải không biết tốt xấu người. Nếu không có Côn Luân Tông muốn chiếm đoạt thế lực khác, ta Thiết Huyết Minh cũng tất sẽ không làm việc như vậy." Dạ Phong Vân nghe vậy ngây ngẩn cả người, Côn Luân Tông muốn chiếm đoạt thế lực khác? Hắn làm sao chưa từng có nghe được tin tức này? "Phún nhi mù ẻ đi." Dạ Phong Vân còn chưa mở miệng, Dạ Lam Phong ngược lại là phát nổ nói tụng. "Nếu là Côn Luân Tông có ý tưởng này, đừng nói ngươi Thiết Huyết Minh, cái này thiên hoang vực lên bất luận cái gì một cái thế lực đã sớm không tồn tại." Dạ Lam Phong trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đứng ở Dạ Phong Vân bên cạnh, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Thiết Mộc Chân. "Thiết Mộc Chân, ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, Côn Luân Tông từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại có chiếm đoạt hắn tông tiến hành?" Thiết Mộc Chân nghe vậy, cau mày, hắn hiển nhiên đối với Dạ Lam Phong lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. "Không phải là thật giả, các ngươi nhìn qua liền biết." Thiết Mộc Chân đem trước đây Mục Vân tả cho hắn phần kia liên quan tới Côn Luân Tông tình báo đem tới. Dạ Phong Vân cùng Dạ Lam Phong cấp tốc tiếp nhận phần tình báo kia, cẩn thận đọc. Theo nội dung triển khai, hai người thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Trong tình báo ghi chép cặn kẽ Côn Luân Tông nội bộ một ít cao tầng lưu đồ bí mật quyết trương thế lực kế hoạch, cùng sắp đối với những khác tông môn chọn lựa hành động sách lược, nội dung tưởng tận lại làm cho người chấn kinh. Cái này sao có thể? Dạ Phong Vân khó có thể tin tự lẩm bẩm. "Ngươi đây là từ nơi nào lấy được?" Dạ Phong Vân hỏi. "Mục Vân tả cho ta." "Mục Vân tả cái kia lão cậu?" Dạ Phong Vân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đem Mục gia cùng Côn Luân Tông qua lại ân oán từng cái nói ra. "Dạ Phong Vân, ý của ngươi là chúng ta bị Mục Vân tả lợi dụng?" Thiết Mộc Chân trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc, hắn nắm chặt song quyền, tức giận nói ra, "Tốt một cái Mục Vân tả, dám tính toán như thế chúng ta. Nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Thiết Mộc Chân trong giọng nói tràn đầy oán giận cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại quấn vào đến Côn Luân Tông cùng Mục gia ở giữa phức tạp đơn đoán bên trong. Dạ Phong Vân cùng Dạ Lam Phong liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóe lên thật sâu sầu lo. "Thiết Mộc Chân, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Dạ Phong Vân hỏi. "Chuyện hôm nay là ta Thiết Huyết Minh sai lầm, ta Thiết Huyết Minh nguyện ý lấy công chủ tội, cũng chưa bị quay về tại tốt." Thiết Mộc Chân lúc nói những lời này, trong giọng nói mang theo thành khẩn cùng kiên quyết, hắn biết do chuyện hôm nay đã đem hắn Thiết Huyết Minh đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có mau chóng lắng lại cuộc phong ba này, mới có thể tránh miễn tai nạn càng lớn giáng lâm. Vân Mộc nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vốn chỉ là từ đối với Thiết Mộc Chân tính mệnh lo lắng mà ra tay cứu rút, lại chưa từng ngờ tới sẽ dẫn xuất nhiều như vậy bí ẩn cùng gấp mắc. Dạ Phong Vân rơi vào Thiết Mộc Chân trên thân, "Thiết Mộc Chân, ngươi nguyện lấy loại phương thức nào chứng minh thành ý của ngươi?" "Ta nguyện xuất Thiết Huyết Minh đổ mục ra, lấy chứng trong sạch." "Tốt, đã như vậy, vậy liền xuất phát mục ra." Tại Mục Quang Trấn bên này, theo Mục Vân Tà bị phong ấn, đám người gấp treo tâm rốt cục dần dần trầm tĩnh lại. Đa Tạ Thiên Diễn Tông khẳng khái biệt thủ. Phó Cương dẫn dắt phó gia tộc nhân, đối với Vân Diệu đạo nhân túi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Quang mang kia bắn ra bốn phía quang cầu, kỳ thực là Thiên Diễn Tông chí cao vô thượng trấn tông chi bảo, diễn cấm càn khôn quyển chỗ thả ra. Vân Diệu đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nhưng trong mắt khó nén một tia mỏi mệt chi ý, hắn chậm rãi lời nói, "Phó gia chủ nói quá lời, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói." "Bất quá, tại hạ trong lòng có nghi hoặc hỏi, mong rằng Vân Miểu tông chủ giải đáp. Thiên Diễn Tông lần này tại sao lại mang theo tông môn chí bảo đến nơi này rồi?" Phó Cương rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Vân Diệu đạo nhân mỉm cười, thẳng thắn bẩm báo, "Thứ không dám giấu giếm, Mục Vân tà hiện thân thời khắc, ta Thiên Diễn Tông cũng có chỗ phát giác, vốn định lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng không ngờ Phó gia cùng Vân Ân Sơn Trang đã đi đầu xuất thủ." Tại phó gia khai thác hành động thời điểm, chúng ta cũng đã chờ xuất phát, gắng sức đuổi theo phía dưới, cuối cùng là kịp thời đổi tới. Nếu không, hậu quả sát thực thiết tưởng không chịu nổi a. Nói đến đây, Vân Diệu đạo nhân có chút dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, tựa hồ đang cân nhắc lời kế tiếp phải chăng thích hợp chia sẻ. Cuối cùng, hắn hay là quyết định tiếp tục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, Mục Vân Tà cấm thuật này tựa hồ là từ nơi khác đạt được. Phó Cương nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh hắn phó gia tộc nhân cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ý của ngài là, Mục Vân Tà sau lưng còn có người? Phó Cương truy vấn, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Vân Diệu đạo nhân chậm rãi gật đầu, thần sắc càng nghiêm túc, không sai, như thế cấm thuật không thể coi thường, tuyệt không phải Mục Vân Tà một người có khả năng tùy tiện nắm giữ. Phía sau tất nhiên có càng cường đại hơn thế lực có thể là cao nhân chỉ điểm. Nếu thật như vậy, vậy thì không phải là chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Phó Cương cau mày, trong giọng nói để lộ ra thật sâu sầu lo. Chương 243, khi thưởng chương 243, khi thưởng nhưng việc đã đến nước này, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Vân Diệu đạo nhân ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ qua mang. Chuyện này, ta nhìn hay là báo cáo tông chủ đi. Phó Mặc Trần nhẹ nhàng nói ra. Đang lúc mọi người nói chuyện thời khắc, một đạo gầm thét từ trên trời truyền đến. Đáng chết Mục Vân Tà, dám can đảm lừa gạt ta Thiết Huyết Minh, để mạng lại. Thoại âm rơi xuống, một cái cực lớn quyền ấn theo nhau mà đến. Bất thình lình công kích để tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt đại biến. Vân Diệu đạo nhân tay mắt lênh lẹ, tay áo vung lên, một đạo hùng hậu tiên lực bình chướng trong nháy mắt ở trước mặt mọi người ngưng kết, ngăn trở cái kia thế như trẻ che quyền ấn. Người nào làm càn như vậy? Vân Diệu đạo nhân phẫn nộ quát, thanh âm của hắn quanh quẩn trên không trung, mang theo không thể khinh thường uy nghiêm. Quyền ấn bị ngăn lại sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một bóng người chậm rãi hạ xuống, người tới chính là Thiết Huyết Minh minh chủ, Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân. Phó Mặc Trần kinh ngạc hô, căn cứ hắn cùng Dạ Phong Vân ban đầu bố cục, Thiết Mộc Chân giờ phút này nếu không có đã vỡ lạc, cũng nên chính rơi vào cùng Vân ẩn sơn trang trong ác chiến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó Mặc Trần nghi ngờ truy vấn. Hay là để ta đến để lộ đáp án đi? Trên bầu trời lại lần nữa vang lên một thanh âm, ngay sau đó Dạ Phong Vân cùng Dạ Lam Phong hai cha con hiện thân mà ra. Dạ huynh, trong lúc này đến tột cùng có gì khúc chiết? Phó Mặc Trần vội vàng hỏi. Dạ Phong Vân nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, sau đó hướng Phó Mặc Trần tiết lộ Mục Vân Tà lợi dụng tình báo giả lừa gạt Thiết Huyết Minh tới liên thủ nội tình. Thì ra là thế, xem ra Thiết Huyết Minh cũng là bị cuốn vào trong đó người vô tội a. Phó Mặc Trần cảm thán nói. Không nói nhiều, Mục Vân Tà ở đâu, ta muốn sống bù hắn. Thiết Mộc Chân giờ phút này tức giận không thôi. Đám người cùng nhau quay đầu, ánh mắt tập trung tại cái kia hình như dạng kén kỳ dị vật thể bên trên, đó chính là hắn. Mục Vân Tà mưu toan mượn cấm thuật chi lực diệt tuyệt chúng sinh, may mắn được ta vận dụng tông môn chí bảo đem nó tạm thời phong ấn, để phòng nó tiếp tục tàn phá bừa bãi. Nhưng mà giải trừ phong ấn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần cẩn thận làm việc, để tránh hắn thừa cơ đào thoát, lại thêm mầm thai bạn. Hừ, bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải để hắn vì mình việc gác trả giá đắt. Thiết Mộc Chân nghiến răng nghiến lợi, quanh thân Thiết Huyết khí tức sôi trào mãnh liệt, tâm tình phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Nói xong, hắn liền muốn động thủ giải khai phong ấn kia. Chấm đã. Phó Cương vội vàng lên tiếng khuyên can. Phải biết, cứ việc Mục Vân Tà đã bị phong ấn, nhưng nó điên cuồng thái độ vẫn chưa tiêu tán. Như giờ phút này tùy tiện mở ra phong ấn, muốn lần nữa đem nó chế ngự, độ khó đem ra tăng thật lớn. Hay là đem nó mang về Côn Luân Tông, giao cho Lâm Tông chủ thống nhất xử trí đi. Phó Cương đề nghị. Cứ làm như thế đi. Dạ Phong Vân cũng nói như thế. Khởi bẩm Tông chủ, Phó gia Phó Mặc Trần, Phó Cương, Thiên Diễn Tông Vân Diệu đạo nhân cùng Vân ẩn sơn trang Dạ Phong Vân phụ tử cầu kiến. Lăng Tiêu Điện bên trong, một tên Côn Luân Tông đệ tử cung kính hướng Lâm Ly hồi báo. Lâm Ly nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mấy người kia làm sao lại cùng tiến tới? Mời bọn họ tiến đến. Lâm Ly thanh âm trầm ổn mà hữu lực, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau một lát, mấy người theo thứ tự đi vào Lăng Tiêu Điện bên trong, riêng phần mình chắp tay hành lễ, thái độ bên trong mang theo vài phần ngưng trọng cùng tôn trọng. Lâm Tông chủ, lần này chúng ta đến đây, thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Phó Mặc Trần trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đám người ngồi xuống. Chư vị mời ngồi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Dạ Phong Vân tiếp lời đầu, đem Mục Vân Tà lợi dụng tình báo giả lừa gạt Thiết Huyết Minh, cùng bọn hắn như thế nào liên thủ đem nó phong ấn trải qua kỹ càng tự thuật một lần. A, lại có việc này. Lâm Ly nghe xong, có chút ngồi ngay ngắn. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời Lâm Tông chủ định đoạt Mục Vân Tà xử trí công việc. Dạ Phong Vân nói bổ sung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Ly, chờ đợi hắn đáp lại. Nếu cầu mong gì khác chết, vậy liền giết chính là. Lâm Ly có chút mở miệng, lời nói ngắn gọn mà lãnh khốc, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cái kia hình như dạng kén kỳ dị vật thể bên trên. Một chỉ điểm ra, chỉ gặp kén kia chạm vật thể trong nháy mắt phá toái, tính cả bên trong bị phong ấn Mục Vân Tà hóa thành một miệng. Chuyện này các ngươi làm rất tốt, bản tông có thưởng. Lâm Ly là phát ra từ nội tâm cao hứng, lúc đầu cái này Mục gia hắn đã sớm quên đi, nhưng mà mấy nhà này thế lực thế mà tự phát thay hắn giải quyết vấn đề này. Lâm Ly lời nói rơi xuống, trong đại điện bầu không khí có chút buông lỏng. Phó Mặc Trần, Phó Cương, Vân Diệu đạo nhân cùng Dạ Phong Vân phụ tử nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thích nhiên cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Ly xử lý việc này đúng là dứt khoát lưu loát như vậy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đa tạ tông chủ. Lâm Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại Dạ Lam Phong trên thân dừng lại một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Dạ Lam Phong có thể nguyện lưu tại Côn Luân Tông tu hành, làm một tên đệ tử ký danh. Dạ Lam Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền đội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói, đa tạ tông chủ thưởng thức, đệ tử nguyện ý. Lâm Ly mỉm cười, nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi đã có tâm này, bản tông tự sẽ dốc sức vung trồng. Đợi ngươi tu vi có thành tựu, lại đi chính thức nhập môn chi lễ. Một bên Dạ Phong Vân thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, hắn biết rõ Côn Luân Tông thực lực cùng nội tình, nhi tử có thể ở chỗ này tu hành, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt vô cùng. Đa tạ tông chủ đại nhân, tiểu nhi có thể được kỳ ngộ này, quả thật ta đem nhà chi phúc. Dạ Phong Vân cũng liền đội vàng đứng dậy hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đám người không cần đa lễ, các ngươi chuyến này vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bản tông sẽ sai người chuẩn bị tương ứng khen thưởng, để bày tỏ rõ chiến công của các ngươi. Phó Mặc Trần, Phó Cương, Vân Diệu đạo nhân bọn người nghe vậy, đều là trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Đợi đám người sau khi rời đi, Lâm Ly tự nhủ, phía sau cao nhân chỉ điểm cấm thuật, thật có ý tứ. Đợi hết thảy đều kết thúc, Thiên Hoang vực cách cục vì vậy mà cải biến. Từ nay mặt trời mọc, toàn bộ Thiên Hoang vực thế lực đều là lấy Côn Luân Tông vi tôn. Chương 244, Thái Sơ Thao Khống Thuật chương 244, Thái Sơ Thao Khống Thuật hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại cấp cho ban thưởng, xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra sáng sớm hôm đó? Lâm Ly mới vừa từ trong lúc ngủ mơ Tô tỉnh liền nghe được hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Ly trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không chút do dự đáp lại nói, mở ra ban thưởng. Theo Lâm Ly lời nói rơi xuống, một đạo hào quang sáng chói tại trong óc nàng đống nhiên nở rộ, lập tức hóa thành một cái long lánh hào quang màu vàng nóng trùng sáng, chậm rãi triển khai, lộ ra nội dung trong đó. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thái Sơ Thao Khống Thuật. Trong chùm sáng màu vàng kia, một quyển quyển trục cổ lão chậm rãi triển khai, trên đó khắc dấu lấy phức tạp mà phù văn thần bí, tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại. Theo quyển trục mở ra hoàn toàn, một cỗ khó nói nên lời lực lượng ba động tại Lâm Ly trong thức hải nộn nạo lên, phản phất có một loại nào đó cổ lão mà thâm thúy tri thức đang bị tỉnh lại, cùng nàng linh hồn sinh ra cộng minh. Thái Sơ Thao Khống Thuật. Đây là Lâm Ly rung động trong lòng, hắn dù chưa hoàn toàn lý giải thuật pháp này hàm nghĩa, nhưng chỉ bằng trực giác liền có thể cảm nhận được nó ẩn chứa vô thượng uy năng cùng vô hạn khả năng. Hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, vì nàng giải đáp nghi hoặc Thái Sơ Thao Khống Thuật, nguồn gốc từ vũ trụ mới sinh thời điểm, có thể điều khiển vạn vật căn bản, vô luận là nguyên tố, vật chất, thậm chí thời gian cùng không gian, đều là ở tại điều khiển phạm vi bên trong. Ký chủ nắm giữ thuật này sau, đem giải tỏa đối với thế gian vạn vật tinh diệu khống chế, trở thành vạn vật pháp tắc. Lâm Ly nghe vậy, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, tim đập rộn lên. Năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là người tu hành tha thiết ước mơ chí bảo. Ta dựa vào, Châu A. Đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, có thể cho như bức như vậy ban thưởng. Quá ưu. Lâm Ly mừng rỡ trong lòng, trở thành vạn vật pháp tắc, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a, hệ thống ban thưởng là ngẫu nhiên, cho nên ký chủ không cần kinh ngạc, nhanh dung hợp học tập. Lâm Ly đối với hệ thống nói ra. Hệ thống hưởng ứng ký chủ chỉ lệnh, bắt đầu dung hợp Thái Sơ Thao Khống Thuật đến ký chủ sâu trong linh hồn. Lâm Ly chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận mà lực lượng cường đại từ trong chùm sáng màu vàng kia tuôn ra, hóa thành tia nước nhỏ, tràn vào trong đầu của hắn. Những cái kia phức tạp phù văn như cùng sống đi qua, hóa thành từng đạo lưu quang, tại linh hồn nàng chỗ sâu xoay quanh xen lẫn, cuối cùng cùng nàng linh hồn hòa làm một thể. Trong quá trình, Lâm Ly cảm thấy một cỗ trước nay chưa có căng đau cảm giác của tới, phản phất toàn bộ linh hồn đều bị nguồn lực lượng này chống sắp vỡ tan. Nhưng mà, tại cái này cực hạn trong thống khổ, lại xen lẫn khó nói nên lời vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn, đó là đến từ sâu trong linh hồn thuế biến cùng thăng hoa. À, Lâm Ly nhịn không được than nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân cơ bắp căng cứng, phản phất tại cùng nguồn lực lượng này làm lấy sau cùng chống lại cùng dung hợp. Đây là hắn từ xuyên biệt đến nay lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ, phải biết lúc trước hắn học tập bất kỳ công pháp nào, đều là thời gian một cái nháy mắt, chưa bao giờ giống dạng này qua. Không biết qua bao lâu, khi cái kia căng đau cảm giác dần dần tiêu tán, Lâm Ly cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn đã thành trong thiên địa này nhất pháp thì, có thể rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, có thể phát giác được những cái kia ngày bình thường khó mà phát giác thiên địa quy luật. Thái Sơ Thao Khống Thuật. Lâm Ly rung động trong lòng, khó có thể tin nỉ non. Hắn thử nghiệm dựa theo trong đầu hiện phù văn cổ lão cùng khẩu quyết, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đối với trước mắt một chảo, chỉ gặp trước mắt một đầu dòng sông thời gian xuất hiện, Lâm Ly lại tiện tay một chỉ, cảnh tượng trước mắt liền trở thành hôm đó chẳng diện. Thời không ngược dòng, nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Lâm Ly trong lòng rung động trước nay chưa có kích động cùng rung động. Hắn biết rõ, chính mình vừa mới chỗ hiện ra, bất quá là Thái Sơ Thao Khống Thuật một góc của băng sơn năng lực, cũng đã đủ để phá vỡ hắn đối với tu luyện nhận biết. Lại có thể tùy ý điều khiển thời gian, lực lượng bực này, quả thực là khủng bố như vậy. Lâm Ly tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra đối với không biết lực lượng khát vọng cùng thăm dò. Đây là hắn lần thứ nhất muốn cố gắng đi nghiên cứu triệt để một môn công pháp, là phát ra từ nội tâm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình khuấy động tâm tình, bắt đầu càng xâm nhập thêm nghiên cứu lên Thái Sơ Thao Khống Thuật đến. Theo hắn đối với môn thuật pháp này lý giải làm sâu sắc, hắn phát hiện chính mình không chỉ có thể quay lại quá khứ, nhìn trộm tương lai, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó vặn vẹo hiện thực, sáng tạo ra phù hợp chính mình ý chí thiên địa quy tắc. Bởi vì những này trước nay chưa có năng lực, Lâm Ly dần dần đắm chìm tại đối với Thái Sơ Thao Khống Thuật chiều sâu thăm dò bên trong. Hắn phát hiện, môn thuật pháp này không chỉ là lực lượng biểu tượng, càng là đối với vũ trụ vạn vật bản chất lý giải cực hạn thể hiện. Mỗi một lần nếm thử, đều để hắn với cái thế giới này nhận biết càng thêm khắc sâu, phản phất hắn mỗi một cái suy nghĩ, đều có thể dẫn phát giữa thiên địa biến hóa vi diệu. Ta muốn thực tế thử một lần. Lâm Ly thầm nghĩ lấy, không tự chủ đi vào hậu sơn. Ly mà. Lâm Ly nhìn xem ngay tại loay hoay nê nhân Lâm Lạc Ly khẽ gọi một tiếng. "Cha." Lâm Lạc Ly loay hoay nê nhân tay nhỏ ngừng lại, Lâm Lạc Ly ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trên mặt tràn đầy non nớt dáng tươi cười, trong mắt lóe ra đối với phụ thân ỉ lại cùng yêu thích. "Ly mà, có muốn hay không nhanh lên lớn lên nha?" "Đương nhiên muốn, trưởng thành liền có thể giúp cha làm rất nhiều chuyện." Tốt chỉ gặp Lâm Ly mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin cùng quang mang thần bí, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo rất nhỏ lại tràn ngập lực lượng quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, chui vào Lâm Lạc Ly trong thân thể. Lâm Lạc Ly biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị một sức mạnh không tên thay thế. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại trong cơ thể nàng phun trào, thôi động nàng trưởng thành. Một bên Lâm Vô Đạo mắt thấy một màn này, sắc mặt lại lần nữa trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn biết rõ Lâm Ly chỗ hiện ra lực lượng đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ, loại này có thể trực tiếp điều khiển sinh mệnh trưởng thành năng lực, đơn giản như là thần linh bình thường. Nhưng mà, đang lúc Lâm Vô Đạo trong lòng suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Lâm Lạc Ly thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiều cao của nàng tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi cấp tốc cất cao, xương cốt phát ra rất nhỏ giòn vang, cơ bắp cùng làn da cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cho đến đạt đến một cái 15 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ duy trì phần kia ngây thơ cùng thanh tịnh, phản phất chỉ là thân thể trưởng thành, nội tâm vẫn như cũ là đứa bé. Cái này sao có thể? Lâm Vô Đạo chấn kinh đến nói không ra lời, hắn không thể nào hiểu được loại này trái ngược lẽ thường hiện tượng là như thế nào phát sinh. Mà Lâm Lạc Ly bản nhân cũng chỉ là cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Ly mà, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Lâm Ly ôn nhu mà hỏi thăm, trong giọng nói của hắn tràn đầy quan tâm cùng yêu thương. Lâm Lạc Ly trừng mắt nhìn, tựa hồ đang cảm thụ được thân thể biến hóa, "Cha, ta cảm giác mình giống như đột nhiên trưởng thành thật nhiều, nhưng là trong lòng vẫn là lúc đầu ta." Lâm Ly mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn Thái Sơ thao không thuật cường đại cùng tinh chuẩn. Hắn biết, lần này đếm thử không chỉ có để Lâm Lạc Ly thân thể nhanh chóng trưởng thành, càng quan trọng hơn là không có đối với nàng tinh thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, bảo lưu lại phần kia đáng quý ngây thơ. "Tốt, Ly mà, ngươi bây giờ đã là cái đại cô nương, về sau phải học được càng thêm độc lập cùng kiên cường a." Lâm Ly thấm thía nói ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Lâm Lạc Ly tương lai mong đợi. Lâm Lạc Ly dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Ân, ta biết, cha." Lúc này, Lâm Vô Đạo cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Ly, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tông chủ, cuối cùng là sức mạnh cỡ nào? Cuối cùng là sức mạnh cỡ nào? Thao tác sinh mệnh trưởng thành, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Lâm Vô Đạo trong thanh âm mang theo một tia kính sợ, hắn biết rõ trước mặt mình vị tông chủ này đã chạm tới hắn không thể nào hiểu được lĩnh vực. Lâm Ly mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, "Đây là Thái Sơ thao không thuật, một loại cổ xưa mà cường đại bí pháp. Nó không chỉ có thể điều khiển vật chất, càng có thể ảnh hưởng sinh mệnh bản chất. Nhưng sử dụng loại lực lượng này cần tu vi cực cao cùng tinh chuẩn khống chế, nếu không có chút sai lầm, liền có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước." Lâm Vô Đạo nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại có như thế lực lượng kinh khủng tồn tại. Mà Lâm Ly, vậy mà đã nắm giữ loại lực lượng này, điều này không khỏi làm hắn đối với Lâm Ly thực lực có càng kinh khủng nhận biết. Lúc này, Lâm Lạc Ly đã dần dần thích ứng thân thể biến hóa. Nàng đứng tại Lâm Ly bên người, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Nàng biết mình đã lớn lên, cũng minh bạch chính mình đem gánh vác chống canh một nhiều trách nhiệm. "Cha, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cường đại tu giả, vì tông môn cống hiến lực lượng của mình." Lâm Lạc Ly trong thanh âm mang theo kiên định cùng tự tin, nàng đã làm tốt nên đón tương lai khiêu chiến chuẩn bị. Lâm Ly vui mừng nhìn xem Lâm Lạc Ly, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. "Tốt, Ly mà, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Chương 245, Tần Phi Dương quyết định cuối cùng. Chương 245, Tần Phi Dương quyết định cuối cùng. Ly mà. Mộ Dung Lạc lúc này cũng đúng lúc gặp đi tới trên hậu sơn, nhìn trước mắt tiểu cô nương nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi. "Mẫu thân, là ta nha." Lâm Lạc Ly quay người mặt hướng Mộ Dung Lạc, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, phần kia ngây thơ cùng trưởng thành sau cứng cỏi ở trên người nàng kỳ diệu dung hợp. Mộ Dung Lạc cẩn thận chu đáo lấy nữ nhi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Làm sao hôm qua hay là tiểu cô nương, hôm nay liền thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ? Đây là Thái Sơ thao không thuật. Lâm Ly nghe vậy, chậm rãi đáp. "Thái Sơ thao không thuật? Đây là bí pháp gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua?" Lâm Ly cười yếu ớt lấy giải thích một phen, Mộ Dung Lạc mới hiểu được, Lâm Lạc Ly trong vòng một đêm lớn lên là Lâm Ly thủ bút. Nói, Lâm Ly đem ánh mắt rời về phía Mộ Dung Lạc trên thân, lộ ra một vòng cười tà. "Đi." Lâm Ly không đợi Mộ Dung Lạc phản ứng, kéo tay của nàng liền hướng chủ phong trở về. Tại tinh thần vực bên trên, sáng chói tinh hà như là nhỏ vụn chân châu khảm nạm tại trong màn đêm, tần phủ trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra một mảnh không bình thường yên tĩnh. "Gia chủ, Mục gia đã bị hủy diệt." Tần phủ quản gia Tần Phúc, một vị khuôn mặt tang thương lại ánh mắt sắc bén lão nhân, bộ pháp vững vàng tỉnh trạng nhập đại sảnh, hướng ngồi tại chủ vị Tần Phi Dương bẩm báo nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, từng chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi trọng, làm cho cả bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tần Phi Dương, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày để lộ ra không giận tự uy khí thế. Hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Phúc, hỏi, "Việc này phát sinh ở khi nào?" "Gia chủ, cái này phát sinh ở trước đó hai ngày." Tần Phúc trả lời đơn giản rõ ràng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Phi Dương nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Mục gia, làm thiên hoang vực bên trên thế lực, mặc dù không kịp tinh thần vực Tần gia hiển hách, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Bây giờ tại ngắn ngủi trong 2 ngày gặp phải hủy diệt, việc này phía sau nhất định có kỳ quặc. Có phải là hay không Côn Luân Tông cách làm? Tần Phi Dương trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, Côn Luân Tông là Tần Phi Dương trong lòng cho tới nay một lớn cố điểm, nó thần bí trình độ để Tần Phi Dương không thể không phòng. Nhưng mà, Tần Phúc trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng không phải là Phó gia liên hợp Vân ẩn Sơn Trang, cộng đồng đem Mục gia diệt trừ. Phó gia cùng Vân ẩn Sơn Trang. Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Phó gia tuy là Thiên Hoang vực đỉnh cấp thế gia, cho dù Mục gia trước đây bị thương nặng, nhưng Phó gia nội tình cũng chênh lệch rất xa. Mà Vân ẩn Sơn Trang càng là lấy ẩn thế không ra, thần bí khó lường chứ danh, như thế nào đột nhiên cùng Phó gia liên thủ, đối với Mục gia ra tay. Mục Vân Tả có ta Tần gia cấm thuật bản thân, hai nhà này làm sao có thể diệt đi hắn Mục gia? Tần Phi Dương trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Tần Phúc thấy thế, biết gia chủ lòng nghi ngờ trùng điệp, liền tiếp theo nói ra, "Gia chủ, nghe nói là Thiên Diễn Tông Vân Diệu đạo nhân mang theo tông môn chí bảo, đem Mục Vân Tả phong ấn." "Thiên Diễn Tông? Vân Diệu đạo nhân?" Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng càng là giật mình, Thiên Hoang vực ba cái thế lực đỉnh cấp đều lựa chọn đối với Mục gia xuất thủ, xem ra Mục Vân Tả đắc tội không ít người a. Tần Phi Dương truy vấn, chẳng lẽ nói ba nhà này đều cùng Mục gia có chưa hết gút mắc? "Gia chủ, kỳ thật mấy nhà này cùng Mục gia cũng không trực tiếp đơn đoán gút mắc. Ngược lại là Mục gia cùng Côn Luân Tông ở giữa, tồn tại một chút qua lại không cùng. Bất quá, theo một chút không xác thực cắt tin tức lộ ra, ba nhà này cùng Côn Luân Tông quan hệ có chút thâm hậu, nhất là Vân ẩn Sơn Trang cùng Phó gia, càng là khát vọng có thể phụ thuộc vào Côn Luân Tông cường đại phía dưới, bởi vậy, bọn hắn mới lựa chọn đối với Mục gia khai thác hành động. Nghe vậy, Tần Phi Dương chau mày, xem ra Côn Luân Tông nội tình cùng thực lực hẳn là phi thường cường đại, bằng không mà nói ba nhà này thế lực cũng sẽ không làm như thế. Gia chủ, còn có một chuyện. Mấy ngày trước, Thiên Lan Châu Huyền Tiên Tông cũng bị diệt. Tần Phi Dương nghe vậy, chén trà trong tay kèm chút trở xuống, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Huyền Tiên Tông, đây chính là Tiên Lan Châu bên trên quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, làm sao lại nói diệt liền diệt? Có thể có tra ra là người phương nào cách làm? Tần Phi Dương thanh âm trầm thấp, lại để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Phúc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt còn không tin tức xác thật, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy người xuất thủ chính là hôm đó đến ta Tần gia người gây chuyện. Tần Phi Dương tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại khó nói nên lời bất an giống như thủy triều vào tới, đem hắn suy nghĩ chăm chú vây quanh. Hắn hồi tưởng lại hôm đó, vị cường giả bí ẩn kia xâm nhập Tần gia, lấy sức một mình đánh phế đi phụ thân của mình, phần kia tính áp đảo lực lượng đến nay vẫn để tâm hắn có sợ hãi. Chẳng lẽ thật là Côn Luân Tông người sao? Tần Phi Dương thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hắn biết rõ, nếu như vị cường giả kia thật là Côn Luân Tông người, như vậy Tần gia cùng Mục gia liên lụy rất có thể sẽ để Tần gia cũng quấn vào trong trận gió lúc này, đặc biệt là Mục Vân Tà trên người Tần gia cấm thuật, càng là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Tần Phúc thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Hắn đi theo Tần Phi Dương nhiều năm, biết rõ vị này tuổi trẻ gia chủ mưu trí và lòng can đảm, nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, cho dù là Tần gia cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Gia chủ, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tần Phúc thăm dò tính mà hỏi thăm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phi Dương, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm tới một tia phá cục phương hướng. Tần Phi Dương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, lúc này bối rối sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỏng bét. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, đầu tiên, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra vị cường giả kia thân phận, cùng hắn cùng Côn Luân Tông chuẩn xác quan hệ. Thứ yếu, tăng cường Tần gia cảnh giới, phòng ngừa Côn Luân Tông người đột nhiên đột kích. Cuối cùng, liên quan tới Mục Vân Tà trên người cấm thuật, chúng ta nhất định phải tìm tới đường giải quyết, không thể để cho bí mật này trở thành Tần gia đùa đòi mạng. Tần Phúc nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết, Tần Phi Dương đã làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hắn lập tức quay người, chuẩn bị xuống đi an bài tương quan công việc. Chờ chút. Tần Phi Dương đột nhiên gọi lại Tần Phúc, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, còn có, phái người âm thầm điều tra Huyền Tiên Tông bị diệt trận tướng, nếu quả như thật là vị cường giả kia cách làm, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Côn Luân Tông mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Tần gia cũng không phải không có lực đánh một trận. Tần Phúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể. Hắn biết, vị này tuổi trẻ gia chủ mặc dù nhìn như tỉnh táo trầm ổn, nhưng nội tâm lại tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất cùng kiên định tín niệm. Hắn thật sâu bái, sau đó quay người rời đi, đi chấp hành Tần Phi Dương mệnh lệnh. Theo Tần Phúc rời đi, Tần phủ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở phần này bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi nguy cơ to lớn cùng không biết khiêu chiến. Tần Phi Dương biết, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới phá cục chi đạo, nếu không Tần gia rất có thể tại trong trận gió lốc này tan thành mây khói. "Ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tần Mộng Khê đi tới nhẹ giọng hỏi. "Mục gia, Huyền Tiên Tông đều bị diệt, mà lại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy là Côn Luân Tông xuất thủ. Ta đang nhớ chúng ta còn muốn hay không đi dò tìm cái kia đã bị Côn Luân Tông mở ra thượng cổ di tích." Tần Phi Dương xoay người, nhìn về phía mình muội muội Tần Mộng Khê, trong mắt đã có sầu lo cũng có kiên định. Tần Mộng Khê nghe vậy, tú mi cau lại, nàng biết rõ ca nhắc tới di tích cổ xưa đối với Tần gia tầm quan trọng. Đó là một khối nghe nói ẩn giấu đi thượng cổ bí mật di tích, có thể giải khai Tần gia đời đời theo đuổi một ít câu đố, thậm chí khả năng để Tần gia thực lực đột nhiên tăng mạnh. "Ca, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng bởi vì sợ liền từ bỏ. Côn Luân Tông mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Tần gia cũng không phải không có lực đánh một trận." Tần Mộng Khê thanh âm tuy nhỏ, lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Tần Phi Dương nhìn xem muội muội, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Tần Mộng Khê lời nói không chỉ có là đối với hắn cổ vũ, cũng là đối với toàn bộ Tần gia khích lệ. Hôm sau, Tần Phúc đội vàng đi vào đại điện, "Gia chủ, Gia chủ, cha được hắn miệng lớn thở hổn hển.
Cha được cái gì?
Tần Phi Dương vội vàng hỏi.
Cha được cường giả bí ẩn kia là ai?
Ai?
Gia chủ ngài đoán không lầm, chính là Côn Luân Tông người. Tần Phi Dương nghe vậy, biến sắc, con mắt chăm chú khóa chặt tại Tần Phúc trên thân, chờ đợi hắn tiếp xuống trả lời.
Tần Phúc hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, chậm rãi nói ra, hôm đó Huyền Tiền Tông hủy diệt thời điểm, từng có người hiểu chuyện, tiến đến tham gia náo nhiệt, dùng lưu ảnh thạch ghi chép một bộ phận nội dung, gia chủ ngài nhìn.
Nói, Tần Phúc đem lưu ảnh thạch xuất ra, chiếu phim ngay lúc đó hình ảnh.
Gia chủ ngài nhìn tiểu nữ hài này.
Tần Phúc chỉ vào trong tấm hình tiểu hoa nói ra, tiểu nữ hài này chính là bị tứ tiểu thư đoạt ngọc bội tiểu nữ hài kia.
Tần Phúc hít sâu một hơi, phản phất muốn đem lời kế tiếp lạc ấn tại Tần Phi Dương trong lòng, tiểu cô nương này nghe nói bái nhập Côn Luân Tông, là Côn Luân Tông đệ tử thân truyền.
Tần Phi Dương nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, Côn Luân Tông đệ tử thân truyền, cái này không chỉ có đại biểu cho thực lực cường đại, càng mang ý nghĩa phía sau có toàn bộ Côn Luân Tông làm hậu thuẫn.
Gia chủ, còn có, ngài tiếp lấy nhìn chỉ gặp trên tấm hình, hôm đó đối với Tần Liệt xuất thủ cường giả, bỗng nhiên thân hình biến đổi, biến thành một cái thân hình vô cùng to lớn cự thú.
Huyền Vũ.
Tần Phi Dương hoảng sợ nói,
hôm đó đối với ta Tần gia xuất thủ lại là thượng cổ thần thú Huyền Vũ.
Tần Phi Dương nội tâm cực độ chấn kinh, cứ như vậy liền có thể giải thích thông, vì sao phụ thân hắn thể nội sẽ lưu có thượng cổ chi lực.
Gia chủ, không chỉ như vậy, cái này Huyền Vũ tựa hồ đối với bên cạnh người trẻ tuổi kia nói gì nghe nấy, nếu như không có sai, người này hẳn là tại Côn Luân Tông địa vị phi thường cao.
Tần Phúc chỉ vào lưu ảnh thạch hình ảnh nói ra trong lòng mình suy đoán.
Tần Phi Dương nắm chặt lưu ảnh thạch, trong ánh mắt lóe ra phức tạp và mang, khó trách Xích Tùng tự trưởng lão khuyên ta đừng lại báo thủ.
Đem bọn hắn tướng mạo thác ấn xuống đến, giao cho Tần gia tất cả mọi người truyền đọc, nhất định phải đem mấy người này bộ dáng khắc vào trong đầu, từ hôm nay, mọi thứ tại ngoại giới hành động, gặp nhớ lấy không thể phát sinh xung đột, không nên trêu chọc.
Còn có, từ hôm nay, bất luận kẻ nào không được nói bừa vì phụ thân báo thù sự tình.
Tần Phi Dương thanh âm trầm thấp mà kiên quyết, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng không thể kháng cự, tại trong đại điện quanh quẩn.
Tần Phúc nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, trong lòng mặc dù đối với gia chủ quyết định cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với gia chủ mưu tính sâu xa kính nể.
Là, gia chủ, ta lập tức đi làm.
Tần Phúc quay người muốn đi gấp, nhưng lại bị Tần Phi Dương gọi lại.
Chờ chút, Tần Phúc, ngươi lại đi một chuyến cố phòng, chọn lựa một chút dược liệu quý giá cùng bảo vật, chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta muốn đích thân tiến về Côn Luân Tông, bái phỏng vị này thần bí cường giả.
Tần Phi Dương trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, hắn biết, muốn hóa giải Tần gia cùng Côn Luân Tông ở giữa ân oán, chỉ bằng vào tránh cho xung đột là xa xa không đủ, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm hòa giải khả năng.
Tần Phúc nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, hắn biết rõ chuyến này không thể coi thường, nhưng nhìn thấy gia chủ ánh mắt kiên định kia, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, không người lĩnh mệnh mà đi.
Tần Phi Dương độc thân đi vào gia tộc tư đường, thành kính đốt lên một nén nhang, nhẹ giọng kể ra, Liệt Tổ Liệt Tông, ta Tần Phi Dương cũng không phải là bởi vì khiếp đảm mà lùi bước, kỳ thực là Côn Luân Tông thế lực sâu không lường được, vô cùng cường đại, xa không phải ta Tần gia có khả năng địch nổi. Vì ngăn ngừa vì ta Tần gia đưa tới tai họa, từ nay về sau, ta Tần gia sẽ không còn tìm kiếm thượng cổ di tích, nhìn Liệt Tổ Liệt Tông có thể thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta.
Giờ khắc này, Tần Phi Dương hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục đi tìm cái kia thượng cổ di tích, Tần gia về sau chỉ an tâm tu luyện, khai chi tán diệp.
Chương 246, cầu hòa chương 246, cầu hòa. Tần Phi Dương tại trong từ đường yên lặng ngồi lâu, thẳng đến hương hỏa dần dần đốt hết, hắn mới chậm rãi đứng dậy, rời đi cái này gánh chịu lấy Tần gia lịch đại tiên tổ linh vị địa phương. Trong lòng của hắn đã có bất đắc dĩ, cũng có thoải mái, càng có đối với tương lai kiên định quy hoạch. Trở lại đại đường, Tần Phi Dương bắt đầu tay chuẩn bị tiến về Côn Luân Tông công việc. Hắn biết rõ, chuyến này không chỉ có là vì hóa giải Tần gia cùng Côn Luân Tông ở giữa ân oán, càng là vì Tần gia tương lai cùng phát triển.
Các vị quý khách, quang lâm phó gia khách sạn, là muốn ăn cơm hay là nghỉ chân dừng chân đâu?
Phó gia khách sạn tiểu nhị ca nhiệt tình tiến lên nên đón vừa bước vào ngưỡng cửa mấy người.
Không phải là ăn cơm cũng không có ý định dừng chân, ta là tới tìm các ngươi gia chủ.
Tần Phi Dương mỉm cười đáp lại, đồng thời đưa lên thân phận của mình tiêu chí lệnh bài.
Tần gia, tiểu nhị ca tiếp nhận lệnh bài nhìn lướt qua, trong lòng tính toán, trong trí nhớ Thiên Hoang vực cũng không này hiển hách gia tộc.
Xin ngài chờ một lát, cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc, tiểu nhị ca y nguyên lễ phép đáp lại nói.
Thông qua trong khách sạn thông tin cơ quan, tiểu nhị ca cấp tốc đem việc này thông báo cho hậu viện người chủ sự.
Không bao lâu, một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên chậm rãi đi ra khỏi, chính là phó gia gia chủ, Phó Mặc Trần.
Tần Phi Dương,
ngược lại là chưa từng nghe thấy, bất quá nếu tìm tới ta, cái kia xin mời.
Phó Mặc Trần trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng khách khí, nghiêng người dùng tay làm dấu mời, dẫn dắt Tần Phi Dương một đoàn người hướng vào phía trong đường bước đi.
Nội đường bố trí phong cách cổ xưa mà không mất đi lịch sự tao nhã, trung ương trưng bày một tấm khắc hoa bàn gỗ, vài chén trà xanh sớm đã chuẩn bị tốt, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.
Chủ khách sau khi ngồi xuống, Phó Mặc Trần khẽ nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng, không biết Tần công tử tìm ta chuyện gì.
Tần Phi Dương mỉm cười, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, thực không dám giấu giếm, ta chuyến này chính là vì Mục gia một chuyện.
Nghe vậy, Phó Mặc Trần sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục lại bình tĩnh.
A, Mục gia?
Không biết Tần công tử lời nói là cái nào Mục gia?
Vậy dĩ nhiên là bị Phó gia diệt trừ Mục gia.
Tần Phi Dương chậm rãi nói ra.
Phó Mặc Trần lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt tại Tần Phi Dương trên thân dừng lại một lát, tựa hồ đang cân nhắc đối phương lời nói tính chân thực.
Bị Phó gia diệt trừ Mục gia?
Chẳng lẽ Tần công tử là vì Mục gia báo thù mà đến?
Phó Mặc Trần nói xong, âm thầm vận chuyển tiên nguyên, chuẩn bị tùy thời ứng đối. báo thủ. Tần Phi Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nét miệng lên một vòng phức tạp ý cười, không, ta cùng Mục gia cũng không trực tiếp liên hệ máu mủ, nhưng Mục gia sự tình liên quan đến ta Tần gia an nguy, bởi vậy tìm đến Phó gia chủ. Phó Mặc Trần nghe vậy, thần sắc hơi chậm, lại như cũng duy trì cảnh giác, Phó Mộ xin lắng hay nghe. Phó gia chủ khẳng định cũng đang tra, cái kia Mục Vân Tà sử dụng cấm thuật đến từ phương nào đi. Nói thật, cấm thuật kia chính là ta giao cho Mục Vân Tà. Tần Phi Dương thản nhiên nói, là ngươi. Phó Mặc Trần trong lòng giật mình, xem ra người này quả nhiên là Mục gia trả thù mà đến. Phó gia chủ chớ tức giận. Tần Phi Dương gặp Phó Mặc Trần sắc mặt không đối, vội vàng nói, sự tình là như thế này, Tần Phi Dương đem Mục Vân Tà cầm tín vật tới cửa xin giúp đỡ cùng trước đây cùng Côn Luân Tông bởi vì cướp đoạt Côn Luân Tông đệ tử thân truyền ngọc bội mà sinh ra ân oán một chuyện, đều nói ra, chuyến này hắn là vì hướng Côn Luân Tông chịu nhận lỗi mà đến. Chuyến này ta là vì hướng Côn Luân Tông chịu nhận lỗi mà đến, cũng hy vọng mượn từ Phó gia thế lực, làm người trung gian, điều giải ta Tần gia cùng Côn Luân Tông ở giữa hiểu lầm. Tần Phi Dương tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần thành khẩn cũng bất thiết. Phó Mặc Trần nghe xong, lông mày dần dần giãn ra, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, thì ra là thế, Tần công tử ngươi lần này làm, ngược lại là lộ ra có đảm đương. Bất quá, ta việc này ta Phó gia khả năng không nhúng vào lời gì, dù sao Lâm tông chủ hắn. Tần Phi Dương nghe vậy trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ lại người tông chủ này rất khó nói. Đây cũng không phải. Thôi, ta dẫn ngươi đi một chuyến Côn Luân Tông, về phần kết quả như thế nào, toàn bằng thiên ý. Tần Phi Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói tạ ơn, đa tạ Phó gia chủ. Ân này tình này, Tần Phi Dương khắc trong tấm khảm. Không cần phải khách khí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Phó Mặc Trần đáp lễ sau, quay người phân phó thủ hạ, chuẩn bị thuyền. Không bao lâu, đám người bọn họ đi vào Côn Luân Tông lối vào. Chỉ gặp cửa vào thạch trụ nguy nga tráng quan, bên trong mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh bình thường. Tần Phi Dương hít sâu một hơi, cảm nhận được một cỗ cường đại tiên lực ba động, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Phó Mặc Trần đi lên trước, cùng phòng thủ đệ tử nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn Tần Phi Dương một đoàn người thuận lợi tiến nhập Côn Luân Tông. Bọn hắn dọc theo bốn lượt đường núi tiến lên, trên đường đi gặp không ít Côn Luân Tông đệ tử, mỗi người đều lộ ra tu vi cao thâm, khí chất phi phàm. "Cha, ngài sao lại tới đây?" Chính đi tới, vừa lúc đụng phải từ công pháp điện đi ra Phó Linh Tê cùng Dạ Lam Phong hai người. "Con gái tốt, cha tới là có chuyện quan trọng tìm Lâm tông chủ, vừa vặn ngươi tại, ngươi nhanh đi hướng ngươi sư tôn bẩm báo một tiếng." Một bên Tần gia đám người nghe hai người đối thoại, thầm nghĩ lên kinh đảo Hải Lãng, cái này Phó gia chủ nữ nhi lại là Côn Luân Tông chủ đệ tử thân truyền. Tần Phi Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Phó Linh Tê, khẽ gật đầu thăm hỏi, trong lòng âm thầm tính toán biến cố bất thình lình có lẽ có thể vì bọn họ hòa giải chi lộ tăng thêm một phần trợ lực. Phó Linh Tê thấy thế, mặc dù đối với Tần Phi Dương một đoàn người đến cảm thấy yếu kỳ, nhưng phụ thân lời nói không thể nghi ngờ, nàng lập tức quay người, đối với Dạ Lam Phong nói ra, "Lam Phong, ngươi đi trước giúp ta chiêu đãi một chút quý khách, ta đi hướng sư tôn bẩm báo việc này." Dạ Lam Phong ôn tồn lễ độ gật gật đầu, lập tức tiến lên mấy bước, đối với Tần Phi Dương bọn người khách khí nói ra, "Chư vị, xin mời đi theo ta, Linh Tê sư tỷ đi một lát sẽ trở lại, chúng ta đi trước làm sơ nghỉ ngơi." Tần Phi Dương bọn người trao đổi một ánh mắt, lập tức đi theo Dạ Lam Phong tiến về một chỗ ưu tĩnh đỉnh nghỉ mát. Đỉnh nghỉ mát chung quanh bị thanh thúy tươi tốt cây cối vần quanh, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Tại trong lương đỉnh sau khi ngồi xuống, Dạ Lam Phong tự thân vì đám người châm trà, lời nói giữa cử chỉ để lộ ra Côn Luân Tông đệ tử khiêm tốn cùng hàm dưỡng. Tần Phi Dương mượn cơ hội cùng Dạ Lam Phong bắt chuyện đứng lên, ý đồ từ trong miệng hắn thám thính một chút liên quan tới Côn Luân Tông chủ yêu thích cùng tính tình, để tốt hơn ứng đối sắp đến gặp mặt. Không lâu, Phó Linh Tê vội vàng trở về, sư tôn đồng ý thấy các ngươi. Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn đứng dậy, đối với Phó Linh Tê cùng Dạ Lam Phong có chút thi lễ, đa tạ hai vị dẫn kiến, chúng ta cái này đi gặp Lâm tông chủ. Một đoàn người theo Phó Linh Tê xuyên qua mấy đạo quanh co hành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới Lăng Tiêu điện trước. Lăng Tiêu điện đại môn đóng chặt, trước cửa một người một thú, khí chàng bá đạo, tán phát khí tức làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. "Gia chủ, ngươi nhìn, đó không phải là hôm đó xuất thủ gã cường giả kia sao?" Tần Phúc đi theo Tần Phi Dương sau lưng, nhỏ giọng chỉ vào Huyền Vũ nói ra. Tần Phi Dương nghe hắn nói xong, mới đưa ánh mắt rời đi, thật sự là hắn. Tần Phi Dương trong lòng âm thầm đoán, Côn Luân Tông thực lực quả nhiên sâu không lường được, ngay cả thượng cổ thần thú Huyền Vũ đều chỉ xứng làm tông chủ điện thủ vệ, cái này vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, sau đó cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị nên đón cùng Côn Luân Tông chủ gặp mặt. "Huyền Vũ trưởng lão." Phó Linh Tê tiến lên hành lễ, cung kính nói ra. Huyền Vũ khẽ bước cằm, mở ra Lăng Tiêu điện cửa lớn. Phó Linh Tê đi vào, ra hiệu đám người theo vào. Tần Phi Dương một đoàn người bước vào đại điện, chỉ gặp trong đại điện vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ. Mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra phi phàm khí thế cùng độc đáo. Trung ương trên đài cao, một vị thân mang áo bào trắng cẩm y người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên đó, cặp mắt của hắn nhẹ nhàng khép kín, phảng phất đắm chìm tại thật sâu trong suy tư. Tần Phi Dương ánh mắt rơi vào trên đài cao người trẻ tuổi trên thân, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, đây cũng là Côn Luân Tông tông chủ, Lâm Ly. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có siêu phàm thoát tục khí chất, khó trách có thể thống ngự Côn Luân Tông cái này tông môn thần bí. Phó gia chủ. Lâm Ly chậm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Thanh âm của hắn thanh tịnh mà thâm thúy, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phó Mặc Trần tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói: "Lâm tông chủ, tại hạ lần này đến đây, thực có chuyện quan trọng tương lượng. Vị này là Tần gia Tần Phi Dương Tần công tử, bọn hắn chuyến này là vì hướng Côn Luân Tông chịu nhận lỗi, cũng hy vọng chúng ta có thể làm người trung gian, điều giải Tần gia cùng Côn Luân Tông ở giữa hiểu lầm. Lâm Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tần Phi Dương, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, tinh thần bực Tần gia. Lâm Tông chủ biết chúng ta. Tần Phi Dương trả lời. Ha ha, đoạt đệ tử ta ngọc bội, ta có thể nào không biết? Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng rất gấp gáp, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định. Lâm Tông chủ, chúng ta Tần gia nguyện ý vì việc này trả bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể hóa giải hai nhà hiểu lầm. Lâm Ly mỉm cười, tựa hồ đối với Tần Phi Dương thái độ có chút hài lòng. Tần công tử không cần thận trọng, ta Côn Luân Tông từ trước làm việc coi trọng Trạm Thảo trừ căn, hôm nay ngươi có thể đứng ở nơi này cùng ta đối thoại, vậy nói rõ ta đã buông tha các ngươi Tần gia. Kỳ thật chính là Lâm Ly quên. Bất quá, việc này liên quan đến ta Côn Luân Tông đệ tử thân truyền, không có khả năng tùy tiện chấm dứt. Như vậy đi, việc này bởi vì Tiểu Hoa mà lên, ta liền giao cho Tiểu Hoa định đoạt. Linh Tê, đi gọi Tiểu Hoa tới. Là, sư tôn. Linh Tê ứng thanh sau, thân hình nhẹ nhàng quay người, mấy bước ở giữa đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tu vi của nó thâm hậu, có thể thấy được luồng đốm. Không bao lâu, liền gặp một vị thân mang quần áo tím nhạt, dung nhan thanh lệ thoát tục thiếu nữ đi vào đại điện, nàng chính là Côn Luân Tông đám người sủng ái có thừa đệ tử thân truyền, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đi vào đại điện, ánh mắt trước tiên ở Lâm Ly trên thân dừng lại chốc lát, sau đó mới chậm rãi đảo qua Phó Mặc Trần, Tần Phi Dương bọn người, cuối cùng rơi vào Tần Phi Dương trên thân lúc, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Nàng nhẹ giọng hướng Lâm Ly hành lễ, "Sư tôn, ngài tìm ta." Lâm Ly ôn hòa nhìn về phía Tiểu Hoa, nói "Tiểu Hoa, Tần gia Tần công tử chuyến này là đặc biệt vì chuyện lúc trước đến xin lỗi, cũng hy vọng chúng ta Côn Luân Tông có thể dơ cao đánh khẽ, hóa giải hai nhà ân oán. Việc này bởi vì ngươi mà lên, ta liền giao cho ngươi đến quyết định xử lý như thế nào." Tiểu Hoa nghe vậy, có chút nhíu mày, dường như tại cân nhắc lợi hại, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi Dương, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, "Tần công tử, ta Côn Luân Tông cũng không phải là bất thông tình lý hạng người, nhưng việc này liên quan đến cá nhân ta cùng Côn Luân Tông mặt mũi. Dạng này, do ta thiết hạ một đạo khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sư tôn, ngài thấy thế nào?" Quyết định này là Tiểu Hoa nghĩ sâu tính kỹ qua, mặc dù nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua Huyền Tiên Tông một chuyện, nàng cũng minh bạch, một số thời khắc nhất định phải cho chừng trị. Lâm Ly nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Hoa ánh mắt tràn đầy tán thưởng. "Rất tốt, Tiểu Hoa, ngươi trưởng thành không ít." Lâm Ly vui mừng nói ra, sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng Tần Phi Dương, "Tần công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Có bằng lòng tiếp nhận khảo nghiệm này?" Chương 247, khảo nghiệm chương 247, khảo nghiệm. Tần Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ đây là hóa giải hai nhà ân oán duy nhất cơ hội, cũng là chứng minh chính mình thật lòng đường tắt. Thế là, hắn cung kính thi lễ một cái, nói "Nhưng bằng Lâm Tông chủ phân phó, Tần Phi Dương nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm." Tiểu Hoa thấy thế, trong lòng hơi động một chút, nàng vốn cho là Tần Phi Dương có thể sẽ do dự, không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định nàng muốn thiết trí một cái đã có thể khảo nghiệm Tần Phi Dương thực tình, lại có thể giữ gìn Côn Luân Tông tôn nghiêm khảo nghiệm quyết tâm. Khảo nghiệm liền định tại 3 ngày sau, địa điểm là ta Côn Luân Tông Hậu Sơn Cấm Địa. Tiểu Hoa chậm rãi nói ra, Hậu Sơn Cấm Địa bên trong có rất nhiều hiểm trở, càng có ta Côn Luân Tông tiền bối lưu lại thí luyện. Tần công tử cần tại trong vòng thời gian quy định thông qua tất cả thí luyện, cũng lấy được trong cấm địa hòa hợp sen làm chứng minh. Nếu có thể làm đến, ta liền thừa nhận thành ý của ngươi, chuyện quá khứ, xóa bỏ. Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng tuy có tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn chính là đấu trí. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là đối với hắn cá nhân khảo nghiệm, càng là liên quan đến hai đại gia tộc tương lai đại sự. Thế là, hắn lần nữa hành lễ, kiên định nói, đa tạ Tiểu Hoa cô nương, Lâm tiền bối khoan hồng độ lượng, Tần Phi Dương định không phụ kỳ vọng, 3 ngày sau, át tới ứng chiến. Tiểu Hoa khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận Tần Phi Dương hứa hẹn. Sau đó, nàng quay người đối với Lâm Ly nói, sư tôn, nếu không có chuyện khác, đệ tử liền xin được cáo lui trước, đi là khảo nghiệm làm một chút chuẩn bị. Lâm Ly mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Hoa rời đi đại điện. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lần khảo nghiệm này không chỉ có là đối với Tần Phi Dương khảo nghiệm, cũng là đối với Tiểu Hoa một lần lịch luyện. Nàng hy vọng Tiểu Hoa có thể mượn cơ hội này, càng thêm thành thủ cổ trọng, trở thành Côn Luân Tông trụ cột vững vàng của tương lai. Đợi Tiểu Hoa thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Lâm Ly mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó Mặc Trần cùng Tần Phi Dương bọn người, ngựa khí thản nhiên nói, các ngươi cùng ai đi đường lấy đi, mấy ngày nay liền lặng chờ Tần công tử tin lành đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao hành lễ cáo lui. Trong đại điện, rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Ly một người. "Muội muội, sư tôn tìm ngươi chuyện gì à?" Vừa trở lại chỗ ở Tiểu Hoa liền bị Trần Hạo truy hỏi. "Không có gì, chính là trước đó ta tại Tinh Thần Bực lang thang thời điểm khi dễ ta cái kia Tần gia tìm tới cửa, muốn cầu cùng. Còn có việc này." "Không được, không thể cùng giải. Ta đi tìm sư tôn nói một chút." Trần Hạo nói xong liền muốn rời đi. "Ca." Tiểu Hoa đem hắn nhẹ nhàng giữ chặt. "Ta biết ngươi là vì ta xuất khí, nhưng là ta có ý nghĩ của mình." Tiểu Hoa đem chính mình cho Tần gia đám người thiết trí khảo nghiệm một chuyện nói ra. "Ai, đã ngươi đều quyết định, vậy liền làm như vậy đi, bất quá ngươi nghĩ kỹ thiết trí dạng gì khảo nghiệm sao?" Trần Hạo hỏi. "Còn không có." Tiểu Hoa lắc đầu. "Dạng này, chúng ta tìm sư huynh sư tỷ cùng một chỗ, nhìn xem thế nào thiết trí khảo nghiệm." Nói Trần Hạo liền lôi kéo Tiểu Hoa tiến về Lý Dạ gian phòng của bọn hắn. Mấy người rất mau tới đến Lý Dạ cùng mấy vị sư huynh sư tỷ nơi ở, trong phòng chính thảo luận Côn Luân Tông gần đây sự vụ. Nhìn thấy Tiểu Hoa cùng Trần Hạo đến, Lý Dạ dừng lại chủ đề, mỉm cười hỏi, "Tiểu Hoa, Trần Hạo, có chuyện gì không?" Tiểu Hoa đem Tần gia cầu hòa cùng chính mình dự định thiết trí khảo nghiệm sự tình 1 năm 1 10 nói cho đám người. Sau khi nghe xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Khảo nghiệm này thiết trí cần cẩn thận, đã nếu có thể thăm dò ra Tần Phi Dương thực tình, lại không thể để hắn cảm thấy chúng ta là cố ý làm khó dễ. Lý Dạ đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hắn biết rõ lần khảo nghiệm này tầm quan trọng. Ta cảm thấy có thể thiết trí một chút cùng tâm cảnh, trí tuệ, thực lực tương quan thí luyện một vị sư tỷ đề nghị, tỷ như thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm tâm cảnh của hắn phải chăng kiên định, dùng câu đấu khảo thí trí tuệ của hắn, tái thiết đưa một chút chiến đấu cửa ải kiểm nghiệm thực lực của hắn. Ân, cái chủ ý này không sai, nhưng còn cần thay đổi nhỏ. Lý Dạ gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy phương án này đã toàn diện lại công chính, thế là gật đầu đáp ứng, "Tốt, cứ dựa theo các sư huynh sư tỷ đề nghị đến thiết trí khảo nghiệm." Trần Hạo, ngươi cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị huyễn cảnh cùng câu đấu bộ phận, Lý Dạ sư huynh cùng các sư tỷ phụ trách chiến đấu cửa ải bố trí, thế nào?
Không có vấn đề.
Trần Hạo hưng phấn mà đáp lại, hắn đã sớm muốn vì muội muội ra một phần lực. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian đã đến. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, chiếu rọi tại Côn Luân Tông hậu sơn cấm địa lối vào. Tần Phi Dương một thân kinh trang, lưng đeo trường kiếm, thần sắc kiên nghị đứng tại cấm địa trước cửa vào. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại, chỉ có đối với sắp đến khảo nghiệm chờ mong cùng quyết tâm. Thần công tử, xin mời. Tiểu Hoa thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng thân mang màu lam nhạt quần áo, sợi tóc nhẹ xắn, trong tay nắm một cây tiểu xảo pháp trượng, lộ ra đã dịu dàng lại già dặn. Nàng bên cạnh, Trần Hạo cùng mấy vị khác sư huynh sư tỷ cũng nhất nhất vào chỗ, chuẩn bị chứng kiến trận khảo nghiệm này. Theo Tiểu Hoa lời nói rơi xuống, Tần Phi Dương hít sâu một hơi, cất bước bước vào hậu sơn cấm địa. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này phảng phất là một cái độc lập thiên địa, tràn đầy bất ngờ cùng kiêu chiến. Cửa thứ nhất, tâm cảnh thí luyện. Tiểu Hoa thanh âm tại Tần Phi Dương trong đầu vang lên, thanh âm ôn hòa mà kiên định. Lời còn chưa dứt, Tần Phi Dương cảnh tượng trước mắt đổi biến, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh trắng xóa trong vũ hải, bốn phía không thấy ánh mặt trời, chỉ có dưới chân con đường mơ hồ có thể thấy được. Nơi này là tâm cảnh sân thí luyện, chỉ có nội tâm kiên định, không làm ngoại vật mà thay đổi người, mới có thể tìm tới đường ra. Tiểu Hoa thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này lại tựa hồ như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, khó mà nắm lấy kỳ cụ thể vị trí. Tần Phi Dương nheo mắt lại, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn phát hiện, mỗi khi suy nghĩ của hắn có chút ba động, trung quanh sương mù liền sẽ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, phản phất tại ý đồ mê hoặc tâm trí của hắn. Hắn lập tức ý thức được, đây là một trận đối với ý chí lực cực lớn khảo nghiệm. Rốt cục, tại vô số lần nếm thử cùng sau khi thất bại, Tần Phi Dương tìm được một đầu ánh sáng yếu ớt, cái kia tựa hồ là thông hướng ngoại giới đường ra duy nhất. Hắn không chút do dự hướng phía kia sáng chạy, cuối cùng thành công xông ra bụi hải, về tới trong hiện thực. Tần công tử, ngươi thông qua được cửa thứ nhất. Tiểu Hoa thanh âm vang lên lần nữa, lần này nàng xuất hiện ở Tần Phi Dương trước mắt, mang trên mặt nụ cười khen ngợi. Tần Phi Dương khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là bước đầu khảo nghiệm, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được trận thí luyện này bất phàm. Hắn không có nhiều lời, chỉ là yên lặng chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Cửa thứ hai, trí tuệ câu đố. Tiểu Hoa nhẹ nhàng vung trong tay pháp trượng, Tần Phi Dương trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng, phía trên hiện ra từng hàng văn tự cổ lão, tạo thành một cái phức tạp câu đố. Tần Phi Dương cao mày, hắn biết rõ, cái này không chỉ là một cái đơn giản câu đố, càng là đối với hắn trí tuệ cùng kiến thức khảo nghiệm. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận phân tích mỗi một chữ câu, ý đồ tìm tới trong đó quy luật cùng manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phi Dương cái chán dần dần dịn ra mồ hôi mịn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp từ bỏ thời khắc, một cái linh quang chợt hiện, hắn đột nhiên tìm được giải đề mấu chốt. Hắn cấp tốc tại trên màn sáng viết xuống đáp án, chỉ thấy màn sáng một trận lấp lóe, sau đó chậm rãi tiêu tán, lộ ra thông hướng cửa ải tiếp theo thông đạo. Không sai, thần công tử, trí tuệ của ngươi quả nhiên bất phàm. Tiểu Hoa tán thưởng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Tần Phi Dương mỉm cười, hắn biết, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Hắn hít sâu một hơi, cất bước bước vào cửa thứ ba, chiến đấu cửa ải. Cửa này ngươi sẽ đứng trước nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, ngươi sẽ kinh lịch vô số trận chiến đấu, thậm chí nguy cơ sinh tử, ngươi chỉ có đem tất cả hướng ngươi đánh tới đối thủ toàn bộ đánh bại, mới có thể thông qua lần này, không còn là Tiểu Hoa thanh âm, mà là Lý Dạ cái kia nặng nề tiếng nói. Tần Phi Dương bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một mảnh trống trải trên chiến trường, bao cắt nổi lên bốn phía, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Tới đi. Tần Phi Dương khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra hàn mang. Phảng phất tại cùng trong thiên địa này phong bạo kêu gọi lẫn nhau. Đợt công kích thứ nhất giống như thủy triều vào tới, một đám tương tự yêu thú huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng phong tới hắn. Tần Phi Dương thân hình như gió, kiếm quang như điện, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy một trận thanh thủy kim loại giao kích âm thanh, huyễn ảnh nao nhau bị chém vỡ, hóa thành hư vô. Nhưng mà, đây chỉ là món ăn khai vị. Ngay sau đó, trong chiến trường mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái nham thạch to lớn cự thú từ lòng đất leo ra, thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ nửa cái chiến trường. Cự thú gào thét một tiếng, trương khai cự khẩu hướng Tần Phi Dương đánh tới. Tần Phi Dương thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát cự thú công kích, đồng thời trường kiếm vung ngược tay lên, một đạo lăng lệ kiếm mang trực tiếp bổ vào cự thú bên bụng bên trên, kích thích một mảnh hỏa hoa. Cự thú bị đau, gầm thét liên tục, càng thêm điên cuồng phát khởi công kích. Tần Phi Dương cùng cự thú triển khai kịch liệt vật lộn, hắn thân ảnh chợt trái chợt phải, kiếm quang lấp loe không yên, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Cự thú mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở Tần Phi Dương linh hoạt ứng đối bên dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện như là như dao long từ trong tầng mây đánh rớt, thẳng đến Tần Phi Dương yếu hại. Tần Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực phun trào, trường kiếm vung vậy ở giữa tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem lôi điện từng cái đánh tan. Nhưng mà, chiến đấu xa chưa kết thúc. Theo cự thú ngã xuống, càng nhiều địch nhân theo nhau mà tới. Có là cường đại tu chân giả, có là quỷ dị yêu thú, mỗi một cái đều so trước một cái càng thêm cường đại, càng thêm khó có thể đối phó. Tần Phi Dương quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn hiểu được, chỉ có thông qua trận chiến đấu này, hắn có thể chân chính chứng minh thành ý của mình, mới có tư cách thu hoạch được Côn Luân Tông Quang Dung. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi ở trên chiến trường lúc, Tần Phi Dương một kiếm vung ra, chặt đứt cái cuối cùng đầu của địch nhân. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có Tần Phi Dương cái kia gấp rút mà nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn trên không trung. Ngươi thông qua được tất cả khảo nghiệm. Lý Dạ thanh âm tại Tần Phi Dương vang lên bên tai, hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Tần Phi Dương thu kiếm vào vỏ, trên mặt lộ ra mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Đi lấy hòa hợp sen đi. Lý Dạ chỉ về đằng trước nói ra, lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 248, Long Tức Thôn chương 248, Long Tức Thôn chỉ để lại một đạo quang mang nhàn nhạt chỉ dẫn phương hướng. Tần Phi Dương thuận quang mang nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đóa tản ra quang mang nhu hòa hoa sen lặng lặng sinh trưởng tại một mảnh tiên lực mờ mịt tuyển nhãn phía trên, đó chính là hòa hợp sen. Tần Phi Dương nhanh chân hướng phía hòa hợp sen đi đến, khi hắn đưa tay muốn đụng vào thời điểm, hòa hợp sen lại bỗng nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Tần Phi Dương trong lòng giật mình, lập tức thân hình khẽ động, theo sát phía sau, thi triển ra thân pháp võ kỹ, ý đồ bắt đóa kia thần bí khó lường hòa hợp sen. Cái kia hòa hợp sen phảng phất có ý thức bình thường, khi thì nhảy vào hư không, khi thì chui vào lòng đất, dẫn linh Tần Phi Dương qua lại biến ảo khó lường tiên linh trong huyễn cảnh. Mỗi khi Tần Phi Dương sắp chạm đến, nó lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị cùng quỹ tích trốn tránh, lưu lại từng đạo chói lọi quang ảnh, để cho người ta hoa mắt. Theo truy đuổi xâm nhập, Tần Phi Dương dần dần phát hiện, mảnh không gian này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lao thí luyện cùng khảo nghiệm. Mỗi một lần hòa hợp sen trốn chạy, đều nương theo lấy cảnh vật chung quanh biến hóa, có thể là một vùng biển lửa, có thể là một mảnh bằng phong chi địa, hoặc là trọng lực dị thường lĩnh vực, khảo nghiệm ý chí của hắn, sức chịu đựng cùng trí tuệ. Cứ việc khó khăn trùng điệp, Tần Phi Dương nhưng không có lùi bước chút nào, chi ý hắn biết rõ, hòa hợp sen không chỉ có là bảo vật trong truyền thuyết, càng là hắn đột phá trước mắt cảnh giới, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn pháp tắc mấu chốt. Bởi vậy, hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, từng cái vượt qua nan quan, tiếp tục truy tìm lấy cái tia đạo quang mang nhàn nhạt. Ngay tại Tần Phi Dương sắp hao hết thể lực, cơ hồ muốn từ bỏ thời khắc, hòa hợp sen đột nhiên ngừng chạy trốn, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, quang mang trở nên càng thêm chói lóa mắt, phảng phất tại nói một loại nào đó chân lý. Tần Phi Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lấy thành tín nhất tư thái, chậm rãi tiến lên. Khi hắn rốt cục đứng vững tại hòa hợp sen trước mặt, đóa hoa sen kia bắt đầu xoay chậm chậm, phóng xuất ra càng tinh khiết hơn mà cường đại tiên lực ba động, phảng phất cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra của mình. Tần Phi Dương, cái này sẽ là ngươi gặp phải cuối cùng một đạo khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, Côn Luân Tông cùng ngươi Tần gia ân oán xóa bỏ. Đột nhiên, Lâm Ly cái kia thanh âm trầm ổn tại bốn phía vang lên. Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhưng không thấy Lâm Ly thân ảnh, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Lâm tông chủ, xin báo cho ta khảo nghiệm nội dung. Tần Phi Dương cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Khảo nghiệm rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Lâm Ly thanh âm tiếp tục ở trong hư không quanh quẩn, mang theo một tia không thể nắm lấy ý vị, ngươi cần lấy tâm ngự sen, cảm ngộ hòa hợp chi đạo. Hòa hợp sen đại biểu không chỉ có là thành tâm, càng là tâm tính hài hòa thống nhất. Ngươi đem đối mặt chính mình sợ hãi của nội tâm, dục vọng cùng chấp niệm, chỉ có coi ngươi tâm cùng sen của mình, chân chính lý giải hòa hợp chân lý, nó mới có thể tán thành ngươi. Tần Phi Dương nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, nếm thử cùng trước mắt hòa hợp sen thành lập liên hệ. Hắn hai mắt nhắm lại, bài trừ tạp niệm, để cho mình ý thức chìm vào đến trong một trạng thái kỳ ảo, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại có hắn cùng đóa này thần bí hoa sen. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, Tần Phi Dương tâm theo hòa hợp sen xoay tròn mà phập phồng. Hắn cảm nhận được trong hoa sen ẩn chứa khổng lồ tiên lực, cùng phần kia khó nói nên lời hài hòa cùng yên tĩnh. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình đi qua hành vi, những cái kia bởi vì cừu hận mà thành chấp niệm, bởi vì dục vọng mà lên phân tranh, tại thời khắc này đều trở nên nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên, một cỗ ấm áp lực lượng từ hòa hợp trong sen tuôn ra, bao vây toàn thân của hắn. Tần Phi Dương cảm giác được tâm linh của mình phảng phất bị gột rửa qua bình thường, trở nên trước nay chưa có thanh tịnh và bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện trước mắt hòa hợp sen đã không nén nữa, mà là lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn, tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang. Nguyên lai, hòa hợp chi đạo là tâm linh phù hợp, là vạn vật hài hòa cộng sinh. Tần Phi Dương tự lẩm bẩm, trong con mắt của hắn lóe ra minh nộ quan mang. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào, hòa hợp sen không nẻ nữa. Lâm tông chủ, ta vào tay. Lăng Tiêu điện bên trong, Tần Phi Dương sẽ cùng Hợp Liên cung kính trình lên. Không sai, ngươi thông qua được tất cả khảo nghiệm, chứng minh ngươi là thành tâm muốn giải quyết đoạn ân oán này. Côn Luân tông cùng ngươi Tần gia ân oán như vậy xóa bỏ. Lâm Ly nói xong, tay áo vung khẽ, một cỗ ôn hòa lực lượng sẽ cùng Hợp Liên chậm rãi nâng lên, nó trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khen ngợi cùng thoải mái. Tần Phi Dương nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, cũng có đối với qua lại ân oán tiêu tan cảm khái. Hắn có chút không lời, chân thành nói ra, đa tạ Lâm tông chủ khoan hồng độ lượng, Tần gia trên dưới ổn thỏa ghi khắc ân này. Mấy ngày sau thoáng qua tức thì, Huyền Vũ, Kỳ Lân, theo ta tiến về. Lâm Ly cất bước đi ra Lăng Tiêu điện. Chủ nhân, mục đích chuyến đi này hơn là. Huyền Vũ gặp Lâm Ly khởi hành, vội vàng cung kính hỏi thăm. Thần Long Trầm Châu. Lâm Ly ngắn gọn trả lời. Huyền Vũ nghe vậy, ánh mắt vi ngưng, Kỳ Lân thì tại một bên nhẹ nhàng lắc lắc nó lộng lẫy đuôi dài, hiển lộ ra một tia kích động thân sắc. Trong chớp mắt, Lâm Ly mang theo Huyền Vũ cùng Kỳ Lân đã xuất hiện tại Thần Long Trầm Châu. Thần Long Trầm Châu, một mảnh bị truyền thuyết cổ xưa cùng vô tận tiên khí lượn lờ thần bí chi địa, mới vào kỳ cảnh, liền cảm giác một cỗ siêu thoát phàm trần khí tức đập vào mặt, phảng phất liền hô hấp đều trở nên mát mẻ dị thường mà thâm thúy. Nơi này bầu trời không giống thế gian như vậy xanh thẳm, mà là mang theo nhàn nhạt cây lan tử lá sắc, đám mây nhẹ nhàng như khói, khi thì huyễn hóa thành hình rồng, xoay quanh với chân trời, tựa hồ đang hoan nghênh mỗi một vị bước vào nơi đây lữ giả. Dưới chân đại địa, bao trùm lấy thật dày rêu xanh cùng kỳ dị linh thảo, mỗi một bước bước ra, đều có thể cảm nhận được mặt đất tựa hồ ẩn chứa yêu ớt nhịp động, đó là đại địa chi linh đang say giấc nồng nhẹ nhàng hô hấp. Nơi xa, dãy núi nguy nga, núi non như tụ, ngọn núi cũng không phải là đơn thuần nham thạch cấu thành, mà là do các loại chân quý khoáng thạch cùng lưu chuyển lên ánh sáng nhạt ngọc thạch sen lẫn mà thành, mỗi khi ánh nắng rơi xuống, toàn bộ dãy núi liền chiếu sáng rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết. Huyền Vũ, đi hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Lâm Ly chỉ vào cách đó không xa thôn trang nói ra. Huyền Vũ tuân lệnh, thân hình thoát một cái, hóa thành một tia ô quang, chớp mắt là tới thôn trang kia trước đó. Nó lấy một loại ôn hòa mà không mất đi thanh âm uy nghiêm, hướng cửa thôn một vị đang bệ bộn lục tại bệnh lão giả dò hỏi, lão nhân già, xin hỏi nơi đây ra sao tục danh? Có thể có cần chúng ta lưu ý sự tình? Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt tại Huyền Vũ trên thân thể cao lớn dừng lại chốc lát, nhưng lại chưa lộ ra vẻ kinh ngạc. Phản phất bực này kỳ cảnh với hắn mà nói đã là bình thường. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo tuế nguyệt tang thương cùng trí tuệ, nơi đây tên là Long Tức Thôn, bởi vì tọa lạc ở Thần Long Trầm Châu, thường có long tức lưu lại, tẩm bổ văn vật, cho nên gọi tên. Chư vị nếu là mới đến, nhớ lấy không được tùy ý đụng vào những cái kia nhìn như bình thường hoa cỏ, để tránh xúc phạm nơi đây quy củ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nói xong, lão giả tiếp tục túi lầu bệnh, tựa hồ đối với qua lại người đi đường tới lui sớm đã thành thói quen. Huyền Vũ nghe vậy, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, quay người trở về Lâm Ly bên người, đem lão giả lời nói từng cái thuật lại. Lâm Ly nghe xong, trong mắt lóe lên một tia suy tư, Long Tức Thôn, nghe là cái bất phàm chi địa. Sau đó, ba người chậm rãi đi vào thôn trang, chỉ gặp trong thôn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, đều do trúc mục dựng, lộ ra phong cách cổ xưa mà hài hòa. Các thôn dân hoặc canh tác, hoặc nói chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng bình hòa dáng tươi cười, phảng phất ngoại giới phong vân biến ảo cùng bọn hắn không có chút nào liên quan. Trên đường, một vị nhìn như thôn trưởng nam tử trung niên đâm đầu đi tới, hắn thân mang y phục vải thô, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm khí độ. Nhìn thấy Lâm Ly một nhóm, hắn dừng bước lại, chắp tay hỏi, ba vị quý khách đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Long Tức Thôn tuy nhỏ, nhưng cũng nguyện ý vì phương xa bằng hữu tận một phần chủ nhà tình nghĩa. Lâm Ly mỉm cười đáp lễ, ngữ khí bình thản mà thâm trầm, thôn trưởng khách khí, chúng ta là tới đây châu chỉ là bình thường lữ hành thôi, nghe nói Thần Long Trầm Châu cường giả vô số, chuyên tới để thử thời vận nhìn phải chăng có thể gặp được cao nhân chỉ điểm một hai. Nam tử trung niên kia nghe vậy, trên dưới đánh giá Lâm Ly bọn hắn một phen, sau đó nói ra, chư vị tu vi cũng không giống như là bình thường người lữ hành a. Lâm Ly nghe vậy trong lòng hơi kinh, ân, người này có thể xem thấu ta. Đang lúc Lâm Ly nghĩ đến lúc, thôn trưởng kia lại bổ sung, hai vị này đều là thượng cổ thần thú, tu vi cao thâm, về phần công tử ngươi, ta muốn chỉ sợ tu vi càng khủng bố hơn đi. Lâm Ly trong lòng âm thầm tán thưởng thôn trưởng nhãn lực, trên mặt lại bất động thanh sắc, mỉm cười nói, thôn trưởng quả nhiên mắt sáng như đuốc, chúng ta chuyến này xác thực ôm lấy lòng cầu đạo. Bất quá, nếu đi vào quý thôn, tự nhiên cũng muốn nhập gia tùy tục, không biết thôn trưởng có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút Long Tức Thôn tập tục cùng cấm kỵ, để tránh chúng ta không cẩn thận xúc phạm thôn quy. Thôn trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thành, nói tự nhiên có thể. Long Tức Thôn tuy nhỏ, nhưng cũng có được quy củ của mình. Giống như vừa rồi vị lão giả kia lời nói, trong thôn hoa cỏ có nhiều linh tính, nếu không có người trong thôn, tốt nhất đừng tùy ý đụng vào. Mặt khác, mỗi tháng 15, trong thôn sẽ cử hành một trận tế tự thần long chi dụ cụ, đến lúc đó toàn bộ thôn đều sẽ đắm chìm tại long tức tắm rửa bên trong, đối với tu hành rất có ích lợi, ba vị nếu là có hứng thú, cũng không nên bỏ lỡ. Lâm Ly gật đầu, trong lòng đối với cái này tế tự thần long chi dụ cụ cảm thấy hứng thú, hỏi, không biết cái này tế tự thần long chi dụ cụ cụ thể là như thế nào tiến hành. Thôn trưởng mỉm cười, nói tế tự thời điểm, trong thôn sẽ chọn ra mấy vị tu vi tương đối cao thanh niên, tiến về phía sau thôn Long Tức Sơn, thu thập long tức cỏ, cỏ này ẩn chứa thần rồng tinh khí, là tế tự mấu chốt. Thu thập sau khi trở về, chúng ta sẽ đem nó cùng đặc biệt linh quả cùng nhau đốt cháy, để long tức tràn ngập toàn bộ thôn trang, lấy khẩn cầu thần rồng che chở cùng ban ân. Lâm Ly nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nói nghe có chút thần bí, chúng ta ổn thỏa đúng giờ tham gia, cảm thụ một phen cái này thần long trầm châu đặc hữu tế tự chi lễ. Thôn trưởng thỏa mãn gật gật đầu, nói vậy liền làm phiền ba vị. Nếu là ba vị trong thôn có gì cần, cứ mở miệng, Long Tức Thôn tuy nhỏ, nhưng cũng sẽ hết sức khoản đãi đường xa mà đến bằng hữu. Chương 249, một cái thôn đều là kim tiên. Chương 249, một cái thôn đều là kim tiên. Nói xong, thôn trưởng liền phân phó bên cạnh một tên thanh niên, để hắn dẫn đầu Lâm Ly một đoàn người tiến về trong thôn một chỗ để đó không dùng nhà trúc dàn xếp lại. Thanh niên kia cung kính lên tiếng, lập tức dẫn linh Lâm Ly, Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân, xuyên qua quanh co đường mòn, đi tới ở vào thôn trang biên giới một chỗ ưu tính trước nhà trúc. Nhà trúc tuy nhỏ, nhưng bố trí được có chút lịch sự tao nhã. Hàng tre trúc màn cửa theo gió khẽ đung đưa, lộ ra một cỗ nhàn nhạt trúc hương. Thanh niên đẩy ra cửa trúc, xin mời Lâm Ly bọn người đi vào, cũng giản yếu giới thiệu trong phòng công trình cùng phương pháp sử dụng. Chư vị quý khách, nơi này chính là các ngươi tại Long Tức thôn tạm thời cho ở trong phòng hết thảy đều đủ, nếu có thiếu, mời theo lúc cáo chi ta thanh niên nói, lại đưa lên mấy phần dùng thẻ trúc chế thành bản đồ đơn giản, phía trên ghi chú thôn trang chủ yếu kiến trúc, con đường cùng xung quanh một chút phong cảnh danh thắng. Lâm Ly tiếp nhận địa đồ, cảm kích nhẹ gật đầu, đa tạ ngươi chu đáo an bài, chúng ta mới đến, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên chất phát cười một tiếng, gãi gãi đầu nói chỉ giáo không dám nhận, có thể đến giúp các ngươi liền tốt. Đúng rồi, ban đêm trong thôn sẽ có một trận cỡ nhỏ đống lửa thiệt tối, chúc mừng sắp đến tế tự thần lòng chi dụng cụ, các ngươi nếu có hào hứng, không ngại tiến đến tham gia, cũng có thể thuận tiện kết bạn một chút trong thôn bằng hữu. Lâm Ly nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nghe rất thú vị, chúng ta nhất định sẽ đi. Cảm ơn ngươi mời. Thanh niên thấy thế, thỏa mãn cười cười, lập tức cáo từ rời đi, lưu lại Lâm Ly bọn người ở tại nhà trúc bên trong làm sơ chỉnh đốn. Đợi thanh niên sau khi đi, Huyền Vũ mới bắt đầu nói ra cái nhìn của mình. Chủ nhân, từ tiến thôn ta liền ẩn ẩn cảm giác được nơi này khí tức không giống với trước đó. Nơi này khẳng định cùng Thanh Long có quan hệ lớn lao. Huyền Vũ thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. A, ngươi nói rõ chi tiết nói. Lâm Ly quay người mặt hướng Huyền Vũ, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Huyền Vũ chậm rãi dạo bước đến nhà trúc trung ương, nó thân thể cao lớn kia tại bên trong trúc xá lộ ra hơi có vẻ chen trúc, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào. Trong không khí nơi này tràn ngập một loại nhàn nhạt long tức, mặc dù yếu ớt, nhưng đối với chúng ta những thần thú này tới nói, lại là có thể thấy rõ. Mà lại, ta phát hiện thôn trang bố cục cùng lối kiến trúc đều mơ hồ lộ ra Thanh Long khí tức, phảng phất là tại hướng nó gửi lời chào. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn biết rõ, Huyền Vũ làm tứ đại thần thú một trong, đối với mặt khác thần thú khí tức có không hề tầm thường cảm giác bén nhạy. Nếu như nó nói như vậy Long Tức thôn cùng Thanh Long quan hệ, rất có thể so với hắn dự đoán còn muôn thâm hậu. Nói như vậy, chúng ta tới đối địa phương. Mạc Ngọc Kỳ Lân ở một bên cũng tức thời nói ý nghĩ của mình, biểu thị đối với Huyền Vũ cái nhìn đồng ý. Nếu dạng này, đêm nay chúng ta đi trước tham gia đống lửa tiệc tối, hiểu rõ hơn một chút thôn trang này, nói không chừng có thể từ thôn dân trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới Thanh Long tin tức. Lâm Ly đứng người lên chậm rãi nói ra. Màn đêm buông xuống, Long Tức thôn bị một tầng nhàn nhạt sương mỏng bao phủ, trong thôn lửa đèn dần dần sáng lên, lấm ta lấm tấm, tựa như trong bầu trời đêm sao dày đặc. Lần theo bản đồ đơn giản chỉ dẫn, Lâm Ly bọn hắn đi tới trong thôn trên một chỗ đất trống. Trên đất trống đã tụ tập không ít thôn dân, bọn hắn ngồi vây quanh tại một vòng cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. Bên cạnh đống lửa, mấy cái người mặc truyền thống phục sức thanh niên nam nữ chính vừa múa vừa hát, động tác của bọn hắn trôi chảy ưu mỹ, tràn đầy hương thổ khí tức. Lâm Ly một đoàn người đến đưa tới các thôn dân chú ý, mọi người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Lâm Ly mỉm cười hướng bốn phía gật đầu ra hiệu, ý đồ lấy một loại hữu hảo tư thái dung nhập không khí này. Xem ra chúng ta tới đến không muộn. Lâm Ly nhẹ giọng đối với bên người Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân nói ra, sau đó bọn hắn tìm cái tương đối trống trải chỗ ngồi xuống, bắt đầu quan sát hết thảy xung quanh. Theo bóng đêm dần dần sâu, đống lửa tiệc tối bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Các thôn dân thay phiên lên đài biểu diễn, có ca hát, có khiêu vũ, còn có giảng thuật truyền thuyết cổ xưa. Lâm Ly một bên thưởng thức, một bên ở trong lòng tính toán như thế nào mở miệng hỏi thăm liên quan tới Thanh Long sự tình. Hắc, bên kia huynh đệ, thôn các ngươi bên trong vũ đạo thật sự là có một phong cách riêng a. Lâm Ly đối với một bên ngay tại nghỉ ngơi thôn dân hô, ý đồ rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Thôn dân kia nghe tiếng quay đầu, thấy là người xa lạ, đầu tiên là sức sở, lập tức lễ phép đáp lại, à, tạ ơn khích lệ. Đây là chúng ta Long Tức thôn đặc thù vũ đạo, mỗi khi gặp tế tự cùng trọng yếu ngày lễ đều sẽ biểu diễn. Tế tự? Ngươi nói là cái kia tế tự thần lòng chi dụng cụ sao? Lâm Ly giả bộ như lơ đãng hỏi, ánh mắt lại chăm chú nhìn đối phương, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thôn dân biểu lộ đột nhiên trở nên có chút vi diệu, hắn do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, đúng vậy, đó là chúng ta thôn trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Cái ngày lễ này là hướng ai tế tự a? Lâm Ly truy vấn. Thật có lỗi, ta còn có việc, không nhiều tiếp khách, chỉ gặp thôn dân kêu bỗng nhiên đứng dậy rời tiệc. Lâm Ly thấy thế, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch dạng này trực tiếp hỏi khả năng chạm đến thôn dân một ít kiên kỵ. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân, hai người đều từ trong ánh mắt của hắn đọc lên bất đắc dĩ. Đang lúc Lâm Ly chuẩn bị tìm cơ hội khác lúc, một người mặc trưởng bào lão giả chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, bộ pháp vững vàng, hiển nhiên là cái người bất phàm. Các thôn dân nhìn thấy lão giả, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, cùng kính chào hỏi. Tiểu Hữu, nghe thôn trưởng nói, các ngươi là đến lữ hành, lão giả kia đi đến Lâm Ly bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Chính là, không biết lão nhân gia ngài là. Ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Tiểu Hữu, ta biết ngươi bất phàm, nhưng có một số việc chớ có hỏi. Lão nhân bỗng nhiên ngữ khí trở nên nghiêm túc. Lời nói rơi xuống, chỉ gặp bốn phía thôn dân đều xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ly bọn hắn, đồng thời trên thân nổi lên trận trận đạo vận, quanh thân tiên lực cũng có chút nổi lên. Lâm Ly lúc này mới phát hiện, trong thôn này người rõ ràng đều là kim tiên cảnh, trong đó còn có không ít đụng chạm đến đại la kim tiên người. Phát hiện này để Lâm Ly trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông không lớn thôn trang, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Hắn cấp tốc chấn định lại, bị cười đối với lão giả nói, lão nhân gia nói quá lời, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, đối với nơi này văn hóa gió êm dịu tục cảm thấy hiếu kỳ, không còn ý gì khác. Lão giả thật sâu nhìn Lâm Ly một chút, tựa hồ đang phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiểu Hữu, Long Tức thôn cũng không phải là phổ thông không lớn thôn trang, nơi này xác thực cùng Thanh Long có quan hệ chặt chẽ. Nhưng Thanh Long sự tình, không phải ngoại nhân có khả năng nhìn trộm. Các ngươi nếu chỉ là lữ hành, lão hủ hoan nên đã đến, nhưng nếu tâm hoài hắn nghiệm, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết." Lâm Ly nghe vậy, trong lòng càng thêm vững tin thôn trang này cùng Thanh Long quan hệ không thể coi thường. Hắn cung kính trả lời, lão nhân gia yên tâm, chúng ta chuyến này chỉ vì mở mang tầm mắt, tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với thôn trang bất lợi sự tình. Lão giả nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Ly trả lời coi như hài lòng. Hắn ngược lại nói ra, đã các ngươi đối với Thanh Long cảm thấy hứng thú, không ngại ở chỗ này ở thêm mấy ngày, nghe một chút chúng ta Long Tức thôn lịch sử. Nói xong lão giả liền rời đi, chỉ còn Lâm Ly bọn hắn ngồi một mình ở nơi đó. Lâm Ly, Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng cảnh giác. Bọn hắn ý thức được, cái này Long Tức thôn xa so với nhìn từ bề ngoài phức tạp, các thôn dân không chỉ có tu vi cao thầm, mà lại tựa hồ đối với Thanh Long một chuyện cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Chủ nhân, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Huyền Vũ thấp giọng hỏi. Lâm Ly trầm tư một lát, nói nếu trực tiếp hỏi không có kết quả, chúng ta liền từ thường ngày ở chung bên trong tìm kiếm manh mối, chúng ta ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi. Hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi tại trên đại địa, Lâm Ly bọn hắn đã đi tại Long Tức thôn đồng ruộng trên đường nhỏ. Lâm Ly quyết định lấy một loại càng thêm tự nhiên cùng dung nhập phương thức đi tìm hiểu cái này thần bí thôn trang. Lâm Ly, Huyền Vũ mặc từ thôn dân nơi đó mượn tới đơn giản nông trang, bắt đầu tham dự vào thôn dân thường ngày lao động bên trong. Thật có ý tứ, xuyên qua còn có thể làm nông gia sống. Lâm Ly tự giễu cười cười, lập tức cùng một bên một vị ngay tại cấy mạ thôn dân Hàn Huyền. Vị đại ca này, các ngươi nơi này ruộng lúa dáng dấp thật tốt, có bí quyết gì sao? Lâm Ly một bên bắt chước thôn dân động tác, một bên nhìn như lơ đãng đáp lời. Thôn dân kia ngẩng đầu, chất phát cười một tiếng, bí quyết? Nào có cái gì bí quyết, chính là chút chịu khó, dụng tâm chăm sóc thôi. Ta Long Tức thôn phân đất Úc, lại là dựa vào tiên tuyển tưới tiêu, tự nhiên dáng rất tốt. Tiên tuyển? Lâm Ly trong lòng hơi động, tiên tuyển thường thường cùng thiên địa chi khí hội tụ chi địa tương quan. Đúng vậy à, thôn hậu sơn tiên tuyển là chúng ta Long Tức thôn mệnh mạch lời của thôn dân bên trong mang theo vài phần tự hào. Lâm Ly nhẹ gật đầu, cố ý giả bộ như tò mò hỏi, cái kia Thanh Long đại nhân thật tồn tại sao? Thôn dân thần sắc trở nên trang trọng đứng lên, tồn tại hay không, đối với chúng ta Long Tức thôn người mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thanh Long đại nhân cho chúng ta che chở cùng ban ân. Chỉ cần tâm hoài kính sợ, liền có thể cảm nhận được Thanh Long đại nhân lực lượng. Lâm Ly không tiếp tục hỏi tới, chỉ là yên lặng tham dự lao động bên trong. Trạng vào tối, Lâm Ly bọn hắn trở lại ở tạm chỗ kia tiểu viện. Chủ nhân, nếu như không có đoán sai, cái này Thanh Long nhất định liền phong ấn tại cái này Long Tức thôn phụ cận một nơi. Huyền Vũ nói ra. Lâm Ly khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, không sai, từ các thôn dân trong ngôn ngữ không khó phỏng đoán, Thanh Long sự tình là trong lòng bọn họ thần thánh tín ngưỡng, cũng là bọn hắn bảo vệ bí mật. Mà lại Mạc Ngọc Kỳ Lân nói bổ sung, kia cái gọi là thiên tuyển, rất có thể chính là giải khai Thanh Long phong ấn nơi mấu chốt. Chúng ta phải tìm cơ hội đến phía sau núi tìm kiếm hư thực. Lâm Ly suy tư một lát, nói tối nay nguyệt hắc phong cao, chính là làm việc thời cơ tốt. Màn đêm buông xuống, Long Tức thôn lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa phá vỡ phần tĩnh mịch này. Lâm Ly ba người lặng yên không một tiếng động rời đi tiểu viện, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng về hậu sơn sơ soạn. Hậu sơn chi lộ bốn lượn khúc chiết, cây rừng thanh thúy tươi tốt, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây hạ xuống pha tạp quang ảnh. Lâm Ly bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tận lực tránh cho phát ra tiếng vang. Trải qua một phen bốn ba, bọn hắn rốt cục đi tới thôn dân trong miệng tiên tuyển nơi ở, chỉ gặp một vũng thanh tuyển từ trong núi khe nham thạch khe hở bên trong róc rách chảy ra, hội tụ thành một cái thanh tịnh thấy đáy đầm nhỏ, dưới ánh trăng hiện ra màu bạc trắng quang trạch, phảng phất thật mang theo tiên khí bình thường. Bên suối sinh trưởng một chút kỳ dị hoa cỏ, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Lâm Ly bọn hắn vây quanh tiên tuyển quan sát một phen, cũng không phát hiện rõ ràng phong ấn vết tích. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên tại giữa sơn cốc quanh quẩn ra, đinh hai nhức óc, làm cho lòng người sinh kính sợ. Là Thanh Long. Huyền Vũ hoảng sợ nói. Lâm Ly nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giới. Chỉ gặp nước suối kia đột nhiên sôi trào lên, trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ trong suối nước tản ra, để cho người ta ngạt thở. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tại bọn hắn vang lên bên tai, "Phàm nhân, các ngươi lại dám xông vào nơi đây, quấy nhiễu Thanh Long đại nhân ngủ say, phải bị tội gì?" Chương 250, phong ấn núi lòng chương 250, phong ấn núi lòng theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong suối nước chậm rãi dâng lên, đó là cả người khoác trường bào màu xanh, khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt lăng lệ lão giả. Quanh người hắn bao quanh nhàn nhạt thanh quang, phản phất cùng Thanh Long có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Lâm Ly trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, hắn chắp tay hành lễ nói, "Các hạ bất giận, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là nghe nói Long Tức thôn cùng Thanh Long có quan hệ chặt chẽ, trong lòng hiếu kỳ, vì vậy đến đây tìm tòi hư thực." Lão giả lạnh lùng đánh giá Lâm Ly bọn hắn, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn lời nói là thật hay giả. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, "Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, huống chi là các ngươi những này tu vi thấp. Ngươi là ai?" Lão giả kia thần thức đảo qua Lâm Ly đằng sau, trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi này tu vi. Loại này vượt qua dự kiến cảm giác để hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong thanh âm cũng mang tới một nét khó có thể phát hiện kinh nghi. Lâm Ly thấy thế khiêm cũng nói, "Tại hạ Lâm Ly, chính là du lịch đến tận đây, nghe nói Long Tức thôn cùng Thanh Long thần thánh liên hệ, lòng sinh hướng tới, do đó bái phỏng. Ta bên cạnh hai vị đều là ta tọa hạ thần sủng, chúng ta cũng không phải yếu nhiều chi ý." Lão giả sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Hắn chậm rãi thu hồi vờn quanh thân thanh quang, ngựa khí cũng hơi có hòa hoãn. Long Tức thôn hoàn toàn chính xác cùng Thanh Long có nguồn gốc sâu xa, nhưng đây cũng không phải là ngoại nhân có thể tùy tiện bước chân chi địa. Tu vi của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá tu vi cao cũng không đại biểu có thể không nhìn quy củ. Lão nhân đang nói, Lâm Ly từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, hướng lão giả đưa tới. Ngài có thể nhận biết cái này? Hòa Thanh Long đại nhân, Hòa Minh Ngọc, lão giả sau khi nhận lấy tưởng tận xem xét một phen, khiếp sợ nói ra: "Ngươi như thế nào nắm giữ vật này?" Lão giả trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin qua mang, Hòa Minh Ngọc xuất hiện không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết, trước mắt vị này tên là Lâm Ly người trẻ tuổi cùng Thanh Long ở giữa tồn tại một loại nào đó không tầm thường liên hệ. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, cẩn thận chu đáo lấy viên kia ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt thanh quang ngọc bội, phản phất có thể từ trong đó cảm nhận được Thanh Long cái kia cổ xưa mà cường đại khí tức. "Đây là đệ tử ta gia tộc tổ truyền thánh vật, lịch đại thủ hộ. Trước đây bởi vì gia tộc gặp hãm hại bất đắc dĩ mới đem mang ra, giao cho ta tạm làm đảm bảo." Lâm Ly giải thích nói. Lão giả nghe vậy, trong ánh mắt vẻ đề phòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng suy nghĩ sâu xa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hòa Minh Ngọc, phản phất tại cùng quá khứ tuế nguyệt đối thoại. "Đã ngươi nắm giữ Hòa Minh Ngọc, liền mang ý nghĩa ngươi có tư cách hiểu rõ Thanh Long đại nhân bí mật. Nhưng phần này tri thức, không thể coi thường." Lão giả ngữ khí trở nên nghiêm túc, hắn nhìn về phía Lâm Ly hai mắt, tựa hồ đang tìm kiếm phần kia kiên định cùng thuần túy. "Ngài yên tâm, ta chính là vì thế mà đến." Lâm Ly gặp lão giả không còn phòng bị, đã nói chính mình chân chính ý đồ đến. Lão giả nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi ở trong hư không hiện ra trên tảng đá, trường bào màu xanh theo gió nhẹ nhàng đông đưa, thanh âm của hắn cũng theo đó trầm thấp mà trang trọng vang lên, giảng thuật lên một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Từ lúc nhân ma sau đại chiến, Thanh Long đại nhân lựa chọn du lịch bốn chỗ. Nhưng mà Ám Viên Ma Tôn Đồng Liêu, Ám Viên Ma Giao cũng không như vậy bị khu trục ra ngoài. Tương phản, nó ở trong vực sâu ẩn nhẫn tu luyện, chờ đợi báo thủ thời cơ. Rốt cục, tại một cái phong vân biến ảo thời gian, Ma Giao tìm được một cái cơ hội, thừa dịp Thanh Long đại nhân nghỉ ngơi thời khắc, lặng yên tới gần. Lão giả nói đến đây, trong giọng nói để lộ ra một tia bi thương, phản phất chính mình cũng đắm chìm tại đoạn kia kinh tâm động phách trong hồi ức. Hôm đó, Thanh Long đại nhân chính tại trong một chỗ sơn cốc bí ẩn tu luyện, giữa sơn cốc mây mù lở lở, tiên khí dồi dào, chính là tu luyện tốt nhất chi địa. Ma Giao mượn nhờ vực sâu chi lực kiểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thanh Long đại nhân. Khi Thanh Long đại nhân phát giác được nguy hiểm thời điểm, Ma Giao đã phát động một kích chí mạng. Ma Giao công kích hung mãnh dị thường, tối nguyên chi lực lôi cuốn lấy vô tận tà ác cùng tham lam, hướng phía Thanh Long đại nhân đập vào mặt. Thanh Long đại nhân mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, bị Ma Giao lợi chảo phá vỡ lân thiến, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ giữa sơn cốc mây mù. Lão giả miêu tả đến sinh động như thật, Lâm Ly phảng phất có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Thanh Long thân thể cao lớn trên không trung quay cuồng, cùng Ma Giao triển khai quyết tử đấu tranh, lân thiến dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, nhưng cùng lúc đó cũng hôn tạp nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Thanh Long đại nhân mặc dù bị thương, nhưng uy thế không giảm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vẩn quanh Thanh Long chi khí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo đạo thanh sắc vòi rồng, hướng phía Ma Giao quét sạch mà đi. Ma Giao cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, cùng Thanh Long chi khí đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Theo lão giả giảng thuật, Lâm Ly phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được cái kia cỗ thiên địa biến sắc rung động. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Thanh Long cùng Ma Giao trên không trung ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, nhưng Thanh Long bởi vì thụ thương, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, Thanh Long đại nhân làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn biết mình như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, không chỉ có không cách nào triệt để tiêu diệt Ma Giao, còn có thể để mảnh đại lục này lần nữa lâm vào tai nạn. Thế là, hắn lợi dụng chính mình còn sót lại lực lượng, thi triển ra phong ấn chi thuật, đem Ma Giao tạm thời phong ấn tại dưới vực sâu. Lão giả nói đến đây, thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đoạn ký ức này với hắn mà nói cực kỳ nặng nề. Nhưng mà, thi triển phong ấn chi thuật đại giới là to lớn. Thanh Long đại nhân không chỉ có hao hết tất cả lực lượng, còn nhận lấy phong ấn phản vệ, thương thế càng nghiêm trọng. Hắn biết mình đã vô lực lại trở lại tộc đàn che chở bên trong, thế là lựa chọn mảnh này bí ẩn Long Tức Thôn, đem tự thân ý thức cùng lực lượng phong ấn tại chỗ này trong con suối, chờ đợi người hữu duyên đến, có thể là tương lai một ngày nào đó, có thể mượn ngoại lực mở ra phong ấn, lần nữa khôi phục lực lượng. Thì ra là thế, Lâm Ly thấp giọng tự nói. Đang lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến. Không tốt, lão giả kia nghe nói âm thanh này quát to một tiếng, lập tức biến mất tại nước suối chỗ. Lâm Ly giật mình, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bắt đầu cuộn cuộn, mây đen dày đặc, tiếng sấm băng rền, phảng phất có đại sự sắp phát sinh. Chẳng lẽ Lâm Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, là Ma Giao phong ấn mới lỏng. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đen từ trong mây đen bắn ra, thẳng đến Long Tức Thôn tuyển nhãn mà đến. Lâm Ly có thể cảm nhận được trong đó kia ẩn chứa tà ác cùng tham lam, chính là trước đó lao giả thuật lại Ám Viên Ma Giao khí tức. Tới thật đúng lúc. Lâm Ly trong lòng run lên, hướng phía Huyền Vũ ánh mắt ra hiệu, người sau liền hiện ra bản thể cấp tốc nên đón tiếp lấy. Huyền Vũ thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đạo trầm ổn đường vòng cung, nó giáp sát dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở trên hư không, vững chắc mà hữu lực. Đối mặt chạy nhanh đến hào quang màu đen, Huyền Vũ cũng không lùi bước, mà là mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn hào quang rực rỡ, đó là tập hợp đại địa chi linh cùng tuế nguyệt lắng động phòng hộ kết giới, ý đồ đem Ma Giao công kích ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng mà, Ám Nguyên Ma Giao thực lực viễn siêu tưởng tượng, nó cũng không phải là trực tiếp trùng kích quang hoa kia, mà là thân hình quỷ dị bặm mẻo, hóa thành một đạo hắc ảnh, vòng qua Huyền Vũ phòng ngự, lao thẳng tới Tuyển Nhãn. Mục tiêu của nó minh xác, hiện nhiên là muốn triệt để phá hư phong ấn này nó kết giới cổ lão, trùng hoạch tự do, giảo hoạt ma tộc. Huyền Vũ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, hiện nhiên đối với Ma Giao giảo hoạt cảm thấy phẫn nộ. Nó không còn bảo lưu, toàn thân hào quang tỏa sáng, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra, đó là nguồn gốc từ viễn cổ thủ hộ chi lực. Huyền Vũ trên lưng, từng đạo phù văn thần bí bắt đầu sáng lên, bọn chúng phảng phất có được sinh mệnh, trên không trung bệnh thành một tấm phức tạp trận đồ, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan.
Người cũng đi.
Lâm Ly quay đầu đối với Mạc Ngọc Kỳ Lân nói ra.
Chủ nhân, ngài liền nhìn tốt ta.
Lời còn chưa dứt, Mạc Ngọc Kỳ Lân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát ám viên ma giao mà đi. Thân hình của nó trên không trung linh hoạt tung bay, mỗi một lần nhảy vọt đều nương theo lấy không gian rất nhỏ và mèo, hiển nhiên đã đem nơi đây thiên địa quy tắc vận dụng đến lô hỏa thuần thành. Mạc Ngọc Kỳ Lân gia nhập, khiến cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm kịch liệt cũng phức tạp. Nó quanh thân bao quanh nhàn nhạt màu mực sương mù, mỗi một lần công kích đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng lại kỳ dị cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, để ám nguyên ma giao khó mà bắt tung tích dấu vết. Chỉ gặp Mạc Ngọc Kỳ Lân đống nhiên ra tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại ma giao cánh bên, chân trước sắc bén như đao, lóe ra hàn mang, hung hăng vẹn hướng ma giao thân thể. Ma giao bị đau, phát ra đinh thái nhức óc gào thét, mặt ngoài thân thể hiện ra tầng tầng hắc lân, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng Mạc Ngọc Kỳ Lân lợi chảo phảng phất có thể xé rách hư không, cho dù là ma giao cứng rắn lân giáp cũng tại dưới nguồn lực lượng này xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, huyền vũ trận đồ đã thành hình, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, xoay tròn ở giữa hút vào trung quanh thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cỗ trước nay chưa có năng lượng ba động. Nguồn lực lượng này trực chỉ ám nguyên ma giao, ý đồ đem nó vĩnh cửu phong ấn. Cảm nhận được cỗ uy hiếp này, ám nguyên ma giao không còn ham chiến, nó biết rõ một khi bị nguồn lực lượng này cuốn vào, liền lại không đào thoát này. Thế là, nó sử xuất sau cùng át chủ bài, một cỗ thuần túy năng lượng hắc ám từ nó thể nội bộc phát mà ra, tạo thành một mảnh che đậy mặt trời hắc vụ, ý đồ nhiễu loạn huyền vũ trận đồ, đồng thời tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Mơ tưởng. Lâm Ly thấy thế, trong lòng mặc niệm chú ngữ, ngón tay dương nhẹ, từng đạo phù văn màu vàng từ hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập huyền vũ trong trận đồ, tăng cường trận đồ tính ổn định cùng uy lực. Lúc này, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng huyền vũ an ý phối hợp, một trước một sau giáp công ma giao, người trước lợi dụng ưu thế tốc độ không ngừng bày rối, người sau thì ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, cái kia tiếng long ngâm vang lên lần nữa, tựa hồ là đối với trận chiến đấu này đáp lại, lại phảng phất là cổ lão tiên đoàn thực hiện. Chương 251, linh hoạt nguyên tắc chương 251, linh hoạt nguyên tắc theo tiếng long ngâm lần nữa quanh quẩn, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động. Lâm Ly ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp chói mắt kim quang bạch phá nặng nề mây đen, như là chân trời đã nứt ra một cái khe, phóng xuất ra vô tận khí tức thần thánh. Ma giao, ngươi thật sự là tặc tâm bất tử, có ta ở đây một ngày, ngươi mơ tưởng thoát đi ra ngoài. Một tiếng tang thương thanh âm truyền đến, sau đó chỉ gặp tuyển nhãn kia chỗ, nước suối bắt đầu điên cuồng cuộn, nước suối không ngừng tràn ra ngoài, trọn vẹn tạo thành một chỗ đầm nhỏ. Sau đó ở trên đó xuất hiện một đạo thanh long hư ảnh. Đạo này thanh long hư ảnh xoay quanh tại đầm nhỏ phía trên, vảy rồng lóe ra xanh biếc cùng kim hoàng sen lẫn quang mang, mỗi một phiến đều phảng phất ẩn chứa sơn xuyên đại địa nặng nề cùng thương thiên mênh mông. Cặp mắt của nó như là hai viên sáng chói tinh thần, thâm thúy mà uy nghiêm, nhìn thẳng cái kia bị mây đen bao phủ chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ ma giao hình dáng. Thanh long, trăm vạn năm trước ta có thể trọng thương ngươi, hôm nay ta liền có thể rời đi nơi này. Ma giao thanh âm tại mây đen phía dưới quanh mình, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, rung động không gian chung quanh. Nó thân thể cao lớn kia chậm rãi núp đích, quanh thân quấn quanh lấy ma khí đen kịt, như là trong vực sâu ác mộng, ý đồ tránh thoát trải qua thời gian dài trói buộc. Lôi điện ở xung quanh ken ken rung động, phản phất là thiên địa đối với nó kiêng kỵ cùng cảnh cáo. Thanh long hư ảnh cũng không lập tức phát động công kích, mà là lấy một loại cổ lão mà trang nghiêm tư thái trôi nổi tại giữa không trung, thanh âm của nó quanh quẩn ở trong thiên địa, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ma giao, ngươi đã quên ngày xưa bại trận sao? Nếu không có ta tự nguyện phong ấn nơi này, lấy trấn áp ngươi khí tà ác, thế gian này đã sớm bị ngươi chỗ hủy. Hôm nay, ta tuy chỉ là một sợi tàn ảnh, nhưng cũng muốn để ngươi biết, chính nghĩa cùng quang minh sẽ không bao giờ dập tắt. Theo thanh long hư ảnh lời nói rơi xuống, trong tiểu đàm nước suối đột nhiên sôi trào lên, hóa thành vô số đạo thật nhỏ thủy long, bao quanh thanh long hư ảnh xoay tròn, mỗi một đạo thủy long đều tản ra kim quang nhàn nhạt, đó là thanh long lực lượng kéo dài, cũng là phong ấn lực lượng hiện hiện. Ma giao thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân ma khí càng sâu, nó mở ra miệng lớn, một cỗ năng lượng màu đen đợt từ đó phun ra ngoài, bay thẳng thanh long hư ảnh mà đi, ý đồ lấy man lực đánh vỡ đạo này cổ lao phong ấn. Nhưng mà, thanh long hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng đong đưa thân thể, những cái kia thủy long liền hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem năng lượng màu đen đợt từng cái thôn vệ, chuyển hóa làm tinh khiết hơi nước, tiêu tán ở không trung. Coi như Lâm Ly coi là ma giao đã bị tiêu diệt thời điểm, một đoàn hắc vụ từ một bên khác lại lần nữa dâng lên. Lực lượng của ngươi, tại trong dòng sông của thời gian đã sớm bị suy yếu. Hôm nay chính là ta xông phá phong ấn thời điểm. Theo đoàn hắc vụ kia lần nữa ngưng tụ, ma giao thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, trong ngữ khí của nó tràn đầy cuồng vọng cùng quyết tuyệt. Lâm Ly khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng âm thầm là thanh long hư ảnh lo lắng. Thanh long hư ảnh cũng không bởi vì ma giao khiêu khích mà có chỗ dao động, ánh mắt của nó vẫn như cũ kiên định mà uy nghiêm. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên đầu rồng, ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hú kia mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất có thể xuyên tấu bất tiêu, thẳng tới cựu thiên phía trên. Theo tiếng gào rơi xuống, thanh long hư ảnh không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang nổi lên. Ngay sau đó, những cái kia bao quanh nước của nó rồng bắt đầu cấp tốc dung hợp, hóa thành một đầu to lớn màu vàng thủy long, đầu rồng ngẩng cao, thân rồng múa lượn, tản mát ra hào quang chói sáng, cùng thanh long hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Ma giao, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Thanh long hư ảnh thanh âm như sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn, nó huy động cự trảo, chỉ huy cái kia màu vàng thủy long hướng ma giao đánh tới. Ma giao thấy thế, không cam lòng yếu thế, nó lần nữa mở ra miệng lớn, phun ra ra càng mãnh liệt hơn năng lượng màu đen đợt, cùng màu vàng thủy long chống lại. Nhưng mà, lần này màu vàng thủy long cũng không giống trước đó khinh địch như vậy bị thôn phệ, mà là cùng năng lượng màu đen đợt triển khai kịch liệt va chạm, hai cỗ lực lượng trên không trung xen lẫn, dây dưa, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. "Chủ nhân, chúng ta không xuất thủ sao?" Huyền Vũ cung kính hướng Lâm Ly hỏi. "Không đợi, nhìn nhìn lại." Lâm Ly thản nhiên nói. Theo thời gian trôi qua, năng lượng màu đen đợt dần dần chiếm cứ thượng phòng, nó không ngừng mà thôn vệ lấy cái kia màu vàng thủy long, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mà thanh long hư ảnh thì lộ ra càng ngày càng suy yếu, thân thể của nó bắt đầu từ từ nhỏ dần, nguyên thân tiên khí cũng biến thành mỏng manh đứng lên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hòa Minh Ngọc từ Lâm Ly trong ngực bay ra. Lâm Ly biết rõ, như lại tiếp tục đứng ngoài quan sát, thanh long hư ảnh chỉ sợ thật sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa này, mà ma giao một khi thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Hòa Minh Ngọc tại Lâm Ly ý niệm khu động bên dưới, tách ra nhu hòa mà quang mang thần bí, nó chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, phảng phất cùng thiên địa ở giữa tiên nguyên sinh ra cộng minh. Theo quang mang quyết tán, một cỗ ấm áp mà chữa trị lực lượng từ trong ngọc chảy xuôi mà ra, hóa thành từng đạo dòng nhỏ, lặng yên dung nhập thanh long hư ảnh trong thân thể. Thanh long hư ảnh cảm nhận được nguồn lực lượng này tràn vào, nguyên bản ảm đạm hai mắt một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lân phiến của nó bắt đầu lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, phảng phất mỗi một phiến đều ẩn chứa tân sinh lực lượng. Màu vàng thủy long cũng tại Hòa Minh Ngọc gia trì bên dưới, một lần nữa ngưng tụ lại lực lượng, cùng năng lượng màu đen đợt đỏ sức bên trong dần dần lật về thế yếu. Đây là Hòa Minh Ngọc lực lượng. Thanh Long kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại Hòa Minh Ngọc trợ giúp bên dưới, màu vàng thủy long rốt cục đột phá năng lượng màu đen đợt vây quanh, lấy thế không thể đỡ chi thế phóng tới Ma Giao. Ma Giao hoảng sợ phát hiện, chính mình năng lượng màu đen đợt tại đối mặt cỗ này tần sinh lực lượng lúc, vậy mà trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị màu vàng thủy long thôn phệ hầu như không còn. Không, điều đó không có khả năng. Ma Giao phát ra tuyệt vọng gầm thét, nó ý đồ dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Màu vàng thủy long quấn quanh lấy nó, đưa nó chăm chú trói buộc, dần dần đem nó thể nội ma khí tịnh hóa. Theo Ma Giao dãy rủa càng ngày càng yếu, giữa cả thiên địa mây đen dần dần tan đi. Người thanh long nhìn chăm chú Lâm Ly, trong mắt tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn bản ngữ. Lúc này, Huyền Vũ đã huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng, yên lặng đứng tại Lâm Ly bên cạnh. "Huyền Vũ." Thanh long đã nhận ra một cố khí tức quen thuộc, tham dò tính mà hỏi thăm. "Lão huynh đệ, trải qua mấy trăm vạn năm, chúng ta cuối cùng lại chung vùng." Huyền Vũ chậm rãi gật đầu, cái kia dại dầu xương gió trên gương mặt đan xen cảm khái cùng vui mừng. Tuế nguyệt ở trên người hắn khắc xuống thật sâu là ấn, nhưng này phân trúc tại tứ thần thú vinh quang cùng lực lượng, từ đầu đến cuối chưa từng chân chính tan biến. "Quả thật là ngươi." Thanh long trong giọng nói tràn đầy kích động. "Ta từng cho là ngươi đã không còn tồn tại." Thanh long đồng dạng hóa thành nhân hình, đi lên trước cầm thật chặt Huyền Vũ tay. "Ha ha, nếu không có chủ nhân tương trợ, ta chỉ sợ sớm đã vất lạc." Huyền Vũ nói, ánh mắt chuyển hướng Lâm Ly. Thanh long ở đây hướng tôn thượng biểu đạt vô tận cảm kích, nói xong, thanh long dứt khoát quay người, hướng phía Lâm Ly quỳ xuống lại. "Thanh long tiền bối, ngài không cần như vậy." Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ ôn hòa lực lượng đem thanh long nhẹ nhàng nâng lên. "Ân, nhìn xem là so Huyền Vũ lao đầu mạnh một chút a." Mạc Ngọc Kỳ lân vòng quanh thanh long quan sát một vòng nói ra. "Xin hỏi tôn thượng, ta khối này Hòa Minh Ngọc ngài là từ đâu mà đến?" Thanh Long hướng Lâm Ly hỏi. "Là như thế này." Huyền Vũ tiếp lời gốc dạng, đem Trần Gia một chuyện nói một lần. "Ai, nghĩ không ra tại vẹn vẹn mấy triệu năm nhân tộc liền đã ra bại hoại, đáng hận a." Thanh Long nói siết chặt nắm đấm. "Đúng vậy à, chỉ là mấy triệu năm thời gian, rất nhiều người liền quên gốc, quên nhân chủ hy sinh cùng ma tộc cấu kết." Huyền Vũ cũng là cảm thán nói. "Thanh Long, sau đó ngươi có dự định gì?" Huyền Vũ lời nói xoay chuyển hỏi. Nghe vậy, Thanh Long lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đã có người quên gốc, vậy ta liền đưa bọn hắn gặp nhân chủ đi. Thanh Long trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quan mang, đó là trải qua chiến trường, chứng kiến qua vô số sinh tử sau lắng đọng xuống quyết tuyệt cùng kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó phảng phất có vô số qua lại khói lửa đang triệu hoán lấy hắn, mỗi một sợi đều gánh chịu lấy hắn đối với mảnh đại lục này thâm trầm yêu cùng trách nhiệm. "Huyền Vũ, người ta tuy lâu đừng trùng phùng, nhưng chức trách chưa quên. Nhân tộc bên trong mặc dù sinh gian định, nhưng cũng không thiếu tâm hoài chính nghĩa chi sĩ. Ta nguyện hóa thành một đạo bảo vệ bình chướng, tìm về những cái kia mê thất âm, để Hòa Minh Ngọc lực lượng lần nữa vang vọng vùng đại địa này, tỉnh lại ngủ say ký ức, nhắc nhở thế nhân chớ nhân chủ hy sinh cùng vinh quang." "Tốt, đã như vậy ngươi cũng nhận chủ ta làm chủ đi." Huyền Vũ hợp thời nói ra. "Nhận chủ?" Thanh Long nghe vậy trong lòng kinh ngạc, sau đó còn nói thêm, "Đường đường thượng cổ thần thú há có nhận hai chủ lý lẽ? Thiên Tôn đã công nhận chủ thượng." Huyền Vũ tựa hồ đã dự liệu được Thanh Long phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. "Chủ nhân ở trên." Thu Thanh Long cúi đầu. Thanh Long quả quyết quỳ xuống, hướng Lâm Ly hành lễ. "Nguyên tắc của ngươi đâu?" "Hắc, ngươi nguyên tắc này có thể chân linh sống a." Mạc Ngọc Kỳ lần trông thấy một màn này, trêu chọc nói. Lâm Ly cũng là buồn cười, bất quá vẫn là đình chỉ. "Đứng lên đi." "Đa tạ chủ nhân." Thanh Long cung kính hành lễ sau đó chậm rãi đứng lên. "Chủ thượng, chúng ta sau đó, nếu Thanh Long phong ấn đã giải, vậy liền về trước tông đi." Lâm Ly nghĩ nói ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ly một nhóm mới vừa đi ra ở nhờ nhà trúc liền bị Long Tức thôn dân bao bọc vây quanh. "Nhất định là hắn." "Động thủ." Một tên tuổi trẻ thôn dân nói, lúc này liền thi triển công pháp hướng phía Lâm Ly công tới. "Chấm đã." Một đạo thanh âm uy nghiêm đem tên thôn dân kia gọi lại. "Thôn trưởng, ngươi vì sao còn che chở hắn?" Tuyền Nhãn Khô Cạn khẳng định là hắn dở cho quỷ. Tên kia thôn dân trẻ mặt mũi tràn đầy oán giận, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lâm Ly một đoàn người không tín nhiệm cùng địch ý. Các thôn dân cũng nhao nhao phụ họa, cảm xúc kích động, tựa như lúc nào cũng khả năng lần nữa phát động công kích. Lâm Ly giờ phút này là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người trẻ tuổi, ngươi đến tụt cùng là ai? Thôn trưởng đi lên phía trước, chậm một hơi hỏi. Ta nói qua, ta chỉ là du lịch đến đây một tên tán tu thôi. Ngươi coi thật không nói thật. Từ lúc ngươi vào thôn, liền một mực tìm hiểu Thanh Long đại nhân bí ẩn, hôm nay ta Long Tức thôn mệnh mạch truyền nhắn cũng câu cạn, nếu ngươi không cho chúng ta cái bằng giao, chỉ sợ ngươi đi không ra nơi này. Nói, thôn trưởng khí thế thay đổi, toàn thân tiên khí bộc phát, trận trận đạo vận lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị đối với Lâm Ly độc thủ. Chương 252, Dạ U Tông chương 252, Dạ U Tông đối mặt thôn trưởng đột nhiên xuất hiện địch ý cùng các thôn dân tăng cao cảm xúc, Lâm Ly thần sắc bình tĩnh như trước, hắn biết do thời khắc này giải thích có lẽ sẽ chỉ tăng lên hiểu lầm. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao lại rõ ràng hữu lực, "Thôn trưởng, ta hiểu các ngươi lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng ta có thể cam đoan, truyền nhãn khô cạn một chuyện không liên quan gì đến ta." Đúng lúc này, Thanh Long tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Ly trước mặt, hắn cái kia uy nghiêm mắt rồng quét mắt một vòng vây xem thôn dân, trầm giọng nói, "Các ngươi có thể nhận ra ta là ai?" Các thôn dân nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, có châu đầu ghé hai, có thì nhìn chăm chú Thanh Long, ý đồ từ cái này sinh vật thần bí khí thế bên trong tìm kiếm đáp án. Mấy cái lớn tuổi thôn dân hai mặt nhìn nhau sau, run rẩy mở miệng, "Cái này, đây là trong truyền thuyết Thanh Long đại nhân sao?" Thanh Long nhẹ gật đầu, long lân dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang nhàn nhạt, thanh âm của hắn quanh quẩn tại trên quảng trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Truyền nhãn kia chính là ta tiên khí ngưng kết mà thành, bây giờ chủ thượng giúp ta bài trừ phong ấn, ta đã khôi phục sự tự do, truyền nhãn kia tự nhiên là bởi vì ta rời đi mà khô cạn." Thì ra là như vậy, khiến cho chúng ta trách oan ngươi, thôn trưởng nói, tiến lên hướng Lâm Ly cung kính thi lễ một cái. Nhưng mà, đang lúc các thôn dân bắt đầu lý giải cũng tiếp nhận vừa giải thích này, bầu không khí dần dần hòa hoãn thời điểm, chân trời đột nhiên vọt tới một mảnh nặng nề mây đen, nương theo lấy như sấm sét nổ vang, một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ Trầm Châu thôn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh khống chế lấy pháp bảo, phá mây mà ra, thẳng bước trong thôn trang mà đến. Là Thần Long Trầm Châu Tiên Vương cấp tông môn, Dạ U Tông, có nhãn lực bén nhọn thôn dân hoảng sợ hô. Huyền Minh Tông nhân mã vừa đến, lão giả dẫn đầu người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn như nước, liếc nhìn một vòng sau, cuối cùng dừng lại tại thôn trưởng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Kim Hoàng Nghị, chúng ta muốn thảo dược chuẩn bị xong chưa?" Thôn trưởng Kim Hoàng Nghị sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn run rẩy bờ môi, miễn cưỡng gạt ra một câu, "Tiên trưởng, năm nay thảo dược thu hoạch không tốt, chúng ta đang cố gắng gom góp." Dạ U Tông lão giả nghe vậy, hơi nhướng mày, một cỗ cường đại tiên lực ba động từ trên người hắn lan ra, làm cho cả thôn trang đều phảng phất bao phủ tại một mảnh vô hình dưới trọng áp. "Không nên cùng ta nói những ngày lấy cớ, chúng ta Dạ U Tông cần thảo dược, các ngươi nhất định phải đúng hạn nộp lên. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Các thôn dân mặt lộ sợ hãi, nhao nhao lui lại, có mấy cái hài tử thậm chí dọa đến khóc lên. "Hừ, bá đạo như vậy, hiện tại nhân tộc đều là như thế ngang ngược vô lý sao?" Một bên Thanh Long mở miệng phẫn nộ quát. Thanh Long gầm thét như là kinh lôi, tại thôn trang trên không nổ vang, dẫn tới Dạ U Tông đám người nhao nhao ghé mắt. Lão giả mặc hắc bảo kia ánh mắt run lên, nhìn về phía Thanh Long trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới cùng địch ý thần thánh phương nào, dám can đảm nhúng tay ta Dạ U Tông sự tình, lão giả lạnh lùng hỏi, đồng thời âm thầm điều động thể nội tiết lực, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh xung đột. Thanh Long thân hình không động, chỉ là mắt rồng nhắm lại, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ta chính là Thanh Long." "Thanh Long? Hừ, bây giờ ngươi đã sớm không phải thời kỳ cường thịnh, cũng dám ở ta Dạ U Tông trước mặt giễu võ dương oai." Lão giả mặc hắc bào nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, hắn hiển nhiên cũng không đem Thanh Long để vào mắt. Nhưng mà, Thanh Long nhưng lại không động giận, hắn chỉ là nhàn nhạt lườm lão giả mặc hắc bào một chút, nói ra, "Ha ha." Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm, các thôn dân nhao nhao hoảng sợ lui lại, sợ bị trận này sắp đến xung đột tác động đến. Đúng lúc này, Thanh Long đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hào quang màu xanh, bay thẳng vân tiêu. Lão giả mặc hắc bào thấy thế, vội vàng thôi động pháp bảo, muốn ngăn cản. Nhưng Thanh Long tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt cũng đã biến mất tại chân trời. "Hừ, muốn chạy trốn?" Lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức làm người sợ hãi ngay tại cấp tốc tới gần. "Đây là thần thú chi nộ." Lão giả mặc hắc bào sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Long vậy mà lại dẫn tới khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Hắn không phải bị thương nặng mới có thể bản thân phong ấn sao? Đúng lúc này, Thanh Long thanh âm ở chân trời vang lên, mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, "Dạ U Tông người nghe, chuyện hôm nay, ta Thanh Long tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi nếu là không cho ra một cái công đạo, ta thể phải làm cho cả Thần Long Trầm Châu đều biết, ước hiếp vô tội, chắc chắn trả giá đắt." Nói xong, Thanh Long thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời, hắn mở ra miệng lớn, một đạo màu xanh lôi điện từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thẳng đến Dạ U Tông đám người mà đi. Lão giả mặc hắc bào thấy thế, vội vàng thôi động pháp bảo ngăn cản, nhưng này đạo thanh sắc lôi điện uy lực thực sự quá mức cường đại, vậy mà trực tiếp đem hắn pháp bảo đánh trúng vỡ nát. À, lão giả mặc hắc bảo kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà ném xuống đất. Dạ U Tông những người khác thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lùi lại, cũng không dám lại chậm trễ chút nào. "Hừ, chết." Thoại âm rơi xuống lại là một tia chớp từ Thanh Long trong miệng phun ra ngoài. Ngay tại lôi điện sắp đánh trúng lão giả mặc hắc bảo, kết thúc trận này nhìn như thiên về một bên lúc chiến đấu, một cái xa xăm mà thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, "Người nào dám làm tổn thương ta Dạ U Tông trưởng lão?" Lâm Ly hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một đạo sáng chói lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đi tới trong chiến trường, ngăn trở cái kia đạo sắp rơi xuống lôi điện màu xanh. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra một vị người khoác chiến giáp màu vàng, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như nước, toàn thân tản ra cường đại tiên linh khí, hiển nhiên là một vị tu vi cực cao tiên giả. Tông chủ, Dạ U Tông đám người thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời cung kính hướng nam tử trung niên hành lễ. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Thanh Long, trong giọng nói mang theo một tia không vui, "Thanh Long tiền bối, ta kính ngưỡng ngươi là nhân tộc làm ra công hiến, lại đối với ta Dạ U Tông đệ tử xuất thủ, phải chăng có chút quá mức?" Thanh Long hừ lạnh một tiếng, mắt rồng nhắm lại, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hừ, các ngươi Dạ U Tông ức hiếp vô tội, thịt cá bất tính, ta xuất thủ giáo huấn một phen thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi làm ác, thì không cho người khác phản kháng sao?" Nam tử trung niên nghe vậy, hơi nhướng mày, nhưng cũng không lập tức phát tác, mà là chậm rãi nói ra, "Ta Dạ U Tông làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khi nào từng có ức hiếp bách tính tiến hành? Ngươi nếu thật có chứng cứ, ta Dạ U Tông tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng nếu ngươi tự dưng chỉ trích, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Thanh Long nghe vậy, Long Lân có chút lấp lóe, hiển nhiên đối với nam tử trung niên lý do thoái thác cũng không mua chướng. Nhưng hắn cũng minh bạch, giờ phút này cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nhất định phải tìm tới chứng cứ xác thực, mới có thể để cho Dạ U Tông tâm phục khẩu phục. "Tốt, vậy ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, để cho các ngươi Dạ U Tông tự tra tự củ, đem những cái kia ức hiếp bách tính việc các từng cái bẩm báo đi lên. Nếu không, 3 ngày sau, ta Thanh Long chắc chắn tự mình xuất thủ, để cho các ngươi Dạ U Tông trả giá đắt." Thanh Long nói xong, thân hình huyễn hóa thành hình người, yên lặng lui đến Lâm Ly sau lưng. Lúc này, Dạ U Tông chủ mới phát hiện đứng ở một bên người trẻ tuổi, hắn thử dùng thần thức đi điều tra, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không ra đến, tương phản Lâm Ly có chút phóng thích một cỗ khí tức liền làm hắn cảm giác được 10 phần tim đập nhanh. Dạ U Tông chủ tâm bên trong không khỏi giật mình, hắn ý thức đến trước mặt mình người trẻ tuổi này có lẽ cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn thu hồi thần thức, ánh mắt lần nữa rơi vào Thanh Long trên thân, trầm giọng nói, "Thanh Long tiền bối, việc này ta Dạ U Tông chắc chắn tra rõ, trong vòng 3 ngày, định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Thanh Long khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng Dạ U Tông đám người, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không cần nhiều toàn qua loa cho xong. "Xem ra chúng ta còn nhiều hơn đợi 3 ngày." Lâm Ly quay người đối với Huyền Vũ bọn hắn vừa cười vừa nói. Trở lại thôn trang, thôn trưởng Kim Hoàng Nghị cảm động đến rơi nước mắt nắm chặt Thanh Long tay, nói ra, "Đa tạ Thanh Long đại nhân xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta Long Tức thôn hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp." Thanh Long cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không sao, ta cũng là không quen nhìn những tiên môn kia ỷ thế hiếp người thôi. Bất quá, các ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn, Dạ U Tông dù sao thế lực khổng lồ, vạn nhất bọn hắn không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ còn sẽ có phiền phức." "Đúng rồi, người kia nói thảo dược là thứ gì thảo dược?" Lâm Lý hỏi. Thôn trưởng Kim Hoàng Nghị nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn chậm rãi nói ra, "Đó là một loại tên là Long Tiên cỏ hiếm thấy thảo dược, chỉ có chúng ta Long Tức thôn mới có. Cỏ này cực kỳ chân quý, chế thành đan dược ăn vào có thể tăng cao tu vi, bởi vậy cũng đưa tới không ít người ngấp nghé." "Long Tiên cỏ?" Lâm Ly nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn nhớ ký tại đan phong bên trên trong cổ tịch thấy qua liên quan tới Long Tiên cỏ ghi chép, loại thảo dược này sát thực cực kỳ hi hữu, lại sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, khó trách Dạ U Tông người sẽ như thế không từ thủ đoạn muốn có được nó. Nếu như có thể chế tác đột phá đan dược, đây chẳng phải là ngày sau không hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể đem tông môn thực lực tăng lên. Lâm Ly thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng sinh ra một chút ý nghĩ. Bất quá, cái này Long Tiên cỏ chế thành đan dược tuy có tăng lên cảnh giới hiệu quả, nhưng nó tác dụng phụ cũng cực mạnh. Thôn trưởng Kim Hoàng Nghị nhìn xem Lâm Ly trong mắt lóe lên qua mang, tựa hồ đoán được hắn tâm tư, vì vậy tiếp tục nói bổ sung, phục dụng Long Tiên thảo chế thành đan dược sau, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, nhưng thường thường sẽ nương theo lấy nghiêm trọng di chứng. Kẻ nhẹ tu vi trì trệ không tiến, kẻ nặng thậm chí khả năng căn cơ bị hao tổn, cũng không còn cách nào tiến thêm. "Thôn trưởng, vậy cái này Long Tiên cỏ hiện tại nơi nào có thể an toàn?" Lâm Ly hỏi, trong lòng đối với phần này chân quý thảo dược tràn ngập tò mò. Kim Hoàng Nghị thở dài, nói Long Tiên cỏ liền sinh trưởng tại thôn chúng ta sau chỗ rừng sâu, nguyên bản có chúng ta tổ tiên bày ra cấm chế bảo hộ, ngoại nhân khó mà phát hiện. Nhưng những năm này cấm chế dần dần suy yếu, thêm nữa Dạ U Tông người một mực tại âm thầm tìm kiếm, ta sợ nói đến đây, Kim Hoàng Nghị trong mắt lóe lên một vòng sầu lo. Chương 253, nội bộ khác nhau. Chương 253, nội bộ khác nhau. Lâm Ly thấy thế, vỗ vỗ thôn trưởng bà bay, an ủi, "Thôn trưởng, ngài yên tâm, nếu chúng ta gặp chuyện này, liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." "Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, chủ thượng ta tùy tiện một chỉ liền có thể san bằng Dạ U Tông." Thanh Long lời nói tràn đầy đối với Lâm Ly tín nhiệm. Thôn trưởng Kim Hoàng Nghị nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Long, lại ngược lại nhìn về phía Lâm Ly, trong ánh mắt đã có nghi hoặc cũng có mong đợi. Hắn biết rõ Thanh Long cường đại cùng lai lịch, nếu Thanh Long như vậy chắc chắn, như vậy người trẻ tuổi này có lẽ thật sự có lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng năng lực. "Đa tạ Thanh Long đại nhân, đa tạ Lâm Ly công tử." Kim Hoàng Nghị cảm kích nói ra, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. 3 ngày kỳ hạn thoáng qua tức thì, Dạ U Tông chủ quả nhiên mang theo một đoàn người đi tới Long Tức thôn. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã biết được Thanh Long đám người tồn tại, cùng bọn hắn đối với Long Tiên thảo coi trọng. "Thanh Long tiền bối, chúng ta Dạ U Tông đã tra rõ việc này, đúng là đệ tử của chúng ta hành sự lỗ mãng, cho Long Tức thôn mang đến phiền phức." Dạ U Tông chủ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Thanh Long nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói như là đã điều tra rõ, "Vậy liền xuất ra thành ý của các ngươi tới đi." Dạ U Tông chủ nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Thanh Long. Trong chiếc nhẫn tràn đầy các loại chân quý tài nguyên, làm đối với Long Tức thôn bồi thường. Thanh Long tiếp nhận chiếc nhẫn, khẽ gật đầu, nói coi như các ngươi thức thời. "Bất quá, Long Tiên thảo sự tình, các ngươi đừng muốn nhắc lại. Dạ U tông chủ liên tục gật đầu, mang theo một đoàn người vội vàng rời đi. Bọn hắn biết, Thanh Long tiền bối lời nói chính là thiết luật, người chống lại chắc chắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Dạ U tông chủ một đoàn người sau khi rời đi, Long Tức thôn khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Các thôn dân nhao nhao từ trong nhà đi ra, tập hợp một chỗ nghị luận tình cảnh vừa nãy, đối với Lâm Ly cùng Thanh Long tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Thật sự là may mắn mà có Lâm Ly công tử cùng Thanh Long đại nhân a, một vị thôn dân cảm khái nói, không phải vậy chúng ta Long Tức thôn lần này thật đúng là thai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, một vị khác thôn dân phụ hòa nói, không nghĩ tới Thanh Long đại nhân thần thông quảng đại như vậy, ngay cả Dạ U tông đều e ngại ba phần. Kim Hoàng Nghị thôn trưởng đứng ở một bên, nghe các thôn dân nghị luận, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn nhìn về phía Lâm Ly, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "Lâm Ly công tử, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi cùng Thanh Long đại nhân. Chúng ta Long Tức thôn không thể báo đáp, chỉ có thể." Lâm Ly mỉm cười, ngắt lời nói, "Thôn trưởng, ngài quá khách khí. Chúng ta nếu gặp chuyện này, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, ta cùng Thanh Long cũng chỉ là làm chúng ta chuyện phải làm." Kim Hoàng Nghị thôn trưởng nghe vậy, càng là cảm động không thôi. Hắn thật sâu hướng Lâm Ly bái, sau đó tuyên bố, "Vì cảm tạ Lâm Ly công tử cùng Thanh Long đại nhân đại ân đại đức, chúng ta Long Tức thôn quyết định cử hành một trận thịnh đại khánh điển. Đồng thời, chúng ta cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Long Tức thôn không còn là mặc người ước hiếp nhỏ yếu chi thôn." Khánh điển tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thôn trang, các thôn dân nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn dựng sân khấu, chuẩn bị đồ ăn, bố trí sân bãi, toàn bộ thôn trang đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Khánh điển ngày rốt cục tiến đến, Long Tức thôn phủ thêm ngày lễ trang phục lộng lẫy. Thải ký bay dương, hoa tươi khắp nơi trên đất, các thôn dân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, toàn bộ thôn trang phảng phất biến thành một cái sung sướng hải dương. Lâm Ly cùng Thanh Long bị các thôn dân vây quanh, đi tới khánh điện trung tâm. Trên sân khấu, ca vũ thăng bình, các thôn dân dùng bọn hắn nhiệt tình nhất phương thức biểu đạt đối với Lâm Ly cùng Thanh Long cảm kích cùng kính ngưỡng. Bọn nhỏ vây quanh bọn hắn chơi đùa giỡn, ngây thơ tiếng cười tại thôn trang trên không quanh quẩn. Kim Hoàng Nghị thôn trưởng đứng tại trước võ đài, tay nâng chén rượu, hướng Lâm Ly cùng Thanh Long dồn lấy nhất chân thành cảm tạ từ. "Hôm nay, chúng ta Long Tức thôn có thể cử hành trận này thịnh đại khánh điện, tất cả đều là bởi vì Lâm Ly công tử cùng Thanh Long đại nhân che chở cùng trợ giúp. Bọn hắn không chỉ có đã cứu chúng ta không lớn thôn trang, càng làm cho chúng ta thấy được hy vọng cùng lực lượng. Ở đây, ta đại biểu Long Tức thôn toàn thể thôn dân, hướng Lâm Ly công tử cùng Thanh Long đại nhân biểu thị sâu nhất kính ý cùng cảm tạ." Nói xong, Kim Hoàng Nghị thôn trưởng đem chén rượu giơ lên cao cao, ra hiệu các thôn dân cộng đồng nâng chén. Trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, tạo thành Long Tức thôn đẹp nhất phong cảnh. Khánh điển bộ phận cao trào, là các thôn dân là Lâm Ly cùng Thanh Long chuẩn bị một trận đặc biệt biểu diễn. Bọn hắn thân mang ngũ thải bàn lan phục sức, cầm trong tay các loại đạo cụ, diễn lại từng đoạn liên quan tới dũng khí cùng chính nghĩa truyền thuyết. Biểu diễn bên trong, Lâm Ly cùng Thanh Long anh dũng hình tượng bị sinh động bày ra, dẫn tới khán giả trận trận vỗ tay. Khi màn đêm giáng lâm, khánh điển đống lửa bị nhen lửa, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng mỗi người gương mặt. Các thôn dân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy mỹ thực cùng cố sự, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng hài hòa. Lâm Ly một nhóm ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hôm sau, tại sơ thần thái dương trông nom bên dưới, Lâm Ly một nhóm lặng lẽ rời đi nơi đây. "Chư vị, chuyện lần này chắc hẳn mọi người cũng đều biết đi." Dạ U tông một chỗ trong phòng họp, mấy vị Dạ U tông trưởng lão tề tụ một đường. "Hừ, một cái đã bị phong ấn trăm năm thượng cổ thần thú liền để chúng ta Dạ U tông đường đường tiên vương cấp tông môn mặt mũi mất hết, sau này chúng ta như thế nào tại cái này chư thiên vạn giới hành động?" Thao tác trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Việc này nếu không chặt chẽ xử lý, sợ rằng sẽ trở thành những tông môn khác chế giễu chúng ta nhược điểm, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta ở tu chân giới địa vị. Là thời điểm thay cái tông chủ." Trưởng lão lời nói như là một viên tạc đạn nặng ký, tại nguyên bản liền khẩn trương bầu không khí bên trong nhấc lên càng lớn gợn sóng. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy, đều là biến sắc, ánh mắt tại giữa lẫn nhau cấp tốc trao đổi, hiển nhiên, câu nói này xúc động trong lòng bọn họ mẫn cảm nhất bộ phận. Thao tác trưởng lão lời ấy sai rồi, một vị thân mang áo xanh, khuôn mặt gầy gò trưởng lão chậm rãi mở miệng, hắn là trong tông môn cố vấn, tên là Vân ẩn, vị trí tông chủ không thể coi thường, há có thể bởi vì nhất thời chi thất mà tùy tiện thay đổi. Còn nữa nói, việc này đúng là chúng ta đối với đệ tử quản giáo bất lực. Vân ẩn trưởng lão nói đến có lý, một vị khác dáng người khôi ngô, râu tóc đều dựng, trưởng lão gật đầu phụ họa, hắn là trong tông môn chiến lược đảm đương, Lôi Chấn. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta Dạ U tông sau này sẽ bị ngoại giới như thế nào đối đãi? Theo lão phu nhìn, hay là tông chủ quá mức nhu nhược, chỉ là một cái thanh long mà thôi, cho dù nó đã khôi phục đỉnh phong, ta Dạ U tông cũng có sức đánh một trận, cứ như vậy đem phạm sai lầm đệ tử giao ra tùy ý người khác trừng trị, thật sự là chuyện cười lớn. Thao tác trưởng lão càng nói càng kích động. Tâm tình của hắn hiển nhiên đã hơi không khống chế được, hắn bỗng nhiên vỗ bên cạnh bàn trà, trên bàn trà đồ uống trà tùy theo rung động, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất cũng tại vì trận này tranh luận nhạc đệm. Thao tác trưởng lão, an tâm chớ nội. Vân ẩn trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay áo, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ làm cho lòng người an lực lượng, chúng ta Dạ U tông sở dĩ có thể sừng sững không ngã, dựa vào là không chỉ là thực lực, càng có trí tuệ cùng đoàn kết. Kế sách hiện nay, nên là trước tra ra chân tướng sự tình, rồi mới quyết định. Tra ra chân tướng, thao tác trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Vân ẩn trưởng lão đề nghị xem thường, chân tướng chính là chúng ta đệ tử quang tông môn nước hiếp người khác, bực này sự thật không thể chối cãi, còn cần tra cái gì chân tướng? Đệ tử phạm sai lầm tự nhiên do tông môn tự hành trừng trị, sao có thể bởi vì ngoại giới tạo áp lực liền đem người nộp ra, tông chủ thực sự quá nhu nhược. Thao tác trưởng lão trong lời nói mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự, làm cho cả phòng họp không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn đứng dậy, mắt sáng như đuốc quét mắt ở đây mỗi một vị trưởng lão, phảng phất muốn dùng ánh mắt thuyết phục mỗi người. Chúng ta Dạ U Tông cần chính là một vị có thể dẫn đầu chúng ta dũng cảm tiến tới, không sợ cường địch tông chủ, mà không phải một cái tại đối mặt khó khăn lúc sẽ chỉ lựa chọn thỏa hiệp hèn nhát. Vân ẩn trưởng lão khe khẽ thở dài, hắn lý giải thao tác trưởng lão phẫn nộ cùng lo lắng, nhưng rõ ràng hơn tông môn nội bộ ổn định cùng đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Thao tác trưởng lão, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể lý giải, nhưng vị trí tông chủ liên quan đến toàn bộ tông môn tương lai, không thể khinh suất quyết định. Còn nữa, tông chủ hắn những năm này vì tông môn làm công hiến, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Chúng ta không có khả năng bởi vì một lần sai lầm, liền toàn bộ phủ định chiến công của hắn. Lôi Chấn trưởng lão cũng đứng lên, thanh âm của hắn như sấm nổ vang dội, không sai. Tông chủ hắn mặc dù tại xử lý trên việc này lộ ra quá cẩn thận, nhưng này cũng là vì lấy đại cục làm trọng, tránh cho xung đột không cần thiết. Chúng ta Dạ U Tông cần chính là tỉnh táo cùng trí tuệ, mà không phải mù quáng xúc động. Hừ, đại cục. Ta xem là cái nhìn đại cục bị tình cảm cá nhân chỗ che đậy đi, thao tác trưởng lão hiển nhiên cũng không mua chướng, trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích, nếu như các ngươi không dám, vậy thì do để ta làm quyết định này. Ta đã liên lạc mấy vị khác bế quan trưởng lão, bọn hắn đối với cái này cũng rất có phê bình tín đáo, nguyện ý ủng hộ ta để cử tông chủ mới. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có dự liệu được thao tác trưởng lão hội quyết tuyệt như vậy, thậm chí đã âm thầm sâu chuỗi mặt khác bế quan trưởng lão. Vân ẩn trưởng lão cao mày, hắn ý thức đến cuộc phong ba này đã vượt ra khỏi mong muốn, nhất định phải nhanh tìm tới đường giải quyết. Thao tác trưởng lão, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại phân liệt tông môn. Chúng ta Dạ U Tông sở dĩ có thể trở thành tu chân giới người nổi bật, chính là bởi vì chúng ta đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Bây giờ, ngươi lại nguyên nhân quan trọng vì lợi ích một người, phá hư phần này kiếm không dễ hài hòa sao? Hài hòa? Hừ, chân chính hài hòa là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Không có thực lực, sao là hài hòa? Thao tác trưởng lão phản bác, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, ta đã quyết định, vô luận các ngươi đồng ý hay không, ta đều sẽ thôi động lần này tông chủ chi tuyển. Vì Dạ U Tông tương lai, ta nhất định phải làm như vậy. Nói đi, hắn liền đứng dậy rời đi phòng họp. Vân ẩn trưởng lão, phải làm sao mới ở đây? Thao tác trưởng lão sau khi rời đi, Lôi Chấn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt của hắn đã có lo nghĩ cũng có chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi Vân ẩn trưởng lão mưu trí có thể lần nữa hóa giải trạng nguy cơ này. Vân ẩn trưởng lão nhẹ nhàng luốt luốt huyệt thái dương, có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Việc này khó giải quyết, nhưng cũng không phải là vô giải. Thao tác trưởng lão mặc dù xúc động, nhưng hắn lo lắng cũng không phải không có lý. Chúng ta cần một cái đã có thể giữ gìn tông môn danh dự, lại có thể bảo trì nội bộ ổn định phương án. Chương 254, trưởng lão bị võ. Chương 254, trưởng lão bị võ đều biết nên như vậy, nhưng cụ thể nên như thế nào giải quyết vấn đề này là cái nan đề a. Lôi Chấn thở dài nói ra. Lôi Chấn lời nói để đám người lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Huyền Xương trưởng lão chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta có thể từ một cái góc độ khác suy nghĩ vấn đề này. Thao tác trưởng lão sở dĩ kiên trì muốn đề cử tông chủ mới, là bởi vì hắn lo lắng trước mắt tông chủ không cách nào dẫn đầu Dạ U Tông tiếp tục tiến lên. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể tìm tới một cái đã có thể thỏa mãn thao tác trưởng lão yêu cầu, lại không đến mức gây nên tông môn phân liệt biện pháp đâu? Vân ẩn trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tựa hồ bắt được cái gì. Huyền Xương trưởng lão ý là Huyền Xương trưởng lão mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta có thể đề nghị tiến hành một lần tông môn nội bộ bị võ. Tỷ võ bên thắng, sẽ thu hoạch được một cái khiêu chiến tông chủ tư cách cơ hội. Cứ như vậy, đã có thể công bình tuyển bạt ra cường giả, cũng sẽ không lộ ra là người nào đó hoặc cái nào đó tiểu đoàn thể ý nguyện áp đặt tại đám người. Kế này rất hay. Lôi Chấn vô bàn một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cứ như vậy, vô luận là ai thắng được, đều là nương tựa theo thực lực nói chuyện, mọi người tự nhiên tâm phục khẩu phục. Mà lại, dạng này bị võ cũng có thể kích phát tông môn nội bộ sức sống. Vân ẩn trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, xác thực, biện pháp này đã có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, lại có thể vì tông môn mang đến khí tượng mới. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc chu toàn, tránh cho phức tạp. Vân ẩn trưởng lão nói đúng. Huyền Xương trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta cần chế định kỹ càng quy tắc, bảo đảm tỷ võ tính công chính cùng tính an toàn. Đồng thời, cũng phải làm tốt cùng bế quan các trưởng lão câu thông làm việc, để bọn hắn minh bạch chúng ta dự tính ban đầu cùng mục đích. Trong phòng họp, bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt lên, các trưởng lão bắt đầu tích cực thảo luận đại hội luận võ cụ thể công việc, mỗi người đều muốn vì tông môn cống hiến một phần lực lượng của mình. Hừ, một bọn giá áo túi cơm, chiếu như thế phát triển tiếp, ta Dạ U Tông chỉ sợ sẽ là chuyện cười lớn. Trở lại chỗ mình ở, thao tác trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một quyền đập ầm ầm có trong hồ sơ độc phía trên. Hắn mấy vị đệ tử đều hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Thao tác trưởng lão thấy thế, nổi giận đùng đùng tiếp tục nói, các ngươi có biết, đám lao già kia vậy mà muốn ra bị võ tuyển tông chủ biện pháp. Đây quả thực là đối ta miệt thị, đối với quyền lực công nhiên khiêu chiến. Một vị ngày bình thường rất được thao tác trưởng lão coi trọng đệ tử cả gan hỏi, sư phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ sẽ bỏ mặc bọn hắn như thế làm ẩu sao? Thao tác trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, làm ẩu. Ừ, bọn hắn coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Đại hội luận võ đúng không? Ta ngược lại muốn xem, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, tựa như đang tự hỏi cái gì âm mưu quỷ kế. Mấy người các ngươi, đi cho ta mật thiết chú ý đại hội luận võ chủ bị tình huống, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn lập tức hướng ta báo cáo. Còn có, âm thầm liên lạc những cái kia đối với đương nhiệm tông chủ bất mãn thế lực, nói cho bọn hắn, cơ hội tới. Các đệ tử nghe vậy, trong mắt đều lóe lên vẻ hưng phấn cùng e ngại xen lẫn qua mang, liền vội vàng gật đầu xác nhận, thối lui ra khỏi gian phòng. Trưởng lão kế hoạch trong bóng tối lặng yên trải rộng ra, như là trong bóng đêm gián độc, lặng yên không một tiếng động lại chí mạng. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào sức một mình khó mà dung chuyển toàn bộ tông môn quyết định, nhưng nếu có thể xảo diệu lợi dụng tông môn nội bộ mâu thuẫn cùng bất mãn, liền có thể đem nguồn lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, để đại hội luận võ trở thành hắn trong bố cục một viên trọng yếu quân cờ. Một bên khác, đại hội luận võ công việc chủ bị khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Huyền Xương trưởng lão, Lôi Chấn cùng Vân Ẩn trưởng lão bọn người, để bảo đảm tỷ võ công chính công bằng, không chỉ có chế định tường tận quy tắc, còn cố ý mời bế quan nhiều năm mấy vị thái thượng trưởng lão làm trọng tài, lấy ra tăng tỷ võ tính quyền uy cùng công tín lực. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng cường tông môn nội bộ bảo an, để phòng có người âm thầm phá hư. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có trốn qua thao tác trưởng lão con mắt. Hắn thông qua các đệ tử mật báo, so sánh võ đại hội mỗi một chi tiết nhỏ đều như lòng bàn tay. Hắn bắt đầu âm thầm bố cục, một phương diện lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, kích động đối với đương nhiệm tông chủ bất mãn đệ tử cùng trưởng lão, để bọn hắn trở thành đại hội luận võ bên trên nhân tố không ổn định. Sau khi chuyện thành công, ta chính là Dạ U Tông tông chủ mới. Tông chủ, thật liền bỏ mặc các trưởng lão làm cái này cái gì đại hội luận võ sao? Lúc này tông chủ trong điện, một tên thân tín hỏi. Vũ Mặc Thần, Dạ U Tông đương nhiệm tông chủ, thiên quân cấp tu vi. Vũ Mặc Thần nghe vậy khẽ thở dài, bọn hắn ngay cả bế quan thái thượng trưởng lão đều mời ra được, ta phản đối cũng vô dụng. Thế nhưng là tông chủ, ngay tại vị những năm gần đây, Dạ U Tông một mực phát triển không sai, sao có thể nói đổi liền đổi? Thao tác trưởng lão âm nhu trong bóng tối như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, mà Vũ Mặc Thần mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng cũng trở ngại tông môn đại cục, không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Hắn biết rõ, trận luận võ đại hội này không chỉ có là đối với hắn cá nhân địa vị khiêu chiến, càng là đối với Dạ U Tông tương lai đi hướng một lần trọng đại lựa chọn. Ta lo lắng, không phải bị võ bản thân. Vũ Mặc Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài cửa sổ mảnh kia bị ánh trăng khẽ vớt rừng rậm u ám, mà là bị võ phía sau quần quần sóng ngầm. Thao tác trưởng lão người này, dạ tâm mừng mừng, hắn tuyệt sẽ không thỏa mãn với vẻn vẹn thôi động một trận bị võ đơn giản như vậy. Thân tín nghe vậy, mặt lộ thần sắc lo lắng, tông chủ, vậy ngài dự định ứng đối ra sao? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Vũ Mặc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nét miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, ngồi chờ chết. Đó cũng không phải là phong cách của ta. Đại hội luận võ, nếu không cách nào tránh khỏi, vậy liền để nó trở thành một trận thí luyện đi. Không chỉ có là đối với người tham dự thực lực thí luyện, càng là đối với lòng người cùng trung thành khảo nghiệm. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, đại hội luận võ thời gian tới gần. Toàn bộ Dạ U Tông trên dưới, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, đều đắm chìm tại một loại đã khẩn trương lại hưng phấn bầu không khí bên trong. Sân đấu võ bị xây dựng thêm đến càng thêm hùng vĩ, bốn phía hiện đầy phòng hộ kết giới, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Các thái thượng trưởng lão cũng bị mời ra nơi bế quan, bọn hắn uy nghiêm ngồi tại trên đài cao, chuẩn bị chứng kiến trận này tông môn trong lịch sử trước nay chưa có thịnh sự. Vũ Mặc Thần tông chủ thì là một thân tô y y, thần thái thong dong, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ, trận luận võ đại hội này không chỉ có là thực lực đọ sức, càng là trí tuệ cùng sách lược đánh cờ. Mà hắn, làm đương nhiệm tông chủ, nhất định phải tại trận đánh cờ này bên trong bảo trì đầu óc thanh tỉnh, lấy ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến số. Hừ, Vũ Mặc Thần, sau ngày hôm nay Dạ U Tông liền sửa đổi một chút tên đổi họ. Thao tác trưởng lão nhìn xem Vũ Mặc Thần thầm nghĩ trong lòng. Tỷ võ ngày đầu tiên chính là trong tông môn thế hệ trẻ tuổi đọ sức. Những đệ tử trẻ tuổi này mặc dù tu vi còn thấp, nhưng từng cái chiều khí phồn thịnh, thân thủ bất phàm, bọn hắn so đấu là lớn sẽ kéo lên màn mở đầu, cũng vì đến tiếp sau kịch liệt hơn trưởng lão cấp quyết đấu thêm nhiệt bầu không khí. Trên khán đài, thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay cùng reo hò, đem so với võ tràng không khí đẩy hướng cao trào. Nhưng mà, chân chính tiết mục cấp trào là ngày kế tiếp trưởng lão cấp bị võ. Một ngày này, bầu trời tựa hồ cũng bị sắp đến chiến đấu lây, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm. Trên sân đấu võ, mấy vị sắp đăng tràng trưởng lão, bao quát Lôi Chấn, Huyền Xương, Vân Ẩn, cùng mấy vị ngày bình thường hiếm khi lộ diện thái thượng trưởng lão, đều là một mặt nghiêm trọng, riêng phần mình đứng tại khu vực của mình, yên lặng điều tức, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Theo một tiếng vang dội trung minh, bị võ chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân chính là Lôi Chấn trưởng lão cùng một vị duy trì thao tác trưởng lão đối thủ mạnh mẽ. Lôi Chấn trưởng lão thân hình khôi ngô, cầm trong tay một thanh lôi văn lấp lóe to lớn chiến truy, mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy vang long long tiếng sấm, khí thế kinh người. Mà đối thủ của hắn thì là một vị am hiểu thân pháp cùng ám khí trưởng lão, thân hình giống như quỷ mị, làm cho người khó mà nắm lấy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lôi Chấn trưởng lão vung vẩy chiến truy, lôi đình vạn quân giống như hướng đối thủ đập tới, mà đối thủ thì bằng vào linh hoạt thân pháp tránh trái tránh phải, đồng thời không ngừng phóng xuất ra sắc bén ám khí, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, trên khán đài người xem con mắt chăm chú đi theo, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Một bên khác, Huyền Xương trưởng lão cùng Vân Ẩn trưởng lão quyết đấu thì lộ ra càng thêm nội liễm mà thâm trầm. Huyền Xương trưởng lão cầm trong tay một thanh hàn băng trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, phản phất có thể đồng kết hết thể trung quanh. Vân Ẩn trưởng lão thì là lấy một đôi tay không ứng chiến, nó trưởng phong nhu hòa, lại giấu giếm sắc cơ, mỗi một lần công kích đều tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, trực kích yếu hại. Hai người chiến đấu không có Lôi Chấn bên kia quanh mình, lại càng thêm khảo nghiệm nội công cùng kỹ xảo, mỗi một lần giao phong đều để người nín hơi ngưng thần. Thao tác trưởng lão từ một nơi bí mật gần đó thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn bắt đầu, chân chính đọ sức còn tại phía sau. Trận luận võ đại hội này không chỉ có là vì suy yếu Vũ Mặc Thần thế lực, càng là vì để cho mình nhân mã có thể tại ngoài sáng bộc lộ tài năng, vì tương lai cướp đoạt vị trí tông chủ trải bằng con đường. Ngay tại Lôi Chấn trưởng lão cùng đối thủ chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm, thao tác trưởng lão đột nhiên ngón tay khẽ nhúc đích, một tia tiên lực bé nhỏ ba động lặng yên quyết tán. Mặc dù ba động này cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Vũ Mặc Thần bắt được. Hắn ánh mắt run lên, trong lòng lập tức sáng tỏ, thao tác này trưởng lão quả nhiên trong bóng tối động tay chân. Vũ Mặc Thần bất động thanh sắc, âm thầm điều động linh lực của mình, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Hắn biết, hiện tại còn không thể trực tiếp cùng thao tác trưởng lão trở mặt, nhất định phải chờ đến thời cơ thích hợp, nhất cử đem nó âm mưu chọc thủng. Lúc này, trên sân đấu võ chiến đấu càng kịch liệt. Lôi Chấn trưởng lão chiến truy rốt cuộc tìm được đối thủ sơ hở, giải quyết dứt khoát, đem đối thủ đánh ra sân đấu võ, thắng được trận trận lớn tiếng khen hay. Mà đổi thành một bên, Huyền Xương trưởng lão cùng Vân Ẩn trưởng lão chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, hai người cùng thi triển tuyệt kỹ, cuối cùng Huyền Xương trưởng lão lấy một chiêu Hàn Băng Phong Thiên đem Vân Ẩn trưởng lão tạm thời áp chế, lấy được thắng lợi. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là so võ tướng có một kết thúc thời điểm, thao tác trưởng lão đột nhiên đứng dậy, cao giọng tuyên bố, "Chư vị, hôm nay bị võ chưa kết thúc. Vì càng thêm công bình tuyển bạt ra ta Dạ Vũ Tông tương lai lãnh tụ, ta đề nghị thiết kế thêm một trận đặc biệt quyết đấu, do đương nhiệm tông chủ Vũ Mặc Thần tự mình hạ trận, cùng ta đề cử một vị cường giả tiến hành đọ sức." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mọi người đều biết, Vũ Mặc Thần thân là tông chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, chưa bao giờ có người từng thấy hắn toàn lực xuất thủ. Mà thao tác trưởng lão cử động lần này, không thể nghi ngờ là tại hướng Vũ Mặc Thần khởi xướng trực tiếp khiêu chiến. Vũ Mặc Thần sắc mặt bình tĩnh, mắt sáng như nước, hắn sớm đã ngờ tới thao tác trưởng lão hội có một chiêu này. Hắn chậm rãi đứng người lên, giọng kiên định nói, "Nếu trưởng lão có đề nghị này, vậy bản tông chủ liền thành toàn ngươi. Bất quá, cuộc tỷ thí này thắng bại, đem không chỉ có liên quan đến cá nhân vinh lục, càng sẽ quyết định Dạ Vũ Tông tương lai đi hướng." Thao tác trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, trong lòng của hắn thầm nghĩ, "Vũ Mặc Thần, ngươi chúng ta kế, cuộc tỷ thí này, ngươi chắc chắn thua." Theo song phương đồng ý, trên sân đấu võ bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Vũ Mặc Thần đối thủ chính là thao tác trưởng lão âm thầm bồi dưỡng cường giả bí ẩn, tu vi của người này sâu không lường được, lại thủ đoạn âm tàn độc ác. Nhưng mà, Vũ Mặc Thần lại không sợ hãi chút nào, thân hình hắn lóe lên, liền đã xuất hiện tại trong sân đấu võ ương, chuẩn bị nên đón trận này liên quan đến tông môn tương lai quyết chiến. Một trận kinh tâm động phách đọ sức sắp triển khai, mà trận luận võ đại hội này phía sau âm mưu cùng tính toán, cũng đem theo chiến đấu xâm nhập mà dần dần nổi lên mặt nước. Chương 255, có tin vui chương 255, có tin vui lại nói Lâm Ly bên này, từ Thần Long Trầm Châu sau khi trở về, qua mấy ngày thanh nhàn thời gian. Ngay hôm đó, Mộ Dung Lạc xưa nay chưa thấy không có sáng sớm đi đan phong giảng bài, mà là một mực nằm trên giường không dậy nổi. Lâm Ly cũng cảm thấy kinh ngạc, từ lúc Mộ Dung Lạc đem đến chủ phong ở sau, mỗi ngày đều là rất sớm đã lên, hôm nay lại có chút không tầm thường. "Lạc Nhi, ngươi là nơi nào không thoải mái sao?" Lâm Ly ân cần hỏi han. Mộ Dung Lạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, nàng khe khẽ lắc đầu, lại khe gật đầu, tựa hồ ngay cả mình cũng có chút không xác định nên như thế nào mở miệng. "Lâm Ly, ta có thể có chút không thích hợp thanh âm của nàng yếu ớt mỗi bản, lại đủ để cho Lâm Ly tâm đống nhiên siết chặt. Thế nào? Mau nói cho ta biết, đừng để ta sốt ruột." Lâm Ly ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng. Mộ Dung Lạc cắn cắn môi dưới, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, rốt cục thấp giọng nói ra, "Ta nguyện sự trễ hồi lâu, mà lại gần nhất luôn cảm giác thân thể mệt mỏi, ngẫu nhiên sẽ còn buồn nôn muốn nói." Lâm Ly nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng thần trương. Hắn tự nhiên là minh bạch những bệnh trạng này ý vị như thế nào, trên mặt không tự chủ được hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Lạc Nhi, ngươi nói là ngươi khả năng có thai?" Mộ Dung Lạc ngượng ngùng nhẹ gật đầu, trong hốc mắt hình như có lệ quang lấp lóe, ta cũng không dám xác định. Lâm Ly nghe vậy lúc này lấy một tia ôn nhuận tiên lực độ nhập Mộ Dung Lạc thể nội xem xét. Một phen tỉ mỉ dò xét sau, Lâm Ly trên mặt vui mừng càng sâu, hắn ôn nhu nắm chặt Mộ Dung Lạc tay, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng kiên định. "Lạc Nhi, không sai, ngươi quả thật có con của chúng ta." Mộ Dung Lạc nghe xong, hốc mắt rốt cục nhịn không được cả bước, nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống, đó là hạnh phúc cùng nước mắt vui sướng. Nàng chăm chú về nắm chặt Lâm Ly tay, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Ta phải có con của mình, mặc dù hai người một mực đem Lâm Lạc Ly xem như thân sinh hải tử, nhưng cuối cùng không phải là của mình có đủ." Phần này huyết mạch tương liên vui sướng, để cho hai người tâm khẩn cuốn quýt, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó sáng lên. Lâm Ly nhẹ nhàng lau đi Mộ Dung Lạc nước mắt trên mặt, ôn nhu mà đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Lạc Nhi, đừng khóc, đây là bảo bối của chúng ta muốn cùng một chỗ thủ hộ hắn, nhìn xem hắn từ từ lớn lên." Mộ Dung Lạc tại Lâm Ly trong lồng ngực tìm được dựa vào, nàng cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ly, trong mắt lóe ra kiên định cùng chờ mong, "Lâm Ly, chúng ta muốn cho chúng ta hài tử tốt nhất, vô luận là tài nguyên tu luyện hay là hoàn cảnh lớn lên, cũng không thể để hắn nhận một tơ một hào bị khuất." Lâm Ly mỉm cười gật đầu, trong lòng sớm đã có số đo, đó là tự nhiên, con của chúng ta nhất định phải hưởng hết thiên hạ tốt nhất hết thảy. Ta sẽ vì hắn chế tạo kiên cố nhất cơ sở, để hắn tại trên con đường tu tiên thông suốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phần kia ăn ý cùng thâm tình, phản phất có thể vượt qua dòng sông của thời gian, vinh hằng bất biến. Lâm Ly trấn an được Mộ Dung Lạc, cười lớn đi ra hậu viện. Toàn bộ Côn Luân Tông đều tràn ngập Lâm Ly cởi mở tiếng cười. Không ít đệ tử cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, tìm hiểu là chuyện gì để tông chủ cao hứng như thế. "Chủ thượng, vì sao cao hứng như thế?" Huyền Vũ cùng Thanh Long đi vào Lăng Tiêu Điện hướng Lâm Ly hành lễ hỏi. Nhưng mà Lâm Ly không có trả lời, chỉ là một mực cười. Chủ nhân choáng váng, Mạc Ngọc Kỳ Lân ngơ ngác hỏi. Mạc Ngọc Kỳ Lân vừa nói, trong điện lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng cười, ngay cả Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng không nhịn được khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lâm Ly tiếng cười rốt cục ngừng, ánh mắt của hắn lóe ra vui sướng quan mang, nhìn về phía Huyền Vũ cùng Thanh Long, cùng cái kia ngốc manh Mạc Ngọc Kỳ Lân, tâm tình dị thường tư sướng. Ha ha, các ngươi có biết, ta Côn Luân Tông sắp nên đón một cái sinh mệnh mới. Lâm Ly trong giọng nói mang theo khó mà che giấu kích động, phản phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại cho mỗi một người. Huyền Vũ cùng Thanh Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành mừng rỡ. Mạc Ngọc Kỳ Lân mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng cảm nhận được không khí sung sướng, hưng phấn mà nhảy nhót đứng lên. Chủ thượng, người nói là? Chủ mẫu có tin vui. Thanh Long dẫn đầu kịp phản ứng, trong giọng nói mang theo vài phần xác nhận cùng chúc mừng. Lâm Ly gật đầu cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc quan mang, không sai, Lạc Nhi nàng mang thai. Tin tức này như là gió xuân phất qua Côn Luân Tông, để mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Huyền Vũ cùng Thanh Long liền vội vàng không người hành lễ, cùng kêu lên chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ mẫu. Mạc Ngọc Kỳ Lân thấy thế, cũng học bộ dáng của bọn hắn, ra dáng hành lễ, mặc dù động tác thuộc về, nhưng này phần ngây thơ cùng vui sướng lại lộ rõ trên mặt, chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ mẫu. Tiểu Bảo Bảo một tới. Lâm Ly bị Mạc Ngọc Kỳ Lân ngây thơ chọc cho cười ha ha, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Mạc Ngọc Kỳ Lân đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đúng vậy à, Tiểu Bảo Bảo một tới, chúng ta Côn Luân Tông lại phải sinh sôi nảy nở. Không bao lâu, tin tức này liền truyền khắp Côn Luân Tông, cả một cái buổi sáng Lăng Tiêu Điện bên trong tất cả đều là đến đây chúc các phong chủ cùng tất cả trưởng lão. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta nhìn một chút mộ dung phu nhân lão tổ Lâm Vô Đạo lôi kéo Lâm Lạc Ly tay nhỏ bước nhanh mà đến. Cha, mẫu thân ở chỗ nào? Lâm Lạc Ly trong giọng nói cũng là có một ít lo lắng. Lão tổ, Lạc Nhi tại hậu viện nghỉ ngơi đâu, ngài là có chuyện gì không? Lâm Ly hỏi. Ta muốn đích thân xác nhận một chút. Lâm Vô Đạo nói ra. Lão tổ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Lâm Ly liếc mắt, im lặng nói ra. Bực này đại sự, ta đương nhiên muốn đích thân xác nhận một chút, vạn nhất ngươi nhìn lầm nữa nha. Lâm Vô Đạo nghiêm trang trả lời, không thèm để ý chút nào Lâm Ly bận nhãn, lôi kéo Lâm Lạc Ly liền hướng hậu viện đi đến. Lâm Ly lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng đi theo. Trong hậu viện, Mộ Dung Lạc chính nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân, có chút mở mắt ra. Nhìn thấy Lâm Vô Đạo cùng Lâm Lạc Ly, nàng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức ngồi dậy. "Lão tổ, ngài sao lại tới đây?" Mộ Dung Lạc nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính. Lâm Vô Đạo cười híp mắt nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, "Lạc Nhi à, ta nghe nói ngươi có tin vui, cố ý tới nhìn ngươi một chút." Mộ Dung Lạc nghe vậy, gương mặt có chút phím hồng, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, "Ừ, đúng vậy, lão tổ." Lâm Vô Đạo thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Ly, "Lạc Ly à, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đệ đệ hoặc muội muội, vui vẻ sao?" Lâm Lạc Ly nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà gật đầu, "Vui vẻ, ta phải có đệ đệ hoặc muội muội." Nàng chạy đến Mộ Dung Lạc bên người, lôi kéo tay của nàng, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, "Mẫu thân, ngươi phải cho ta sinh cái đệ đệ hay là muội muội nha?" Mộ Dung Lạc cười sờ lên đầu của nàng, "Cái này mẫu thân cũng không biết đâu, các loại sinh ra tới liền biết." Lâm Vô Đạo nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Ly, "Ly Nhi à, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt Lạc Nhi, đừng để nàng mệt nhọc. Yên tâm đi lão tổ, ta nhất định sẽ." Lâm Ly nghiêm túc gật đầu. "Sư Minh lúc nào chúng ta cũng có thể có con của mình a?" Lãnh Nguyệt Ngưng dựa vào tại Lý Dạ trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Lý Dạ nghe vậy, cúi đầu nhìn qua Lãnh Nguyệt Ngưng, trong mắt nhu tình như nước, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Nguyệt Ngưng, việc này không đổi. Đối lại chúng ta tu vi tiến thêm một bước, tự sẽ có thuộc về chúng ta hài tử." Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, có chút nhíu mày, hình như có chút không cam lòng, "Có thể Sư Minh, ta thật rất muốn vì ngươi sinh đứa bé, từng ngày tu luyện lúc nào là kích cỡ a?" Hiển nhiên Mộ Dung Lạc có tin mừng sự tình, để Lãnh Nguyệt Ngưng đạo tâm có chút dao động, tâm tư của nàng đã có chút không về mặt tu luyện. Lý Dạ thấy thế, ôn nhu ôm chặt Lãnh Nguyệt Ngưng, nhẹ giọng an ủi, "Nguyệt Ngưng, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng con đường tu luyện vốn là dài dằng dặc lại gian khổ, chúng ta không có khả năng bởi vì sự kích động nhất thời mà hoang phế tu vi. Huống chi, có hài tử đằng sau, chúng ta càng cần phải có đủ thực lực đến bảo hộ hắn, không phải sao?" Lãnh Nguyệt Ngưng nghe Lý Dạ lời nói, trong lòng không cam lòng dần dần bình phục, nàng nhẹ gật đầu, nói, "Sư Minh, ngươi nói đúng, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp bước tiến của ngươi, cho chúng ta hải tử sáng tạo một cái tốt hơn tương lai." Lý Dạ mỉm cười sờ lên Lãnh Nguyệt Ngưng đầu, nói, "Đây mới là ta biết Nguyệt Ngưng thôi. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đoạn thời gian này đi thêm sư nương nơi đó."